Chương 2811, đêm khuya đến thăm. Chương 2811, đêm khuya đến thăm. Đều là mượn cớ, ta vậy mới không tin. Tiêu Lãnh Ngọc quay đầu qua, sâu kín nói, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng ngươi ở cùng một chỗ, hiện tại ngay cả người ấy cũng tới. Ngươi cùng ba cái đại mỹ nữ cùng ở chung một mái nhà, tâm lý không chừng đắc ý, còn làm sao có thời giờ đi quản ta cùng cái khác tỉ muội. Xéo đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta ngâm tắm. Hảo hảo nói chuyện không nghe đúng không? Diệp Phi cảm giác tê cả da đầu, cũng biết nữ nhân đây là đang đùa nghịch tiểu tính tình. Chính là không nghe, làm sao rồi? Tiêu Lãnh Ngọc ngạo kiều địa nói. Nhưng mà, Diệp Phi lại là không khách khí chút nào đem nữ nhân lật người đến, sau đó đem nữ nhân đặt ở trên đùi mình, nâng tay lên, một bàn tay đánh xuống. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tiêu Lãnh Ngọc ư một tiếng, cả khuôn mặt đỏ đến có thể nhỏ ra nước như tới. Ngươi làm gì? Tiêu Lãnh Ngọc đều muốn điên, hắn muốn cho rằng nam nhân biết dỗ mình vài câu, lại không nghĩ rằng nam nhân vậy mà đánh nàng cái mông. Còn có thể hay không cùng lão công hảo hảo nói chuyện rồi? Diệp Phi hỏi. Không thể. Tiêu Lãnh Ngọc lại là quật cường về câu. Diệp Phi không nói lời nào, mà là kế tiếp theo ba một tiếng đánh một cái. Anh. Tiêu Lãnh Ngọc cảm giác đằng sau nóng bỏng, nhưng là một loại cảm giác kỳ quái tại nàng trong lòng lan tràn, để nàng trái tim ra tốc lợi hại hơn, giống như hiệu con sông loạn. Thử, ngươi chính là cái bạo quân, ta không thích ngươi. Tiêu Lãnh Ngọc nước mắt rưng rưng, một mặt ủy khuất địa nói. Diệp Phi trực tiếp đem nữ nhân vượt qua thần, một mặt thâm trầm nhìn xem nữ nhân, nói, rất sớm trước kia, ta liền nói, từ ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta một khắc kia trở đi, vậy liền mãi mãi cũng là ta Diệp Phi nữ nhân, đến chết đều là. Cho nên, không muốn lấy thêm khí mình tức giận ta, dạng này không chỉ có ngươi sẽ đau lòng, ta cũng sẽ đau lòng. Nhìn thấy nam nhân thâm trầm ánh mắt, từ trước đến nay ở trước mặt người ngoài bà nói, cường thế, lãnh diễm Tiêu Lãnh Ngọc, lúc này lại bệnh lên miệng nhỏ, cùng cái bị khinh bị tiểu tức phụ như. Ta mới sẽ không đau lòng. Tiêu Lãnh Ngọc quay đầu qua, nói, thật sẽ không a. Diệp Phi ôm lấy nữ nhân cái cằm, nhìn chằm chằm nữ nhân đôi mắt đẹp, thanh âm khàn khàn địa hỏi một câu. Tiêu Lãnh Ngọc vốn muốn nói sẽ không nhưng nhìn thấy nam nhân thâm tình ánh mắt lúc, lại không còn gì để nói. Diệp Phi kế tiếp theo nói, Ngọc Nhi, vô luận là Khuynh Thành, người ấy, Tiểu Nhiễm, Ilya, hay là ngươi, đều là ta sinh mệnh nhất chân ái người, mãi mãi cũng là. Cho nên, ta muốn để mình trở nên càng thêm cường đại, đem tất cả uy hiếp đều cho tiêu trừ, chỉ vì tốt hơn địa thủ hộ các ngươi. Nói xong, Diệp Phi không cùng nữ nhân mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp hôn nữ nhân kiểu nộn môi đỏ. Tiêu Lãnh Ngọc nguyên bản căng cứng thần kinh, chậm rãi lỏng xuống dưới, tại cái này một mảnh ấm áp thủy vực, để nàng cả người đều trầm luân xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu tiến vào rộng rãi phòng ngủ lúc, Tiêu Lãnh Ngọc tiệp mau run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem bên cạnh ngủ được đang chìm nam nhân, Tiêu Lãnh Ngọc khỏe miệng có chút bên trên giường, hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa. Bất quá, vừa nghĩ tới tối hôm qua hai người tại nước bên trong điên cuồng một màn kiếm màn, Tiêu Lãnh Ngọc trên mặt không khỏi gương mặt đỏ bừng, nhiễm lên hường hạ. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lãnh Ngọc liền nhớ tới một sự kiện, đôi mắt đẹp đột nhiên trở to. Nàng tranh thủ thời gian đẩy Diệp Phi, hô nói, "Diệp Phi, tỉnh, mau tỉnh lại." Diệp Phi một tay lấy nữ nhân ôm vào trong ngực, nói, "Ngọc Nhi, ngươi làm sao sớm như vậy liền tỉnh, ngủ tiếp một hồi." Tiêu Lãnh Ngọc lập tức gấp, nói, "Phải ngủ đi phòng ngươi ngủ." "Vì cái gì a?" Diệp Phi hỏi. "Khuynh Thành các nàng liền ở tại sát vách mấy cái gian phòng bên trong, nếu để cho các nàng biết chúng ta tối hôm qua ngủ ở cùng một chỗ, vậy không tốt lắm a." Tiêu Lãnh Ngọc về nói, "Cái này có cái gì, đều là người một nhà, khỏi phải để ý nhiều như vậy." Diệp Phi nói, "Ngươi có đi hay không? Nếu là không đi, về sau liền không cho phép lại đụng ta." Tiêu Lãnh Ngọc thở phì phò nói. Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng, nói, "Tốt tốt tốt, ta cái này liền đi gian phòng của mình." Nói, Diệp Phi liền xoay người xuống giường, mặc quần áo xong, rời đi Tiêu Lãnh Ngọc gian phòng. Bất quá, như là đã tỉnh, Diệp Phi cũng không có lại kế tiếp theo trở về đi ngủ, mà là đi tới nông trường hậu viện. Bởi vì hiện tại còn rất sớm, mọi người cũng đều không có rời giường, cho nên hậu viện không có bất kỳ ai. Diệp Phi đứng tại bên hồ, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, duỗi ra một ngón tay, không có điều động lực lượng cùng kiếm ý, mà là chậm rãi hướng phía mặt hồ vung một chút. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi ngón tay vung xuống đi một khắc này, chỉ gặp mặt hồ giống như bị một đạo vô hình lưỡi dao cho một phân thành hai, xuất hiện một đạo dài đến mấy chục mét lỗ hổng. Ào ào ào, bị một phân thành hai nước hồ vọt thẳng trời mà lên, như là hình thành hai mặt cao mấy trượng màn nước. Lập tức, cái này hai mặt càn quét mà lên màn nước lại hóa thành nước hồ, tản mát tại trong hồ. Thấy cảnh này, Diệp Phi mừng rỡ trong lòng. Hữu chiêu thắng vô chiêu, không có kiếm thắng có kiếm. Một kiếm này nhìn như không có thi triển kiếm ý, kỳ thực không phải. Cái này vung ra một kiếm, mang theo là vô hình kiếm ý. Mình cũng làm được. Mặc dù uy lực còn không bằng Diệp Hà Đồ, nhưng chỉ cần tiếp tục cố gắng tu luyện, Diệp Phi tin tưởng, mình cuối cùng cũng có một ngày có thể siêu việt Diệp Hà Đồ. Xem ra, mình kia 4 ngày suy nghĩ cùng lĩnh ngộ cũng không có bổ phí. Diệp Phi nhìn về phía phương xa, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối tương lai cũng tràn ngập chờ mong. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cho nên Diệp Phi lại buổi tiếp các nữ nhân chơi cả ngày. Tận tới đêm khuya hơn 8 giờ, mọi người mới rời khỏi nông trường. Liêu Y Y về viện mồ côi đi, Tiêu Lãnh Ngọc cũng về Hồng Trang hội sở. Diệp Phi thì là chở Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Y nhân ba người, cùng một chỗ trở lại phong Diệp số 6 biệt thự. Khoảng 10 giờ đêm, Diệp Phi tắm rửa một cái, đang chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng là, điện thoại chợt vang lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn, là Sư Tuấn Trạch đánh tới. Kỳ quái, tiểu tử này làm sao gọi điện thoại cho mình tới rồi? Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhận nghe điện thoại. Tuấn Trạch, có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Lão đại, ngươi bây giờ ở đâu? Sư Tuấn Trạch hỏi lại. Ta tại Ninh Hải, làm sao rồi? Diệp Phi về nói. Lão đại, ta cũng tại Ninh Hải. Ngươi cũng tại Ninh Hải? Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, ngươi đến Ninh Hải làm gì? Lão đại, điện thoại bên trong cũng không tốt nói, ta phát cho định vị cho ngươi, ngươi qua đây một chuyến đi. Sư Tuấn Trạch nói. Đi. Diệp Phi một lời đáp ứng. Đã Sư Tuấn Trạch hơn nửa đêm chạy tới Ninh Hải tìm mình, vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu gì. Sau khi cúp điện thoại, Sư Tuấn Trạch cũng đã phát tới một cái định vị. Diệp Phi nhìn, sau đó mặc xong quần áo, lặng lẽ rời đi biệt thự, lái xe thẳng đến Sư Tuấn Trạch cho định vị địa chỉ. Dựa theo định vị địa chỉ hướng dẫn, Diệp Phi đi tới một đầu chợ đêm đường phố. Bởi vì bây giờ thời tiết dần dần trở nên lạnh, cho nên ban đêm ra ăn khuya người cũng ít rất nhiều. Đem xe ngừng qua một bên về sau, Diệp Phi xuống xe, quét mắt liền nhìn thấy, tại một cái quầy đồ nướng trước, một người mặc màu đen kẹp khắp tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở kia bên trong uống vào rượu buồn. Người này chính là Sư Tuấn Trạch. Diệp Phi trực tiếp đi tới, sau đó ngồi tại đối diện. Sư Tuấn Trạch ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Phi, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Lão đại, ngươi đến." "Tiểu tử, ngươi gọi ta, ta có thể nào không đến?" Diệp Phi cười cười, cầm lấy một chuỗi sâu nướng ăn miệng, sau đó cầm lấy một cái chén, rót chén rượu, nhấp một hớp, sau đó nói: "Ngươi người đại lão này xa địa từ kinh thành chạy đến, hẳn là không chỉ là vì cùng ta lột cái xuyên đơn giản như vậy a. Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Sư Tuấn Trạch bưng chén rượu lên, đem trong chén nửa chén rượu đế uống một hơi cạn sạch, sau đó nhổ ngụm mùi rượu, nói: "Lão đại, trước đó vài ngày tin tức ngươi nhìn sao?" "Tin mới gì?" Diệp Phi hỏi. "Chính là liên quan tới Nam Bắc Cực rơi xuống thiên thạch tin tức." Sư Tuấn Trạch nói. "A, giống như có chút ấn tượng. Nghe nói rất nhiều quốc gia đều phái ra khảo sát đội đi Nam Bắc Cực khảo sát, chúng ta Hoa Hạ hẳn là cũng phái người đi khảo sát đi." Diệp Phi cười cười, nói: "Thế nào, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Sư Tuấn Trạch lại rót cho mình chén rượu, nhấp một hớp, nói: "Lão đại, khoảng thời gian này ta cùng Vượng Đồ bọn hắn cũng tại Nam Cực đại lục, hiệp trợ cùng bảo hộ chúng ta khảo sát tiểu tổ. Mà lại, trước đó vài ngày, khảo sát kết quả đã ra." "Khảo sát kết quả ra rồi?" "Không có." Sư Tuấn Trạch thanh âm trầm thấp về hai chữ. Chương 2812, hai nạn giáng lâm. Chương 2812, hai nạn giáng lâm. Diệp Phi mỉm cười cười nói, từ cổ chí kim đều có thiên thạch rơi xuống trên địa cầu, nếu như có thể thông qua thiên thạch tìm tới mới tài nguyên, đây không phải là sớm nên tìm đến, cho nên tìm không thấy cũng rất bình thường. Sư Tuấn Trạch nặng nề mà thở dài, lo lắng mà nói, chúng ta vốn cho rằng cái này hai viên rơi xuống tại Nam Bắc Cực vành đai thiên thạch đến sẽ là tin vui. Thế nhưng là, để chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này hai viên vành đai thiên thạch đến, cũng không phải là tin vui, mà là tin dữ. Tin dữ? Diệp Phi ngây ra một lúc, đặt chén rượu xuống, hỏi, có ý tứ gì? Sư Tuấn Trạch bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, lão đại, khoảng thời gian này, các quốc gia khảo sát tiểu tổ, thông qua khảo sát cùng nghiên cứu cái này hai khối thiên thạch tản mát mảnh vỡ, cho ra một cái kinh người kết luận. Cái gì kết luận? Diệp Phi hỏi. Sư Tuấn Trạch cau mày, chậm rãi nói, cái này hai khối thiên thạch cũng không biết là lai lịch gì, các quốc gia khảo sát tiểu tổ cũng vô pháp biết được cái này hai khối thiên thạch đến cùng là từ chất liệu gì tạo thành. Nhưng là, mọi người thông qua nghiên cứu, cùng thống nhất cho ra một kết quả. Đó chính là, cái này hai khối thiên thạch bao hàm một cố lạ lẫm lại mạnh mẽ năng lượng, mà lại ẩn chứa nhiệt độ cực cao. Vẹn vẹn chỉ là thiên thạch mảnh vỡ, nhiệt độ đều đạt tới trên 100 độ, cho nên mọi người phân tích, thiên thạch bản thể hẳn là vượt qua ngàn độ, hơn 1,000 độ. Diệp Phi sắc mặt đại biến, điếu môi nói, có chút chuyên gia từ trước đến nay thích nói chuyện giật gân, ngươi xác định bọn hắn không có lầm? Sư Tuấn Trạch đắng chát cười một tiếng, nói, nếu như chỉ là mấy cái quốc gia nhà khoa học nói như vậy, kia còn làm không phải thật. Nhưng mấu chốt là, tất cả đi Nam Bắc Cực khảo sát nhà khoa học đều nói như vậy, kia chẳng lẽ còn có giả à? Diệp Phi híp híp mắt, nói, hơn 1,000 độ lửa vẫn rơi vào Nam Bắc Cực, đó cũng không phải là một cái tốt điểm báo à? Đúng vậy, cho nên nói, lần này rơi xuống thiên thạch, mang cho nhân loại, cũng không phải là tin vui, mà là tin dữ cùng tai nạn. Sư Tuấn Trạch trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, lão đại, ngươi cũng biết, Nam Bắc Cực lớn lục đều là từ sông băng tạo thành, căn bản là không có cách chịu được lấy nhiệt độ cao như thế. Nếu như cái này hai viên lửa vẫn tiếp tục lưu lại Nam Bắc Cực, sẽ dẫn đến sông băng cấp tốc hòa tan. Một khi Nam Bắc Cực băng xuyên toàn bộ hòa tan, kia toàn bộ thế giới mặt biển sẽ lên cao chí ít gần 70 m. Vô số quốc gia cùng địa khu sẽ bị dìm ngập, sinh thái sẽ gặp phải nghiêm trọng phá hư, vô số sinh vật sẽ bị diệt tuyệt. Nhất là Bắc Cực đáy biển chí ít ẩn chứa 400 tỷ tấn metan, nếu như Bắc Cực tấm băng hoàn toàn hòa tan, tạo thành metan đại quy mô phong thích, vậy sẽ kịch liệt gia tốc nhiệt độ lên cao. Các quốc gia các nhà khoa học phân tích, một khi kết luận thành thật, chỉ sợ dùng không được một năm, Nam Bắc Cực băng xuyên sẽ toàn bộ hòa tan. Nghe tới Sư Tuấn Trạch lời nói, Diệp Phi trầm mặt lại. Nếu quả thật giống Sư Tuấn Trạch nói như vậy, vậy thì không phải là nói chuyện giật gân. Thế nhưng là, vì sao lại đột nhiên trên trời rơi xuống lửa vẫn, hơn nữa còn vừa lúc đáp xuống địa cầu Nam Bắc Cực đâu? Thật chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Diệp Phi trầm mặt một lát, nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, nói, Tuấn Trạch, đã các quốc gia khảo sát tiểu tổ đều phải ra cái kết luận này, kia mọi người liền không có khai thác cái gì biện pháp à? Thì như đem cái này hai viên lửa vẫn vứt ra, sau đó hủy đi, cũng không thể bỏ mặc cái này hai viên lửa vẫn đi hòa tan sông băng a. Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lão đại, những ngày này từng cái quốc gia đều đang nghĩ biện pháp vứt cái này hai viên lửa vẫn, mà lại đã nếm thử rất nhiều loại phương pháp, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Khó nói lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, ngay cả hai viên lửa vẫn đều không thể vớt ra. Diệp Phi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, căn bản là không có cách làm được. Sư Tuấn Trạch lắc đầu, nói, các nước đều bí mật điều động trước hết nhất tiến vào vớt công cụ tiến về Nam Bắc Cực vớt lửa vẫn. Thế nhưng là, bởi vì lửa vẫn rơi xuống vị trí rất sâu, lại thêm nhiệt độ cực cao, những cái kia vớt công cụ một khi kéo dài đến mấy trăm mét sâu vị trí, liền trực tiếp bị hòa tan. Khó nói trừ vớt, liền không có những phương thức khác rồi. Diệp Phi lại hỏi. Không, mọi người cũng nghĩ đến đem lửa vẫn phá hủy cùng phá hư phương thức, cho nên bắn đạn đạo. Sư Tuấn Trạch nắm chặt nắm đấm, nói, thế nhưng là, những cái kia bắn ra đi đạn đạo, căn bản không thể dựa vào gần cái này hai viên lửa vẫn, liền trực tiếp bị dung thành nước ép, không được nửa điểm tác dụng. Khó nói liền không có biện pháp nào khác rồi. Diệp Phi cho mày, lại hỏi câu. Mọi người đã từng cân nhắc qua dùng vũ khí hạt nhân đem cái này hai viên lửa vẫn phá hư. Thế nhưng là, cuối cùng tất cả mọi người nhất trí phủ định phương pháp này. Sư Tuấn Trạch nặng nề thở dài một tiếng, nói, dù sao, một khi sử dụng vũ khí hạt nhân, vậy coi như có thể phá hủy lửa vẫn, Nam Bắc Cực sông băng cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Một khi sông băng bị hủy diệt, những cái kia bị nổ thành mảnh vỡ sông băng sẽ ra tốc tan rã. Mà lại, vừa rồi cũng nói, Bắc Cực biển sâu có 400 tỷ tấn metan, một khi bị điểm lấy, hậu quả có thể nghĩ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, mọi người chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết rồi. Diệp Phi không nói nói. Sư Tuấn Trạch uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nói, bây giờ các quốc gia khảo sát tiểu tổ đã rút lui Nam Bắc Cực. Các nước đều đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, nghĩ đến như thế nào mới có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Vì không làm cho mọi người khủng hoảng, chính phủ các nước đều lựa chọn giữ bí mật. Thế nhưng là, trong mắt của ta, vẹn vẹn chỉ dựa vào các quốc gia nhà khoa học, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến biện pháp giải quyết. Diệp Phi nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, không hiểu nói, vậy ngươi tới tìm ta, lại là vì cái gì? Lão đại, ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi cũng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Sư Tuấn Trạch như nói thật nói. Ta nghĩ biện pháp. Diệp Phi nghe xong, lập tức dở khóc dở cười, nói, Tuấn Trạch, ngươi không phải tại Khôi Hải A. Ngay cả các quốc gia nhà khoa học cũng không nghĩ đến biện pháp, ngươi tìm ta thì có ích lợi gì? Khó nói ngươi muốn cho ta hỗ trợ đi vớt kia hai viên lửa vẫn. Đây không phải nói đùa sao? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Kia hai viên lửa vẫn nhiệt độ cao đến dọa người, chỉ sợ ta đều không có tới gần, liền sẽ bị dung thành một vũng máu. Sư Tuấn Trạch cười khổ một tiếng, nói, lão đại, ta cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên mới nghĩ đến tới tìm ngươi thương lượng một chút. Diệp Phi thở dài một cái, cầm chén rượu lên cùng Sư Tuấn Trạch đụng đụng cút, nói, được rồi, tiểu tử, ngươi liền đừng ngủ nhọc lòng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng không bao lâu, những cái kia nhà khoa học liền nghĩ đến biện pháp đây. Cho nên, chúng ta đâu, hay là đem tâm nối lòng điểm, nên như thế nào như thế nào? Cũng chỉ có thể cầu nguyện mọi người có thể mau chóng nghĩ đến biện pháp. Sư Tuấn Trạch thở dài nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch trò chuyện, uống rượu, thẳng đến đêm khuya khoảng 12 giờ, Sư Tuấn Trạch mới đứng dậy rời đi. Đợi đến Sư Tuấn Trạch rời đi về sau, Diệp Phi cũng mới đứng dậy rời đi. Lái xe, trên đường về nhà, Diệp Phi nhìn thấy lấp lóe đèn neon cùng ngựa xe như nước, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nếu như đến lúc đó những cái kia nhà khoa học vẫn như cũ nghĩ không ra biện pháp giải quyết, chỉ sợ dùng không được một năm, hai nạn liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, thế giới này lại sẽ là một bộ cái dạng gì quan cảnh, không cách nào tưởng tượng. Diệp Phi ngược lại là có thể không cần quan tâm những người khác, thế nhưng là, một khi tai nạn thật giáng lâm, vậy mình người bên cạnh lại nên làm cái gì? Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi liền nhức đầu không thôi. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, lắc đầu. Mình lại không phải chúa cứu thế, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lái xe sau khi về đến nhà, Diệp Phi đem xe ngừng đến viện tử bên trong, sau đó rón rén mở cửa, đi vào phòng bên trong. Nhưng Diệp Phi vừa vào phòng, liền thấy mặc một thân màu lam nhạt áo ngủ, dáng người thức tha, xóa một đầu mềm mại mái tóc, trong tay cầm một cái chén, Cố Khuynh Thành đang chuẩn bị lên lầu. Ai? Cố Khuynh Thành nghe tới mở cửa động tĩnh, sửng sốt giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian quay người, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy người tiến vào là Diệp Phi, lập tức ngây ra một lúc, nói: "Diệp Phi, tại sao là ngươi à? Ngươi không phải mới vừa đang ngủ à, tại sao lại đi ra ngoài rồi?" "À, khoảng 10 điểm thời điểm, Tuấn Trạch gọi điện thoại cho ta, muốn ta ra ngoài cùng hắn uống một chén, cho nên ta liền ra ngoài một chuyến." Diệp Phi cười nói. Tuấn Trạch đến Linh Hải rồi. Cố Khuynh Thành đi tới, một mặt nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi, nói: "Tuấn Trạch hiện tại cũng là Hoa Hạ Long chủ, mỗi ngày nhật lý bạc kỳ, bận rộn như vậy, hắn làm sao lại đột nhiên đến Linh Hải tìm ngươi uống rượu đâu? Nói đi, Tuấn Trạch tìm ngươi đến cùng là có chuyện gì?" Chương 2813, không có đứng đắn. Chương 2813, không có đứng đắn. "Ê." Diệp Phi dừng một chút, cười ha hả nói: "Khuynh Thành, trước đó vài ngày, không phải có hai viên thiên thạch rơi xuống tại Nam Bắc cửa sao? Cho nên, Tuấn Trạch liền mang theo Long Hồn người cũng đi theo đi qua hiệp trợ khảo sát. Vừa vặn khảo sát kết thúc, Tuấn Trạch vừa vặn có chút thời gian, cho nên hắn liền chạy tới Ninh Hải gọi ta đi uống một chút rượu, hàn huyên một hồi trời." "Vậy các ngươi trò chuyện thứ gì?" Cố Khuynh Thành lại hỏi. "Không có trò chuyện cái gì, chính là ngồi chém gió." Diệp Phi cười nói. "Thật?" Cố Khuynh Thành híp híp đôi mắt đẹp, luôn cảm giác nam nhân giống như giấu giếm chuyện gì. "Đương nhiên là thật, khó nói ta còn có thể gạt ngươi sao?" Diệp Phi nhún vai, nói. Cố Khuynh Thành thấy nam nhân không muốn nhiều lời, cho nên cũng không có hỏi nhiều, mà là một mặt ghét bỏ địa khoát tay áo, nói: "Trên người ngươi một thân mùi rượu, quá khó ngửi. Về sau ít uống rượu một chút, uống nhiều rượu đối thân thể không tốt. Coi như ngươi là võ giả, cũng không thể như thế tùy hứng, mụ trà đạp thân thể của mình. Còn có, nhớ được trước khi ngủ nhất định phải tắm rửa, đã nghe chưa? Lão bà đại nhân, tuân mệnh. Diệp Phi gật đầu cười. Ai là lão bà của ngươi, đừng nói mỏ. Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, giận nói, tại không có kết hôn trước đó, ngươi đều không cho gọi ta lão bà, biết sao?
Biết, biết, Khuynh Thành lão bà.
Diệp Phi vui tươi hớn hở điệu nói. Nói không được đều, không được đều, ngươi còn gọi, lại gọi ta đánh ngươi. Cố Khuynh Thành cơ đôi bàn tay trắng như phấn, nói.
Tốt, không gọi.
Diệp Phi tranh thủ thời gian che miệng của mình. Nhìn thấy nam nhân cùng buồn cười bộ dáng, Cố Khuynh Thành buồn cười địa nở nụ cười. Nữ nhân cười một tiếng, giống như ban đêm hoa quỳnh nở rộ, điều diễm chói mắt, phi thường mê người, sửng sốt để Diệp Phi con mắt đều nhìn thẳng. Mặc dù nữ nhân biểu lộ nhìn qua giống như tại ghét bỏ mình, nhưng Diệp Phi biết, nữ nhân chỉ là mặt ngoài ghét bỏ, nhưng nàng trong lời nói lộ ra đều là đối với mình quan tâm. Đột nhiên, Diệp Phi cảm thấy trong lòng có một đầu dòng nước ấm đang chảy. Loại này vui cười đùa giỡn an nhàn sinh hoạt, đích xác rất đẹp tốt, cũng làm lòng người chỉ mê mẩn. Nhìn cái gì a, không có đứng đắn. Cố Khuynh Thành thấy nam nhân thẳng vào nhìn xem mình, trên mặt mặc dù không vui, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Khuynh Thành bảo bối, nếu không đêm nay hai ta ngủ chung đi. Diệp Phi cười xấu xa lấy đề nghị nói. Nghĩ hay lắm. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó nói, tốt, ta đi lên trước, ngươi tắm rửa xong, đi ngủ sớm một chút. Nói, Cố Khuynh Thành liền quay người đi lên lầu. Thẳng đến Cố Khuynh Thành kia hiểu điệu quay thân ảnh đi tiến vào trên lầu gian phòng bên trong, biến mất ở trước mắt, Diệp Phi mới đóng lại phòng khách bên trong đèn, trở lại gian phòng của mình. Trở về phòng về sau, Diệp Phi tiến vào phòng tắm rửa một cái, sau đó tựa ở trên giường điểm lên một điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Mặc dù đêm nay Sư Tuấn Trạch nói với chính mình lời nói, Diệp Phi mặt ngoài giả vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại là một mực đang nghĩ chuyện này. Diệp Phi vốn cho rằng tiềm ẩn uy hiếp chỉ có những cái kia thần, thế nhưng lại không nghĩ tới bây giờ thiên nhiên cũng giáng lâm tai nạn. Nếu như cố ý tai nạn, mình có lẽ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Thế nhưng là, thiên nhiên giáng lâm tai nạn, mình lại nên như thế nào giải quyết đâu? Mình cuối cùng chỉ là người, mà không phải thần, mặc dù mình có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chuyện không cách nào làm được. Huống chi, liền xem như những cái được gọi là thần, chỉ sợ đối mặt thiên nhiên giáng lâm tai nạn, cũng là tay chân luôn cũng đi. Một khi thiên nhiên tai nạn giáng lâm, kia cả nhân loại thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Vô luận ngươi là cường đại võ giả, ma pháp sư hay là dị năng giả, đối mặt thiên tai, cũng chỉ có chờ chết phận. Thật chẳng lẽ muốn tươi sống chờ chết ta? Diệp Phi thở dài một điếu thuốc, tâm lý lại có chút không cam tâm. Nếu như tai nạn giáng lâm, đến lúc đó thân nhân của mình, người yêu cùng bằng hữu đều cách mình mà đi, đây tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Thế nhưng là, mình lại có thể làm chút gì, thay đổi gì đâu? Thôi, đi một bước, nhìn một bước đi. Có lẽ, sự tình cũng không có mình tưởng tượng bết bát như vậy. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền bóp tắt tàn thuốc, nằm ở trên giường, ngủ xuống dưới. Tại đón lấy bên trong một tuần lễ bên trong, đối Diệp Phi đến nói ngược lại là bình tĩnh lại phong phú. Trừ mang Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người cùng đi thâm sơn tu luyện, thời gian còn lại, Diệp Phi thì là hảo hảo làm bạn một chút chúng nữ nhân của mình, cũng đem các nữ nhân đều cho ăn cho bẹn. Lại là một vòng một buổi sáng. Diệp Phi giống thường ngày, đối tiếp Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Y Nhân ba người cùng một chỗ ăn bữa sáng, trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Thời gian trôi qua thật là nhanh nha, bất chi bất giác, đều nhanh ăn Tết. Cố Tiểu Nhiễm liếm liếm môi bên trên sữa bò, nhìn về phía Diệp Phi, chớp mắt to, rất có hăng hái nói, Phi ca, năm nay cái này năm, chúng ta dự định làm sao sớm a? Năm ngoái tất cả mọi người tại nhà chúng ta ăn Tết, nhưng náo nhiệt, nếu không năm nay, cũng đem tất cả đều gọi đến đây đi. Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm lời nói, Diệp Phi không khỏi ngây người một lúc, cảm khái nói, đúng vậy à, thời gian trôi qua thật là nhanh, vậy mà liền đến năm thứ hai. Cố Khuynh Thành cũng nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt mê ly mà nói, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác lần thứ nhất ngươi đến công ty của ta nhận lời mời, chúng ta ở văn phòng bên trong gặp nhau, thật giống như phát sinh ở giống như hôm qua. Diệp Phi đón Cố Khuynh Thành ánh mắt, nhu hòa nói, đúng vậy à, mặc dù chỉ là hai năm, nhưng lại cảm giác chúng ta cùng một chỗ thật nhiều năm đồng dạng. Kia là đương nhiên, dù sao, hai năm này bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện, không thể đếm hết được đâu. Cố Khuynh Thành bày nói, tốt, Phi ca, tỷ, các ngươi có thể hay không đừng cảm khái rồi. Cố Tiểu Nhiễm bất mãn nói, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, năm nay chúng ta ở đâu ăn Tết? Liền đi Di Thất Chi đảo đi. Diệp Phi cười cười, nói, trước đó ta đã cùng Khuynh Thành thương lượng xong, đến lúc đó để hệ lệ nạ phái một khung chuyên cơ tới, đem tất cả đều đưa đến Di Thất Chi ở trên đảo đi qua năm. Di Thất Chi ở trên đảo còn có cái khác cư dân, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn Tết, hẳn là sẽ so với trước năm càng náo nhiệt. Tốt tốt, ta tán thành. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, lập tức kích động nhảy dựng lên. Diệp Phi, Cố Khuynh Thành cùng Độc Cô Y Y Nhân ba người đều cùng nhìn nhau mắt, buồn cười địa nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, trên TV lại cắm truyền bá một đầu vòng quanh trái đất tin tức. Cư tất, khoảng thời gian này, sinh hoạt tại Nam Cực cùng vòng cực Bắc quốc gia phụ cận cùng địa khu, tới gần bờ biển đám người, điều gì cũng sẽ nhìn thấy có đại lượng sinh vật biển thi thể bị vọt tới trên bờ tới. Không chỉ có như thế, những quốc gia này cùng địa khu sinh vật cũng lục tục khai bắt đầu tử vong, có sinh vật thì là không hiểu bắt đầu đảo vong. Bởi vì động vật so với nhân loại cảm giác càng thêm linh mẫn, cho nên có các chuyên gia phân tích, có khả năng những sinh vật này là dự đoán được cái gì tai nạn, cho nên lựa chọn đảo vong. Về phần dẫn đến sinh vật không hiểu tử vong cùng đảo vong cuối cùng nguyên nhân, bây giờ còn chưa xác định. Nghe tới cái này một cái tin tức, Diệp Phi trong lòng giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xem ra
hẳn là kia hai viên lửa vẫn mang tới nguy hại đã bắt đầu hiện hiện. Thế nhưng là, lúc này mới qua bao nhiêu ngày, làm sao liền náo ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ nói, thế giới các quốc gia các nhà khoa học còn không có nghĩ đến xử lý kia hai khối lửa vẫn phương pháp? Tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sẽ không phải thật sẽ có cái gì tai nạn tiến đến a? Cố Tiểu Nhiễm nuốt một cái ít hầu, nói, ta thế nhưng là biết bình thường trên mặt đất chấn tiến đến trước, la ngựa dê bỏ đều không tiến vào vòng, vì không dưới nước, chuột dọn nhà, bồ câu kinh bay không trở về tổ. Cái này cũng đủ để chứng minh, động vật cảm giác tự nhiên tai nạn năng lực đích xác so với chúng ta nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Tiểu Nhiễm, đừng nói mò, cái gì tai nạn không tai nạn, chớ tự mình hù dọa mình. Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói, ai nha, ta chính là kiểu nói này nha, thế giới này làm sao lại có tai nạn nha. Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói, Diệp Phi, ngươi đang suy nghĩ gì? Tại sao không nói chuyện? Độc Cô Y Y Nhân thấy Diệp Phi sắc mặt hơi khó coi, liền hỏi câu. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm cũng đều quay đầu nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta chính là tại nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bất quá, cái này thiên tai nhân họa khó mà đoán trước, chúng ta hay là chớ cùng lấy mù nhọc lòng. Ừm, đây cũng là. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó nói với Cố Tiểu Nhiễm, nhanh lên ăn, ăn xong đi học. Nha. Cố Tiểu Nhiễm một mặt không tình nguyện nhẹ gật đầu. Ăn điểm tâm xong về sau, Cố Tiểu Nhiễm đi học. Độc Cô Y Y Nhân thì là bởi vì cùng Lý Thi vẫn ước hẹn, cho nên cũng rời đi. Chương 2814, nhất định sẽ. Chương 2814, nhất định sẽ. Diệp Phi thì là lái xe, đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty về sau, đang chuẩn bị kêu lên Trương Bảo Côn ba người cùng đi tu luyện. Không ngờ, một cú điện thoại liền gọi tới. Lấy điện thoại di động ra xem xét, là Liễu Y Y Y đánh tới. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, nói, Y Y Y, có chuyện gì không? Diệp Phi ca, trước mấy ngày chúng ta không phải hẹn xong. Hôm nay cùng đi vì các hải tử của viện mộ tôi đặt mua đồ Tết sao? Ngươi làm sao cái này liền quên rồi? Mà lại, thái viện trưởng cũng nhớ ngươi, muốn để ngươi đi một chuyến viện mộ tôi, hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Liêu Y Y ôn nhu tiếng nói chuyển tới. A, nhớ tới nhớ tới. Diệp Phi vô chán một cái, trong lòng tự đủ, mình kém chút đem việc này cấp quên. Mặc dù luyện công trọng yếu, nhưng làm bạn thân nhân của mình càng quan trọng a dù sao, tại Diệp Phi trong lòng, sớm đã đem thái viện trưởng xem như thân nhân của mình. Mà lại, mình đích thật có một đoạn thời gian rất dài không có đi viện mộ tôi. Cho nên nghĩ đến hiện tại vừa vặn có thời gian, là nên đi nhìn xem. Diệp Phi ca, ngươi bây giờ ở đâu? Ta lái xe đến tìm ngươi, chúng ta mua một lần xong đồ Tết cùng lễ vật, sau đó lại cùng đi viện mổ tôi thế nào? Liêu Y Y Y đề nghị nói. Tốt, Y Y Y Y, ta ngay tại Khuynh Thành quốc tế, ngươi trực tiếp tới đi. Được. Liêu Y Y Y đáp lại âm thanh, sau đó cúp điện thoại. Phi ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Trương Bảo Côn cười ngây ngô lấy hỏi. Xuất phát cái giám A. Diệp Phi cười cho Trương Bảo Côn ba người một người ném điếu thuốc, nói, hôm nay ta có chút chuyện bận rộn, chính các ngươi đi tu luyện đi. Trương Bảo Côn ba người gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, liền rời đi Khuynh Thành quốc tế. Diệp Phi tại cửa ra vào cùng trong chốc lát, liền thấy một cỗ màu xanh vỏ cao gót chờ khăn kéo mai kéo từ nơi không xa chậm rãi lái tới, dừng ở công ty cổng. Xe ngừng tốt về sau, cửa xe mở ra, mặc một thân pha di phạm mỹ lịt mới ra một cái mét màu trắng dài khoản áo khoác, phối hợp một đầu màu lam quần jean bó sát người, đi một con ngựa đôi liều y y từ trên xe đi xuống. Bây giờ nữ nhân mặc dù thanh thuần vẫn như cũ, nhưng lại nhiều một tia tài trí cùng già dặn, cho nữ nhân nhiều thêm một phần mị lực. Diệp Phi ca, Liêu Y Y Y mang theo mỉm cười, đi nhanh lên tới. Nhà ta Y Y Y thật đúng là càng ngày càng có lãnh đạo phong phạm nữa nha. Diệp Phi cười cùng Liêu Y Y Y ôm một cái. Nào có a, Diệp Phi ca, ngươi lại chê cười người ta. Liêu Y Y Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ địa về câu, sau đó cầm trong tay chìa khóa xe đưa cho Diệp Phi, nói, Diệp Phi ca, đi thôi, chúng ta đi mua sắm đồ Tết. Được. Diệp Phi gật đầu tiếp nhận chìa khóa, lái xe, chở Liêu Y Y Y rời đi Khuynh Thành quốc tế. Dòng dã vừa giữa trưa, Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y chạy lượn các đại thương thành, mua một đống lớn đồ vật, đem toàn bộ xe dương phía sau cùng ghế sau đều cho nhồi bảo. Bởi vì mua đồ vật quá nhiều, một chiếc xe đã thả không dưới, cho nên Liêu Y Y thì là gọi điện thoại cho viện mồ côi, lại phái hai chiếc xe vào tới. Thẳng tới giữa trưa, Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y liền mua sắm hoàn tất, sau đó lái xe đi tới viện mồ côi. Bởi vì hiện tại Liêu Y Y Y làm đầu tư, còn mở quỹ từ thiện, cho nên tài chính cũng càng ngày càng dư giả, viện mồ côi nhân viên công tác cũng nhiều, bọn nhỏ đãi ngộ cũng càng ngày càng tốt. Nhìn thấy bọn nhỏ cầm tới mình muốn lễ vật, viện mồ côi khắp nơi chuyển đến hoan thanh thiếu ngữ, Liêu Y Y trên mặt cũng tràn ngập hạnh phúc. Nhìn thấy bọn nhỏ tiểu dung, Diệp Phi trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Y Y Y, cái này nhưng nhờ có ngươi, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền để bọn nhỏ sinh hoạt cùng điều kiện học tập cải thiện nhiều như vậy. Diệp Phi cầm nữ nhân tay nhỏ, ôn nhu nói, Diệp Phi ca, đây cũng không phải là ta một người công lao. Liêu Y Y cười lắc đầu, nói, đây là mọi người công lao, cũng là Diệp Phi ca người công lao. Ta. Diệp Phi sững sờ, nói, ta có công lao gì? Diệp Phi ca, khó nói ngươi quên, trước đó ngươi cho ta một khoản tiền lớn như vậy làm đầu tư. Nếu là không có kia một khoản tiền, chỉ sợ viện mồ côi cũng sẽ không đạt được như thế lớn cải thiện. Liêu Y Y Y nói, ta chẳng qua là xảy ra chút tiền, cái gì khác đều không có làm, nào có cái gì công lao. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói, đúng, Y Y Y Y, hiện tại còn thiếu tiền sao? Nếu không ta để hệ lại nạ gọi cho ngươi. Liêu Y Y Y giờ khóc giờ cười nói, Diệp Phi ca, khỏi phải, hiện tại thành lập hội ngân sách, không thiếu tiền. Vậy được rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, tâm lý lại tại suy nghĩ để hệ lệ nạ lấy nặc danh phương thức, hướng Liều Y quỹ từ thiện quyên tặng một khoản tiền. Dù sao, hắn hiểu do nữ nhân, nếu như ở trước mặt cho lời nói, nữ nhân chắc chắn sẽ không đón thêm thụ. Tiểu Diệp, tiểu tử ngươi nhưng cuối cùng là đến, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ bản lĩnh lớn, đều quên cái này bên trong đâu. Một đạo hòa ái tiếng nói chuyển tới. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy mang theo một bộ kính lão, mặc một thân một mạc y phục thái viện trưởng cười đi tới. Thấy lão nhân trên đầu tóc trắng lại nhiều hơn rất nhiều cây, Diệp Phi trong lòng là một trận tổn thức. Mặc dù mình có thể đem lão nhân từ quỷ môn quan kéo trở về, nhưng lại ngăn cản không được lão nhân chậm rãi ra đi. Diệp Phi hốc mắt thường đỏ, hít thở sâu một hơi, cười vò đầu nói, thái viện trưởng, nửa năm qua này thực tế là bận quá, cho nên không có thời gian đến thăm ngài, thật xin lỗi. Người cái này đứa nhỏ ngốc, cái này có cái gì thật xin lỗi. Thái viện trưởng nắm Diệp Phi tay, hoa ái mà nói, hài tử, ngươi bây giờ bản lĩnh lớn, năng lực cũng lớn, tự nhiên sẽ có nhiều người hơn cần ngươi. Cũng không thể vì để cho ngươi đến thăm ta, mà chậm trễ ngươi làm chính sự a hài tử, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên tới xem một chút, ta liền vừa lòng thỏa ý. Nghe tới thái viện trưởng lời nói, Diệp Phi cảm giác tâm lý nào đó cây miễn giống như bị kích thích một chút. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, thái viện trưởng, về sau có thời gian, ta sẽ thường trở lại thăm một chút. Tốt, tốt. Thái viện trưởng cười gật đầu. Cái này cả ngày, Diệp Phi cũng không có an bài chuyện khác, mà là tại viện mồ côi bồi tiếp thái viện trưởng nói chuyện tiếm, cho bọn nhỏ kể chuyện xưa, ngồi bọn nhỏ làm trò chơi. Mãi cho đến hơn 8 giờ tối trung, Diệp Phi mới từ viện mồ côi ra. Đứng tại cổng, Liêu Y nhìn lên bầu trời minh nguyệt, ôn nhu nói, Diệp Phi ca, nếu là về sau một mực có thể dạng này bình tĩnh sinh hoạt, thật là tốt biết bao à. Diệp Phi nhìn qua phương xa bầu trời đêm, ánh mắt kiên định nói, sẽ, chúng ta cùng một chỗ chắc chắn vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Liêu Y thu hồi ánh mắt, nói, tốt, Diệp Phi ca, thời gian không còn sớm, mau trở về đi thôi, miễn cho cố tỷ tỷ các nàng lại lo lắng ngươi. Diệp Phi nắm Liêu Y tay nhỏ, cười nói, Y, nếu không đêm nay ta liền lưu lại cùng ngươi à. Nhìn thấy nam nhân khỏe miệng bộc lộ cười xấu xa, Liêu Y hờn dỗi nói, Diệp Phi ca, ngươi có phải hay không lại tại đánh cái gì chủ ý xấu à? A, cái gì chủ ý xấu à? Diệp Phi giả bộ không hiểu điểm nói. Liêu Y gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, Diệp Phi ca, ngươi có phải hay không lại muốn cùng ta làm loại chuyện đó nha? Cái gì loại chuyện đó à? Diệp Phi cười xấu xa lấy hỏi lại. Diệp Phi ca, ngươi chẳng ghét. Liêu Y xấu hổ đẩy Diệp Phi, nói, đi mau, những ngày này ta muốn tại viện mồ côi hỗ trợ, cùng bận bịu qua khoảng thời gian này lại nói. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, ôm nữ nhân hôn mấy cái, sau đó quay người ngăn lại một chiếc xe, rời đi viện mồ côi, thẳng đến phong Diệp số 6 biệt thự. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến phong Diệp số 6 biệt thự. Nhìn thấy biệt thự bên trong sáng đèn, Diệp Phi khỏe miệng toát ra nụ cười hiền hòa, có loại về đến nhà cảm giác. Là lấy, trong lúc vô tình, Diệp Phi đã đem cái này bên trong xem như nhà. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị đi tiến vào biệt thự thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lại khí tức quen thuộc càn quét đi qua. Diệp Phi trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh trực tiếp từ đằng xa lướt đi tới. Cũng liền trong chớp mắt, đạo thân ảnh kia đã đứng tại trước biệt thự bên cạnh ngoài trăm thước một cây đại thụ trên nhánh cây. Đạo thân ảnh này, dáng người thẳng thon dài, mày kiếm mắt sáng, mặc một thân màu trắng bằng đông áo sơ mi, phía dưới mặc một thân màu đen quần đường, mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng khí chất siêu nhiên, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Người tới chính là Diệp Hà Đồ. Diệp Phi ngây ra một lúc, lão đầu tử làm sao tới rồi? Đối với Diệp Hà Đồ đột nhiên xuất hiện, Diệp Phi rất là nghi hoặc, liền ngự kiếm hướng phía Diệp Hà Đồ lướt tới. Diệp Phi đứng bước tại không trung, nhìn về phía Diệp Hà Đồ, hỏi: "Ngươi không phải đi bồi ta mẹ sao, làm sao tới cái này bên trong rồi?" Chương 2815, Địa Tâm Lửa Vẫn. Chương 2815, Địa Tâm Lửa Vẫn. "Ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn cùng tâm sự." Diệp Hà Đồ nhàn nhạt nói. "Muốn nói chuyện phiếm đi vào nhà trò chuyện, tại cái này bên trong trò chuyện cái gì?" Diệp Phi nói. "Vào nhà liền không cần." Diệp Hà Đồ lắc đầu, nói: "Đi thôi, chúng ta đi một chỗ yên tĩnh tâm sự." Nói xong, Diệp Hà Đồ chân phải nhẹ nhàng hướng trên nhánh cây một điểm, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, hướng về phương xa lao đi. Diệp Phi lập tức liền động. Lao đầu tử đến cùng làm cái quỷ gì, nói thế nào đi thì đi rồi. Bất quá, vừa nghĩ tới lao đầu tử chạy đến cái này bên trong tìm đến mình, khẳng định là có chuyện gì. Thế là, Diệp Phi cũng ngự kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, truy tìm Diệp Hà Đồ khí tức tranh thủ thời gian đi theo. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi cùng Diệp Hà Đồ hai người rời đi một khắc này, biệt thự cửa mở ra. Cố Quynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Y Nhân đi ra. Người ấy, ngươi không phải nói Diệp Phi trở về sao, vậy hắn người đâu? Cố Quynh Thành hỏi. Phi Nhi vừa rồi đích xác trở về, mà lại, không chỉ có là Phi Nhi trở về, sư phụ cũng tới. Độc Cô Y Y Nhân nhìn về phía phương xa, về nói. Sư phụ? Ai vậy? Cố Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. Sư phụ của ta, cũng chính là Phi Nhi phụ thân. Độc Cô Y Y Nhân về nói. Diệp Phi phụ thân? Công công. Cố Quynh Thành đôi mắt đẹp trợ to, kinh thanh nói, ngươi nói là công công đến rồi. Đúng thế. Độc Cô Y Y Nhân nhẹ gật đầu. Công công đã đến, vậy hắn vì cái gì không tiến vào đâu? Cố Quynh Thành hỏi. Có thể là sư phụ tìm Phi Nhi có chút việc, cho nên bọn hắn rời đi. Độc Cô Y Y Nhân nói. Đến cùng có chuyện gì a, làm cho thần thần bí bí. Cố Quynh Thành nói. Ta cũng không rõ ràng, cũng chỉ có cùng Phi Nhi trở về, liền biết. Độc Cô Y Y Nhân về câu, sau đó quay người vào phòng. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng nhìn nhau mắt, trong lòng tự nhủ, hai cha con này thật đúng là một cái so một cái cổ quái. Lúc này, Diệp Phi thi triển ngự kiếm thuật, đang liều mạng điệu đuổi theo Diệp Hà Đồ. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao tăng thêm tốc độ, nhanh đến phong thanh ở bên thai đều trở nên bén nhọn, lại là vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp Diệp Hà Đồ. Mà lại, Diệp Hà Đồ cũng không có nghĩ qua vùng thoát khỏi Diệp Phi, cho nên một mực cùng Diệp Phi bảo trì một đoạn sẽ không theo rất khoảng cách. Mỗi khi Diệp Phi sắp tới gần Diệp Hà Đồ thời điểm, Diệp Hà Đồ đều sẽ đột nhiên gia tốc, đem Diệp Phi hất ra. Mẹ nó, lão đầu tử tuyệt đối là cố ý. Mình mỗi lần đuổi kịp Diệp Hà Đồ, Diệp Hà Đồ đều có thể hất ra chính mình. Bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh Diệp Hà Đồ hoàn toàn có năng lực tại trong chớp mắt vùng thoát khỏi chính mình. Diệp Phi biết mình lão đầu tử rất nhu bức, nhưng cũng ta không biết lão đầu tử đến cùng có bao nhiêu nhu bức. Nhưng vẹn vẹn thông qua cái này tốc độ phi hành, liền có thể nhìn ra mình cùng lão đầu tử khác biệt. Thật là một cái quái vật. Diệp Phi trong lòng bên trong không nhịn được thì thầm một tiếng, sau đó kế tiếp theo đuổi theo. Cũng liền qua mấy phút, Diệp Phi cùng Diệp Hà Đồ cũng đã đi tới Ninh Hải thành phố trung tâm. Lập tức, Diệp Hà Đồ liền người nhẹ nhàng rơi vào một tòa cao ốc trên sân thượng. Nhà này cao ốc là Ninh Hải thành phố một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc, lầu cao hơn 400 mét, có 101 tầng. Quan sát xuống dưới, trên đất cỗ xe cùng người liền như là kiến hôi miệu tiểu. Diệp Hà Đồ đến một phút đồng hồ sau, Diệp Phi mới đổi tới. Diệp Phi tán đi kiếm ý, cũng người nhẹ nhàng rơi vào cao ốc trên sân thượng, sau đó hướng phía Diệp Hà Đồ đi tới. "Tiểu tử, tốc độ của ngươi quá chậm, ta cố ý thả đẩy tốc độ, ngươi nhưng vẫn là đuổi không kịp ta. Khó nói được vinh dự thế giới này đệ nhất cường giả ngươi, chỉ có ngần ấy trình độ a." Diệp Hà Đồ nhìn qua phương xa, cười nhạt nói: "Được rồi, chớ đắc ý, ta thừa nhận ngươi rất nhu bức, cái này cũng có thể đi." Diệp Phi nhịn không được mắt trợn trắng. "Cái gì liền thừa nhận ta nhu bức là được rồi?" Diệp Hà Đồ quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nhíu mày, nói: "Ngươi hẳn là lập chí siêu việt ta, so ta càng nhu bức, đây mới là ta Diệp Hà Đồ nhi tử nên nói ra. Con của ngươi ta không có gì lớn chí hướng, tăng cao tu vi cùng thực lực, cũng chỉ là vì bảo vệ mình người bên cạnh. Cho nên, siêu không siêu việt ngươi cũng không trọng yếu, chỉ cần thực lực của ta có thể chiến thắng những cái kia thần, liền có thể." Diệp Phi nhún vai, nhẹ nhàng nói: "Thật là một cái không có tiền đồ ra hỏa." Diệp Hà Đồ một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Diệp Phi, nói: "Mà lại, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn chiến thắng những tên kia, căn bản không có khả năng." "Làm sao không có khả năng rồi?" Diệp Phi khó chịu nói: "Trước đó không lâu, từ Chư Thần Quốc độ đến một cái gọi Tham Lang ra hỏa, ta còn không phải như thường bắt hắn cho diện. Cùng người khác nữ hải tử liên thủ, giết một đầu xuất sinh, khó nói ngươi cảm thấy rất hào quang à?" Diệp Hà Đồ nhàn nhạt hỏi lại. "Ta..." Diệp Phi bị chắn đến im lặng, hắn chỉ Diệp Hà Đồ, sau đó nói: "Tốt, coi như giết Tham Lang không có công lao của ta, kia đánh lui Mộc Thần, dù sao cũng nên là công lao của ta đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc lên việc này." Diệp Hà Đồ nhìn Diệp Phi, nói: "Một cái tại Chư Thần Quốc độ ngay cả thứ tự đều chưa có xếp hạng ra hỏa, lại còn có thể để cho hắn chạy, còn phải để cho ta tới lau cho ngươi cái mông, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cho ta chửi đi." Diệp Phi lông mày nhíu lại: "Ý gì? Mộc Thần tại chạy trốn trên đường, bị ta cho giết." Diệp Hà Đồ rất tùy ý địa về câu: "Cái gì? Ngươi đem tên kia cho giết rồi?" Diệp Phi biến sắc, nói: "Các ngươi đánh bao lâu?" "Đánh bao lâu?" Diệp Hà Đồ cười nhạo một tiếng, nói: "Ta giết hắn, chỉ dùng một chiêu." "Một chiêu?" Diệp Phi nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Diệp Hà Đồ, nuốt một cái ít hầu, nói: "Lao đầu tử, ngươi sẽ không phải đang khoác lác à? Ngọc Thần tu vi thế nhưng là tại luân hồi cảnh, ngươi vậy mà nói giết hắn, chỉ dùng một chiêu, ngươi thật sự cho rằng là khảm thái thiết qua đâu? Ngươi cảm thấy chuyện này ta cần thiết lựa ngươi a?" Diệp Hà Đồ quét mắt Diệp Phi, khinh thường nói: "Nếu không phải lo lắng tên kia ở cái thế giới này gây sóng gió, ta căn bản liền đối hắn xuất thủ hứng thú đều không có." Diệp Phi nghe xong, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin. Khó trách nói khoảng thời gian này Mộng Thần làm sao không tìm đến mình báo thù, không nghĩ tới, tên kia đã bị mình lao đầu tử cho giết. "Lao đầu tử, ngươi hôm nay tới tìm ta, sẽ không phải chính là nghĩ ở trước mặt ta trang bức à?" Diệp Phi một mặt không nói nhìn xem Diệp Hà Đồ, nói: "Muốn thật sự là như vậy, vậy ta cũng không có công phu của ngươi. Giết một cái Mộng Thần có cái gì có thể trang bức? Không kiến thức." Diệp Hà Đồ lại đối Diệp Phi một câu, sau đó nói: "Tốt, không cùng ngươi quỷ kéo, nói chính sự đi. Khoảng thời gian này, hai viên tiên thạch rơi xuống tại Nam Bắc Cực sự tỉnh, ngươi hẳn là đều biết đi." "Biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Nghe nói cái này hai viên tiên thạch ẩn chứa lực lượng cường đại, mà lại nhiệt độ rất cao, nếu như không sớm cho kịp đem nó phá hủy, Nam Bắc Cực sông băng có thể sẽ bị hòa tan. Các quốc gia nhà khoa học hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp vớt hoặc là phá hủy kia hai viên tiên thạch, nhưng một mực không có tiến triển." "Không sai, kia hai viên địa tâm lửa vẫn đích xác có được dạng này lực phá hoại." Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói: "Bất quá, vẹn vẹn muốn thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem kia hai viên địa tâm lửa vẫn làm hỏng, không thể nghi ngờ là thiên phương giả đảm." "Địa tâm lửa vẫn?" Diệp Phi sửng sốt một chút, nói: "Kia hai viên tiên thạch tên là địa tâm lửa vẫn?" Diệp Hà Đồ ừ một tiếng, nói: "Địa tâm lửa vẫn là Chư Thần Quốc độ thần vương cố ý đem đến. Cái này hai viên địa tâm lửa vẫn ẩn chứa không chỉ có thần lực, hơn nữa còn có thần viêm, nhiệt độ đạt tới hơn 1.800 độ, so nham tương nhiệt độ cũng cao hơn mấy trăm độ. Vô luận là bất kỳ vật gì, căn bản tới gần không được địa tâm lửa vẫn, liền sẽ bị hòa tan. Hơn 1.800 độ." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói: "Kia thần vương mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Tiểu tử ngươi không phải rất thông minh à? Khó nói cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Hà Đồ lắc đầu, nói, thần vương tên kia muốn ở cái thế giới này thành lập trật tự mới, kia đầu tiên đương nhiên là muốn hủy diệt tất cả nhân loại. Trước đó, tên kia để cho mình quân cờ truyền bá thần dịch cũng là vì đạt tới mục đích này. Khó trách nói kia hai viên thiên thạch làm sao lại vừa lúc đáp xuống Nam Bắc Cực, nguyên lai không phải trùng hợp. Diệp Phi cau mày, nói, đã thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể đem địa tâm lửa vẫn phá hủy, đây chẳng phải là nói thế giới này xong đời rồi? Cái gì liền xong đời rồi? Diệp Hà Đồ ba một tiếng vỗ xuống Diệp Phi cái hót, nói, không phải còn có ngươi ở đó không? Chương 2816, 30 hy vọng. Chương 2816, 30 hy vọng. Ta. Diệp Phi chỉ mình, giờ khóc giờ cười nói, lao đầu tử, ngươi cũng quá để mắt ta đi. Mặc dù ta đem hết toàn lực, có thể tiếp nhận nham tương nhiệt độ, nhưng địa tâm lửa vẫn nhiệt độ thế nhưng là hơn 1,800 độ A, ta căn bản ngay cả tới gần đều làm không được được không? Diệp Hà Đồ trừng mắt nhìn Diệp Phi, không vui nói, ngươi ngay cả thử đều chưa thử qua, liền nói mình không được, không khỏi cũng quá coi thường chính ngươi đi. Diệp Phi đón Diệp Hà Đồ ánh mắt, nói, ta chưa từng có xem nhẹ qua mình, nhưng cũng chưa từng có xem trọng qua mình. Chính ta có bao nhiêu cân lượng, tâm ta bên trong rõ ràng nhất bất quá. Để ta đi phá hủy địa tâm lửa vẫn, đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Diệp Hà Đồ hơi nhíu lên lông mày, nói, tiểu tử, hiện nay có thể phá hủy địa tâm lửa vẫn, chỉ có hai người chúng ta có thể làm được. Khó nói ngươi thật dự định không quan tâm, trơ mắt nhìn Nam Bắc Cực băng xuyên hòa tan, hai nạn giáng lâm à. Ta biết ngươi không muốn làm cái gì thánh nhân, cũng không muốn làm cái gì cứu vớt thế giới đại anh hùng. Nhưng là, ngươi không phải luôn miệng nói muốn bảo vệ bên cạnh mình thân nhân, người yêu, cùng bằng hữu à. Nếu như tai nạn một khi giáng lâm, vậy ngươi lại nên lấy cái gì bảo vệ bọn hắn? Khó nói ngươi muốn người bảo vệ đều là có năng lực tự vệ người tu luyện, liền không có người bình thường à. Nghe tới Diệp Hà Đồ lời nói, Diệp Phi trầm mặt lại. Đích xác, chính như Diệp Hà Đồ nói như vậy. Mình một đường đi đến hôm nay, không ngừng mà tăng thực lực lên, kinh lịch đại đại tiểu tiểu vô số lần chiến đấu, lần lượt tại sinh tử trong tuyệt cảnh bồi hồi, cũng chỉ là vì bảo vệ mình người bên cạnh. Mặc dù mình bên người thân nhân, người yêu cùng bằng hữu có rất nhiều đều là người tu luyện, có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng là, cũng có giống Lôi Hổ, Khương Siêu, Lưu Man, Tào Văn Giáp, Thái Việt Trưởng, cùng viện mồ côi bên trong những hải tử kia cùng các loại, càng nhiều người bình thường. Hai nạn một khi giáng lâm, bọn hắn những người này không có năng lực tự vệ, chỉ có thể sống sống chờ chết. Coi như mình có thể cứu một bộ điểm người, nhưng càng nhiều người, mình căn bản cứu không được. Chẳng lẽ mình thật có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi mà không làm gì a? Không thể. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi trong lòng liền đã có đáp án. Muốn không để thảm kịch phát sinh, mình có thể làm chính là ngăn chặn tai nạn đầu nguồn, không để tai nạn giáng lâm. Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Diệp Hà Đồ, trầm giọng hỏi, phá hủy địa tâm lửa vẫn, ta thật có thể làm được a? Diệp Hà Đồ nhìn chằm chằm Diệp Phi hai con ngươi, nói, ta không muốn lừa dối ngươi, nói thật với ngươi đi, phá hủy địa tâm lửa vẫn đối với ngươi mà nói, khả năng chỉ có 30. Diệp Phi nghe xong, cau mày, nói, kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Diệp Hà Đồ nhún vai, nói, nếu như ngươi làm, kia còn có 30 hy vọng đem địa tâm lửa vẫn làm hỏng, nếu như ngươi không làm, vậy liền liền một thành hy vọng đều không có, chỉ có thể trở lấy tai nạn giáng lâm. Cùng nó không làm gì, bạch bạch chờ chết, vậy còn không như buông tay đánh cược một lần. Đương nhiên, đến cùng làm như thế nào lựa chọn, còn phải xem chính ngươi. Diệp Phi híp híp mắt, nói, lao đầu tử, ngươi không phải rất lợi hại à, vì cái gì nhất định phải ta cùng ngươi liên thủ phá hủy địa tâm lửa vẫn đâu? Một mình ngươi phá hủy hai khối địa tâm lửa vẫn cũng không có a? Không. Diệp Hà Đồ lắc đầu, nhàn nhạt nói, đối với ta mà nói, phá hủy một mảnh đất tâm hỏa vẫn, mặc dù không đến mức thụ thương cùng tử vong, nhưng cũng sẽ hao phí không ít chất lực, lại nghĩ phá hủy khối thứ hai, ta căn bản là không có cách làm được. Cho nên, chỉ có ngươi ta hai cha con liên thủ mới có thể đem hai khối địa tâm lửa vẫn cho triệt để phá hủy. Thật. Diệp Phi nhìn chằm chằm Diệp Hà Đồ con mắt, muốn nhìn một chút lao đầu tử có phải là đang nói láo. Thế nhưng là, Diệp Hà Đồ trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, xem ra giống như cũng không có nói láo. Đương nhiên là thật. Diệp Hà Đồ nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta tự mình một người có thể làm được, vậy ta cũng sẽ không đem mẹ ngươi vứt xuống, thật xa chạy đến tìm ngươi. Ha ha. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, xem ra, ngươi cũng không phải là không gì làm không được nha, thời điểm then chốt còn phải dựa vào ta. Diệp Hà Đồ lông mày có chút nhảy một cái, nói, tóm lại, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, trời tối ngày mai, ta sẽ lại đến cái này bên trong chờ ngươi một giờ. Được, ta biết. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, sau đó quay người, gọi ra một thanh kim kiếm, chân đạp kim kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, rời đi cái này bên trong. Thẳng đến Diệp Phi thân ảnh hoàn toàn biến mất, đứng tại cao ốc đỉnh biên giới, Diệp Hà Đồ mới thật sâu thở dài. Diệp Hà Đồ nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng thì thầm nói, "Tiểu tử, chỉ mong ngươi có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ." Nói, Diệp Hà Đồ chân phải nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm, phóng lên tận trời, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc quang mang, trong chớp mắt liền biến mất ở trên không. Diệp Phi rời đi về sau, liền trực tiếp trở lại phong Diệp số 6 biệt thự. Tán đi kiếm ý, Diệp Phi vững vàng rơi vào viện tử bên trong. Hiện tại đã đêm khuya hơn 11 giờ, nhưng phòng bên trong đèn lại vẫn sáng. Làm sao các nữ nhân còn chưa ngủ? Diệp Phi mang theo nghi hoặc, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy cô Khuynh Thành, cô Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Y Nhân ba người đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, trò chuyện. Nghe tới mở cửa động tĩnh, ba người quay đầu nhìn sang. Ê! Diệp Phi sửng sốt một chút, đóng cửa lại, đi tới, nói, Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, người ấy, muộn như vậy, các ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác a?
Đương nhiên là đang chờ ngươi trở về a. Cố Khuynh Thành một mặt không nói nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi cùng công công đã đều đến cổng, vì cái gì không tiến vào?
Phi Nhi, sư phụ tìm ngươi là có chuyện gì không?
Độc Cô Y Y Nhân cũng hỏi một câu.
Làm sao như cái đồ đần đồng dạng, mau nói a.
Cố Tiểu Nhiễm cũng phụ họa một câu.
Diệp Phi kỳ quái mà nói, các ngươi đều biết rồi.
Tam nữ cùng một chỗ nhẹ gật đầu.
Diệp Phi nhún nhún vai, thần sắc tự nhiên nói, cũng không có trò chuyện cái gì, liền trò chuyện một chút những cái kia thần sự tình, lao đầu tử để chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện, cũng tốt đối mặt tương lai hạo kiếp.
Thật liền trò chuyện những này.
Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, hiển nhiên có chút không tin.
Thật.
Diệp Phi cười cười, nói, được rồi, các ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.
Nói xong, Diệp Phi liền quay người rời đi phòng khách, đi tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại.
Mắt thấy Diệp Phi nói xong cũng đi, chỉ để lại tam nữ hai mặt nhìn nhau.
Ta thế nào cảm giác gia hỏa này giống như không nói lời nói thật nha, hắn đến cùng đang giấu giếm cái gì?
Cố Khuynh Thành hai tay ôm ngực, nói.
Độc Cô Y Y Nhân nhìn Diệp Phi cửa phòng, sau đó nói, Khuynh Thành, đã có chút lời nói hắn không muốn nói, kia tự nhiên có hắn không nói đạo lý.
Tốt, chúng ta đi lên nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm.
Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Độc Cô Y Y Nhân cùng rời đi phòng khách, đi lên lầu.
Lúc này, gian phòng bên trong,
Diệp Phi đứng tại phía sau cửa, đem Độc Cô Y Y Nhân ba người đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở.
Hắn thở dài lắc đầu.
Nếu như mình thật đem tình hình thực tế nói cho các nàng biết, chỉ sợ các nàng đánh chết cũng sẽ không để cho mình đi mạo hiểm.
Dù sao, phá hủy địa tâm lửa vẫn hy vọng chỉ có 30.
30 hy vọng, không thể nghi ngờ tương đương đi chịu chết.
Thế nhưng là, nếu như không đi lời nói, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt chờ lấy tai nạn giáng lâm.
Diệp Phi chưa từng đánh không nắm chắc cầm, nhưng lúc này đây đối mặt lại vẫn cứ là không có nắm chắc một trận chiến.
Chỉ bất quá, trận này cầm địch nhân không phải người, mà là một mảnh đất tâm hỏa vẫn thôi.
Trong lúc nhất thời, Diệp Phi lâm vào tình cảnh lưỡng nan.
Diệp Phi tiến vào phòng 8, vọt vào 8 để cho mình tỉnh táo một chút.
Lập tức, tựa ở trên giường, điểm lên một điếu thuốc, rơi vào trầm tư.
Một mực hút xong mấy điếu thuốc, Diệp Phi đem cuối cùng một điếu thuốc uống bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc bên trong, tia thâm thúy hai con ngươi tại ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi xuống hiện lên một tia sáng.
Diệp Phi cuối cùng vẫn là làm ra quyết định.
Đi,
nhất định phải đi.
Mình không thể trơ mắt nhìn người bên cạnh tại trong tai nạn chết đi.
Như thế coi như mình đằng sau có thể còn sống sót, cũng sẽ cả một đời đau đến không muốn sống.
Cho nên, coi như lần này là cựu tử nhất sinh, mình cũng phải đi.
Thú hổ, lão đầu tử không phải nói a, có 30 hy vọng.
Có hy vọng cuối cùng so không có hy vọng tốt.
Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, Diệp Phi khỏe miệng rốt cục lộ ra tiểu dung.
Nghĩ đến đêm mai liền muốn xuất phát, Diệp Phi cũng không có nhàn rỗi, mà là ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị tu luyện một đêm, để cho mình thân thể bảo trì trạng thái đỉnh phong.
Dạng này, đêm mai đi phá hủy địa tâm lửa vẫn thời điểm, cũng có thể càng thêm có năm chắc. Chương 2817, sinh tử chưa biết.
Chương 2817, sinh tử chưa biết.
Ngày thứ nhì, Diệp Phi cũng không có mang theo Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đi thâm sơn tu luyện, mà là dự định tốn cái này một ngày thời gian, chuẩn bị cùng người bên cạnh nói lời tạm biệt, nói mình phải đi ra ngoài một bận, rất nhanh liền có thể trở về.
Cho nên, đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty về sau, Diệp Phi liền rời đi công ty, đi tìm Tiêu Lãnh Ngọc, Lộ Dạ, Liễu Y, Lý Thi Vận, Dương Nặc Lan mấy nữ nhân, cũng đi một chuyến Thiết Huyết Minh, cùng Lôi Hổ bọn hắn trò chuyện một chút câu lạc bộ bên trong gần nhất phát sinh sự tình. Mãi cho đến khoảng 5 giờ chiều, Diệp Phi liền đến Khuynh Thành giải trí cao ốc dưới lầu.
Diệp Phi nhìn Khuynh Thành giải trí cao ốc, do dự trong chốc lát, hay là đi bảo.
Đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, Diệp Phi liền gõ cửa một cái.
Mời tiến vào.
Tần Mộc Lam ôn nhu tài trí thanh âm truyền ra.
Diệp Phi đẩy cửa ra, đi tiến vào văn phòng, liền thấy mặc một thân màu đen sáo trang, màu đen viền ren quần tất, váy ngắn bao vây lấy phong độn Tần Mộc Lam đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn xem một phần văn kiện. Nữ nhân trên cổ còn vây quanh màu tím nhạt khăn lụa, cả người xem ra tươi đẹp nhu hòa mấy điểm, thiếu một chút chỗ làm việc lạnh như băng khí tức.
Tần Mộc Lam ngẩng đầu một cái, nhìn thấy người tiến vào là Diệp Phi. Trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, nói: "Tiểu Phôi Đản, làm sao ngươi tới rồi?"
Diệp Phi đóng cửa lại, đi vào, nhếch miệng cười nói: "Ta liền muốn đến nhìn xem ngươi."
"Nhìn xem ta?"
Tần Mộc Lam đôi mắt đẹp quét qua, tựa như có thể xem thấu tâm tư của nam nhân, "Ngươi sẽ không phải chạy tới lại muốn làm chuyện gì xấu à?"
Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói: "Ai nha, Mộc Lam bà bối, ngươi thế nào cứ như vậy hiểu ta đâu. Ngươi hôm nay xuyên được như thế nghề nghiệp, còn như thế gợi cảm, vén lên liền có thể đi vào chính đề, nếu không chúng ta tới chơi đùa văn phòng trò chơi thế nào?"
Tần Mộc Lam đã không phải là hoàng hoa khuê nữ, liên tưởng đến Diệp Phi tà ác tư tưởng, lập tức hiểu được cái gọi là văn phòng trò chơi cùng bén bén lên là có ý gì.
Nàng tiêu ý hiệp ứng đỏ, dần nói: "Ta nói cho ngươi, nơi này chính là văn phòng, không cho phép làm loạn. Trước kia để ngươi chiếm một chút tiện nghi, ngươi còn nghiện đúng không?
Có chuyện mau nói, có dám mau thả, không có lời nói không có cái dám, cút ngay lập tức."
Mộc Lam bà bối, ngươi một bộ này một bộ, đều học với ai, làm cho cùng nói tướng thanh như.
Diệp Phi cười ha hả bỏ qua cho bàn làm việc, đi tới, ngồi tại trên bàn công tác, nói: "Kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói lời tạm biệt."
"Nói lời tạm biệt?"
Tần Mộc Lam đẹp mắt lông mày nhíu lại, nói: "Có ý tứ gì?"
Diệp Phi nhếch nhếch miệng, nói: "Cái này hai ngày ta phải đi ra ngoài một bận, làm ý chuyện, làm xong việc về sau liền trở lại."
"Chuyện gì?"
Tần Mộc Lam hỏi.
"Bí mật."
Diệp Phi cười hắc hắc nói:
"Thôi đi, còn cùng ta chơi thần bí."
Tần Mộc Lam vũ mị địa khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó nói, ngươi muốn đi ra ngoài làm việc, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về là được. Nghe tới bình an trở về bốn chữ, Diệp Phi sắc mặt theo ảm đạm mấy điểm. Chuyến đi này chính là, chỉ có lượng loại kết quả, hoặc là sinh, hoặc là chết. Cho nên, bình an trở về liền thành không biết. Tân Mộc Lam quan sát tỉ mỉ, liếc mắt liền thấy Diệp Phi thần sắc có chút mất tự nhiên, thế nào, chẳng lẽ nói lần này ngươi muốn làm sự tình rất nguy hiểm. Sao lại thế? Diệp Phi cười ha hả lắc đầu, nói, ta chỉ là đang nghĩ, ta đến đều đến, nhưng Mộc Lam bảo bối ngươi lại ngay cả trò chơi đều không cùng ta chơi, thực tế là làm người thương tâm a. Tân Mộc Lam mềm mại đáng yêu mà liếc nhìn Diệp Phi, nói, tiểu phôi đản, ngươi như muốn cùng ta chơi trò chơi vậy liền đến nhà bên trong tìm ta, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Thật sao? Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, nói, Mộc Lam bảo bối, đây chính là ngươi nói, chờ ta làm xong việc trở về, ta liền đi tìm ngươi. Chết tang, chờ ngươi trở lại hắn nói đi. Tân Mộc Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó nói, nên nói đã nói xong đi, nếu là không có việc gì, liền lăn trứng, đừng quấy rầy ta làm việc. Thế nhưng là, Tân Mộc Lam lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một đôi hữu lực khuỷu tay ôm thật chặt ở mình. Ngươi! Tân Mộc Lam trong lòng run lên, hơi bệnh mặt lên, vừa định mở miệng nói vài lời, mở ra kiểu diễm đôi môi, lại bị Diệp Phi một ngụm hôn. Nô! Một tiếng than nhẹ, Tân Mộc Lam căn bản không kịp nói chuyện, môi đỏ liền đã bị nam nhân chặn lại. Diệp Phi hôn, rất là hừng hực, mà lại một cái tay cũng rất không thành thật. Tân Mộc Lam cảm giác được Diệp Phi thân thể cùng khí tức càng ngày càng nóng hổi, thân thể của mình tựa như hóa thành một vũng nước đồng dạng, toàn thân tê tê dại dại, sắp hòa tan. Diệp Phi, đừng, đừng tại đây bên trong. Tân Mộc Lam rốt cục khôi phục một tia lý trí, trực tiếp đẩy ra Diệp Phi. Nàng hai gò má đỏ bừng, nhìn về phía Diệp Phi, hoán hận nói, bại hoại, không phải nói với ngươi không muốn ở văn phòng bên trong cái kia sao? Ngươi làm sao liền không nghe đâu? Thật là một cái đại lưu manh. Diệp Phi giang tay ra, bất đắc dĩ nói, Mộc Lam bà bối, cái này cũng không thể trách ta nha, ai bảo ngươi hôm nay mặc phải như thế gợi cảm. Tân Mộc Lam biết, Diệp Phi nếu là tại cái này bên trong kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, liền xô đẩy Diệp Phi, nói, mau cút, đừng làm trở ngại ta. Tốt tốt tốt, ta lúc này đi. Diệp Phi cười cười, chiếm một chút tiện nghi, trong lòng cũng thỏa mãn, liền đứng dậy hướng phía ngoài văn phòng mặt đi đến. Thế nhưng là, Tân Mộc Lam lại là từ trên bàn cầm bao khăn tay, cũng đứng dậy theo, chuẩn bị ra văn phòng. Mộc Lam bà bối, ngươi đây là muốn làm gì đi? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tân Mộc Lam gương mặt đỏ bừng, nói, đương nhiên là đi phòng vệ sinh a, còn không phải ngươi làm hại. Nói, Tân Mộc Lam trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó cấp tốc rời đi văn phòng, liền ngay cả nhân viên công tác cùng với nàng chào hỏi đều không để ý đến. Diệp Phi sững sờ trong chốc lát, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhịn không được bật cười, nữ nhân này còn đứng đắn không dậy nổi trêu chọc đâu. Tại Tân Mộc Lam cái này bên trong đợi trong chốc lát về sau, Diệp Phi liền rời đi Khuynh Thành giải trí, đi tới Khuynh Thành quốc tế dưới lầu, vừa hay nhìn thấy tuần sát trở về Trương Bảo Côn ba người. Phi ca. Trương Bảo Côn ba người hô một tiếng, sau đó đi nhanh lên đi qua. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, cái này hai ngày ta muốn đi ra ngoài làm một chuyện, cho nên, cái này hai ngày, các ngươi phải thật tốt thủ hộ công ty cùng Khuynh Thành các nàng, rõ chưa? Phi ca, ngươi lại muốn đi làm chuyện gì a? Trương Bảo Côn ồm ồm địa hỏi. Diệp Phi nghĩ nghĩ, hay là đem nói thực cho bọn hắn. Sau khi nghe xong, Lục Khinh Hồng nhướng mày, nói, Phi ca, đã chuyện này nguy hiểm như vậy, vậy ngươi hay là đừng đi đi, nếu là có chuyện bất chắc, vậy phải làm thế nào? Đúng vậy a, Phi ca, quên đi thôi. Có lẽ không bao lâu, những cái kia các nhà khoa học liền nghĩ đến biện pháp giải quyết đây. Đường Vũ cũng lên tiếng quên nói, ta xưa nay sẽ không đem chính ta cùng bên cạnh ta người vận mệnh giao đến trên tay người khác. Cùng nó chờ đợi những cái kia nhà khoa học xa xa khó vời phương pháp giải quyết, còn không bằng chính ta đi xử lý chuyện này. Diệp Phi nói, thế nhưng là, Phi ca, ngươi không phải làm chuyện này sẽ có nguy hiểm tính mạng a? Lỡ như, Lục Khinh Hồng sắc mặt trầm xuống, nói đến đây bên trong liền nói không được. Không có lỡ như. Diệp Phi cười vỗ vỗ Lục Khinh Hồng bả vai, nói, các ngươi Phi ca mệnh của ta rất rắn, nhưng không có dễ dàng chết như vậy rơi. Còn có, ghi nhớ, các ngươi cũng đừng đem việc này báo cho những người khác. Lục Khinh Hồng ba người thật sâu thở dài, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Phi lại cùng ba người bàn giao vài câu, sau đó cho Cố Khuynh Thành gọi điện thoại, nói mình dưới đất bãi đỗ xe đợi nàng. Đợi đến Cố Khuynh Thành sau khi tan việc, Diệp Phi liền lái xe, chở nữ nhân về nhà. Khoảng 8 giờ đêm, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Độc Cô Y Lệ Nhân cùng một chỗ ngồi tại phòng ăn bên trong ăn cơm chiều. Ba nữ nhân nhóm đều đang trò chuyện trời, to lớn biệt thự bên trong, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Nhìn thấy các nữ nhân trên mặt sáng rỡ tiểu dung, Diệp Phi trong lòng cảm thán. Liền xem như vì thủ hộ mọi người tiểu dung, lần này mình cũng phải thành công mới được. Diệp Phi vốn định đem tình hình thực tế báo cho các nữ nhân, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy được rồi, miễn cho các nữ nhân lo lắng. Phi Nhi, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Độc Cô Y Lệ Nhân thấy Diệp Phi có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền hỏi câu. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm cũng quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi cười ha ha, nói, cũng không có việc lớn gì, chính là cái này hai ngày ta phải đi ra ngoài một bận, làm ý chuyện, cho nên sớm nói với các ngươi một chút. Làm ý chuyện? Độc Cô Y Lệ Nhân sửng sốt một chút, nói, chuyện gì? Chương 2818, Hoang Hải Chi Thần. Chương 2818, Hoang Hải Chi Thần. Hệ lẽ nạ bên kia nói thần điện xảy ra chút sự tình, muốn ta trở về một chuyến. Diệp Phi tùy ý tìm cái lý do. Chuyện kia nghiêm trọng không? Cố Khuynh Thành hỏi. Không nghiêm trọng, rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Diệp Phi cười lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Cố Khuynh Thành nghe xong, lúc này mới yên tâm, nói, vậy ngươi đi sớm về sớm.
Được.
Diệp Phi cười gật đầu đáp ứng. Đêm khuya khoảng 10 điểm, Diệp Phi thấy các nữ nhân đều nằm ngủ, lúc này mới lặng lẽ rời đi biệt thự, đạp trên kim kiếm, hướng phía tối hôm qua tốt Diệp Hà đồ hẹn xong mục đích mau chóng vút đi. Cũng liền tốn mấy phút không đến, Diệp Phi liền đến Linh Hải vòng quanh trái đất cao ốc trên không. Về phần Diệp Hà đồ, thì là sớm đã đứng tại cao ốc trên sân thượng. Diệp Phi tán đi kiếm ý, sau đó người nhẹ nhàng rơi vào Diệp Hà đồ bên người. Diệp Hà đồ nhìn trên cổ tay một cái tay đồng hồ, nhàn nhạt nói, tiểu tử, đến còn rất chuẩn lúc, xem ra ngươi đã cân nhắc tốt.
Cân nhắc tốt.
Diệp Phi nhổ ngụm trọc khí, nói, có chút sự tình, coi như không muốn làm, cũng không thể không đi làm. Ta cũng không muốn bởi vì mềm yếu mà dẫn đến tai nạn giáng lâm, thảm kịch phát sinh, càng không muốn trơ mắt nhìn ta chân ái đám người chết đi. Cho nên, ta quyết định, dù cho chỉ có 30 hy vọng, ta cũng muốn thử một lần. Không hổ là con của ta, quả nhiên có cốt khí. Diệp Hà đồ vui mừng cười một tiếng, nói, đã ngươi đã cân nhắc tốt, kia Nam Cực Đại Lục mảnh đất kia tâm hỏa vẫn liền giao cho ngươi, Bắc Cực Đại Lục mảnh đất kia tâm hỏa vẫn liền giao cho ta xử lý. Diệp Phi nhìn chằm chằm Diệp Hà đồ, nói, lao đầu tử, ta chuyến đi này, thật sự có còn sống, có thể sao? Diệp Hà đồ cười cười, nói, đương nhiên là có, không phải còn có 30 hy vọng a. Nói tương đương không nói. Diệp Phi không nói về câu, sau đó nói, đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Nói, Diệp Phi liền chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Vân vân. Nhưng Diệp Hà đồ lại là đột nhiên gọi lại Diệp Phi. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Diệp Phi quay đầu hỏi. Diệp Hà đồ thần thần bí bí cười cười, nói, tiểu tử, có khả năng ngươi đi về phía Nam Cực lớn lục trên đường, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Có ý tứ gì? Diệp Phi lông mày nhíu lại, nói, chẳng lẽ có người sẽ quấy nhiêu ta?
Ai?
Ngươi nếu là thật gặp phải, vậy ngươi liền sẽ biết. Diệp Hà đồ cười cười, nói, tốt, tiểu tử, nhất định phải cho ta hảo hảo còn sống, cũng đừng làm cho ta vì ngươi nhặt xác nhà. Diệp Phi về đối nói, lão đầu tử, ngươi cùng nó lo lắng ta, còn không bằng lo lắng một chút chính ngươi, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta nhặt xác cho ngươi.
Cho ta nhặt xác?
Ha ha ha. Diệp Hà đồ cởi mở địa cười to vài tiếng, mà chân sau dưới hướng trên mặt đất một điểm, phóng hướng thiên không, hóa thành một đạo quang mang, chớp mắt liền biến mất ở trên không. Thấy cảnh này, Diệp Phi sửng sốt ngơ ngác nói không ra lời. Ông trời của ta, gia hỏa này vẫn là người à, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, chớp mắt liền biến mất. Là lấy, Diệp Phi không chỉ có không nhìn thấy Diệp Hà đồ thân ảnh, liền ngay cả Diệp Hà đồ khí tức cũng không cảm giác được. Cái này đủ để chứng minh, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, có khả năng Diệp Hà đồ liền đã rời đi Linh Hải thành phố. Thật là một cái quái vật. Diệp Phi nói thầm một tiếng, không tiếp tục do dự, mà là chân đạp một thanh kim kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, rời đi cái này bên trong. Rời đi Linh Hải về sau, Diệp Phi một đường hướng phía nam lao đi, mục đích chính là Nam Cực Đại Lục. Mặc dù Diệp Phi tốc độ rất nhanh, nhưng muốn một lát từ Bắc Bán Cầu vượt qua đến Nam Bán Cầu, cũng căn bản không cách nào làm được. Tốn trọn vẹn hơn nửa giờ, Diệp Phi mới gặp phải rời đi Hoa Hạ, tiến vào hải vực trên không. Giờ này khắc này, Diệp Phi tốc độ đã nhanh đến một loại cực hạn, dù cho trải qua một chút thành thị trên không, mọi người cũng nhìn thấy không đến Diệp Phi thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang xẹt qua bầu trời đêm, tưởng rằng lưu tình mệnh rơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến đêm khuya hơn 12 giờ, Diệp Phi mới đến Ấn Độ Dương Hải vực giải đất trung tâm. Từ Bắc Bán Cầu vượt qua đến Nam Bán Cầu, bầu trời cũng từ đêm tối chuyển hướng ban ngày. Ánh nắng tươi sáng, 10,000 dặm trời trong, xanh thẳm biển cả, lan lộn, gầm thét, càn quét lên một đạo đạo bạch sắc bọt nước. Hải âu dương cánh, từng đầu cá heo ở trong biển vui sướng du động, thỉnh thoảng từ trong biển nhảy ra. Diệp Phi quan sát phía dưới, có loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi thoải mái cảm giác. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi trong lòng mới càng thêm kiên định, nhất định phải phá hủy rơi vào Nam Cực Đại Lục địa tâm lửa vẫn. Bằng không, hai nạn một khi giáng lâm, không chỉ có là nhân loại, tất cả sinh vật đều sẽ đi theo gặp nạn. Cho nên, tuyệt đối không cho phép cái này chuyện phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi lại lần nữa phóng thích kiếm ý, tăng tốc tốc độ. Chọn bẹn ngự kiếm phi hành hai mấy phút sau, ngay tại Diệp Phi sắp rời đi Ấn Độ Dương lúc, đột nhiên, ngoài 10 dặm trên đại dương bao la, nguyên bản bình tĩnh biển cả, đột nhiên kịch liệt lan lộn, sau đó lại quỷ thần xui khiến mãnh liệt mà lên. Nước biển điên cuồng địa càn quét mà lên, giống như tạo thành một mặt che khuất bầu trời hải chi tường thành. Cái này đạo hải nước hình thành nặng nề tường thành, một mực hướng phía trên không kéo dài, chọn bẹn lên tới mấy trăm mét cao, lập tức ngăn trở Diệp Phi đường đi. Nhìn thấy trước mắt càn quét mà lên hải chi tường thành, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được cái này hải chi tường thành bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Mà lại, một cỗ càng thêm sôi trào mãnh liệt khí tức cùng uy áp cũng từ trong biển khuyết tán ra, trực tiếp đem Diệp Phi bao phủ. Thấy cảnh này, Diệp Phi chăm chú nhíu mày. Cỗ năng lượng này hắn quá quen thuộc cực kỳ. Trước đó, Tham Lang cùng Mộng Thần thân thể bên trong ẩn chứa cũng là cỗ năng lượng này, cũng chính là thần lực. Chẳng lẽ nói có chủ thần cả đường? Thế nhưng là, thì là ai đâu? Khó nói là Mộng Thần. Cũng không đúng a, lão đầu tử không phải nói, Mộng Thần đã bị hắn cho chém giết rồi sao? Khó trách trước khi chia tay, lão đầu tử nói mình đi chơi Nam Cực Đại Lục dọc đường có thể sẽ gặp được trở ngại, không nghĩ tới vậy mà là thật. Mẹ nó, đây là cha của mình a, quả thực chính là hồ a. Lão đầu tử này rõ ràng biết mình sẽ gặp phải quá nhiều, lại vẫn cứ còn muốn cho mình đến Nam Cực Đại Lục, mà hắn ngược lại tốt, chân chu địa chạy tới Bắc Cực Đại Lục. Đợi đến phá hủy địa tâm lửa vẫn về sau, nhất định phải tìm hắn nói nói. Bất quá, hiện tại cũng không phải phàn nàn thời điểm, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết phiền toái trước mắt mới được. Diệp Phi tập trung ý chí, toàn thân căng cứng, đề cao cảnh giác. Bởi vì, hắn cảm giác cố uy áp này cùng khí tức, so với Mộng Thần đều chỉ mạnh không yếu. Nói cách khác, quấy nhiễu mình cái chủ thần này, tu vi cùng thực lực chỉ sợ tại Mộng Thần phía trên. Chẳng được bao lâu, một thân ảnh trực tiếp như là cự kình quay sóng, trực tiếp từ trong biển phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh này một mực nhảy lên mấy trăm mét không trung về sau, liền vững vàng đứng tại mặt này nước biển hình thành dãy trên tường. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền thấy đứng tại biển trên tường chính là một người mặc một thân vải thô áo cộc tay, màu nâu quần đùi, giữ lại mái đầu bạc trắng cùng một đầu râu trắng, trong tay cầm một thanh khảm nạm lấy bảo thạch màu lam màu bạch kim trường thương lão nhân. Mặc dù lão nhân này xem ra rất già yếu, nhưng hắn dáng người thẳng tắp cường tráng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì yếu đuối bộ dáng. Nhất là hắn đôi trong mắt kia đang phát ra hào quang màu xanh nước biển, cho người ta một loại thần bí lại mạnh mẽ cảm giác. Người là ai? Diệp Phi nhìn chằm chằm lão đầu này, lên tiếng hỏi một câu. Mặc dù hắn cảm thấy lão đầu này khá quen, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được lão nhân này đến cùng là ai. Lão đầu nhìn về phía Diệp Phi, thanh âm thu kịch mà nói, "Tiểu tử, ta gọi giờ, đến từ hư vô chi giới, chư thần quốc độ." "Hải thần giờ?" Diệp Phi nghe xong, lập tức phản ứng lại. Rất sớm trước kia, mình có nhìn qua liên quan tới Bắc Âu thần thoại cổ tịch, cũng đối Hải thần giờ ấn tượng tương đối sâu khắc. Trước kia, Diệp Phi chỉ cảm thấy Bắc Âu thần thoại chỉ là truyền thuyết, là hậu nhân bịa đặt. Nhưng bây giờ, Diệp Phi tin tưởng Bắc Âu chư thần chân thực tính. Dù sao, trước mắt Hải thần giờ, đích xác cùng cổ tịch bên trên miêu tả bộ dáng rất tương tự. Râu trắng tóc trắng, thân hình nhu hãn, ngũ quan lập thể, có màu xanh đậm con mắt, được người xưng là Hoang Hải chi thần cũng chính là Hải thần. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vậy mà biết ta. Giờ cười nhạt nói, đã ngươi là chư thần quốc độ Hải thần, vậy ngươi vì sao lại tại cái này bên trong? Chẳng lẽ nói ngươi là cố ý từ chư thần quốc độ chạy đến cản ta a? Diệp Phi cao mày, nghi hoặc địa hỏi một câu. Chương 2819, không thể vượt qua. Chương 2819, không thể vượt qua. Tại mấy trăm năm trước, vĩ đại thần vương liền định ra lâu dài kế hoạch, cố ý phái ta đóng giữ vị diện này, trưởng quản vị diện này tất cả hải vực. Giờ lãnh đạm quét mắt Diệp Phi, nói, bây giờ, thần vương rốt cục quyết định mở ra kế hoạch này, ta cũng rốt cục có thể vì thần vương kế tiếp theo hiệu lực. Nghe tới giờ lời nói, Diệp Phi cũng giật mình lấy lại tinh thần. Xem ra, lần trước đại chiến sau khi thất bại, chư thần quốc độ thần vương liền đã quyết định tốt bước kế tiếp kế hoạch. Có lẽ kế hoạch của bọn hắn không chỉ là thống nhất vị diện này, cũng là vì hướng chân võ giới những cái kia tiền bối báo thù. Giờ thấy Diệp Phi không nói lời nào, trên mặt hiện ra một vòng vẻ âm trầm, tức giận nói, nếu như không phải là các ngươi hoa hạ những võ giả này, thần vương kế hoạch căn bản liền sẽ không thất bại. Mà ta cũng sẽ không ở này ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Đây đều là bái các ngươi những này hoa hạ võ giả ban tặng. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến thần vương đại kế, ta hận không thể đem các ngươi hoa hạ võ giả toàn bộ giết sạch, để tiết mối hận trong lòng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết sạch chúng ta hoa hạ tất cả võ giả? Diệp Phi cười nạo một tiếng, hơi híp cả mắt, nói, bại tướng dưới tay vậy mà cũng dám như thế cuồng vọng. Khó nói ngươi liền không sợ năm đó đánh bại các ngươi những cái kia võ giả lại ra tay với các ngươi, triệt để đem các ngươi chém giết. Ha ha ha. Giờ cùng tiếu vài tiếng, hai nước nói, bây giờ hoa hạ cổ võ giới đã trở nên vô cùng thê thảm, ngày càng suy sụp, không có một cao thủ, toàn bộ đều là rất rưởi, phế vật. Tiểu tử, ngươi không cần hù dọa ta, ngươi đừng cho là ta không biết, hiện tại cổ võ giới cũng chỉ còn lại có một cái sắc không, đâu có nó đồng hồ thôi. Đã từng những cái kia cường đại võ giả, vì truy cầu cao hơn võ đạo, đã đều rời đi vị diện này, đi đến chân võ giới, không phải sao? Xem ra ngươi cái này rùa đen rút đầu biết đến còn thật nhiều. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, tiếng nổ nói, coi như những cái kia cao nhân tiền bối đã rời đi vị diện này, nhưng chỉ cần có ta Diệp Phi tại, các ngươi bọn gia hỏa này cũng đừng hòng làm loạn. Chỉ bằng ngươi? Giờ một mặt xem thường mà nhìn xem Diệp Phi, ngạo nghễ nói, tiểu tiểu niết bàn cảnh võ giả, cũng dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Tiểu tử, ta cũng không sợ hù dọa ngươi, tu vi của ta sớm đã đến luân hồi cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào ngự thần cảnh. Mà ngươi cùng ta chọn vẹn kém hai cái cấp bậc, cho nên hôm nay ngươi không những không thể đi đến Nam Cực Đại Lục phá hư địa tâm lửa vẫn, ngược lại lại bởi vậy mất đi tính mạng. Luân hồi cảnh đại thành, khó trách khí tức cùng uy áp sẽ mạnh như vậy đâu. Diệp Phi một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Trước đó, hắn vốn cho rằng giờ tu vi sẽ siêu việt Mộng Thần quá nhiều, nhưng bây giờ mới biết nói, nguyên lai Hải Thần giờ so Mộng Thần cũng liền chỉ cao một cái cấp bậc. Nếu nói như vậy, vậy mình cũng đủ là có thể cùng đánh một trận. Vừa vặn mình đối kiếm ý lĩnh ngộ càng sâu một bước, ngược lại là có thể đem cái này ra hỏa coi như đá mài đao. Thế nào, tiểu tử, ngươi đây là sợ hãi a? Giờ hài hước nói. Tại ta Diệp Phi từ điển bên trong, còn không có sợ hãi hai chữ. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, sau đó toàn thân chấn động, trực tiếp đem niết bàn cảnh chút thành tiểu uy áp cùng khí tức toàn bộ phóng thích mà ra. Mà lại, nương theo lấy tu vi khí tức cùng uy áp phóng thích, nhục thân lực lượng cùng kiếm ý cũng theo đó phóng thích mà ra. Ba cỗ lực lượng đồng thời phóng thích, lập tức để Diệp Phi khí tức cùng uy áp đạt được kinh khủng tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, một tầng nồng đậm kim sắc quang mang tại trên người Diệp Phi lóe lên, kia nóng nảy bất an kim diễm cũng ở trong mắt Diệp Phi bắt đầu nhảy lên. Một thanh to lớn kim sắc trường kiếm cũng xuất hiện tại Diệp Phi trong tay. Ào ào ào. Bởi vì Diệp Phi trên thân khí tức cùng uy áp tăng lên, phía dưới biển cả cũng điên cuồng đi theo càn quét bắt đầu, giống như xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Phát giác được Diệp Phi trên thân tăng vọt khí tức cùng uy áp, giờ sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó khôi phục bình tĩnh, nói, có ý tứ, khó trách cuồng vọng như vậy, không nghĩ tới ngươi lại có thể bằng vào thân thể bên trong lực lượng, đem khí tức cùng uy áp cưỡng ép tăng lên tới luân hồi cảnh chút thành tựu. Bất quá, đáng tiếc, coi như ngươi lại thế nào tăng lên mình lực lượng, tu vi chênh lệch bảy ở cái này bên trong, là căn bản không thể vượt qua. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Diệp Phi chợt quát một tiếng, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến giờ lướt gấp mà đi. Bạch. Tại ở gần giờ sát na, Diệp Phi bỗng nhiên huy động trong tay kim sắc cự kiếm, hướng phía giờ một kiếm vung xuống dưới. Hừ. Giờ hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại, trực tiếp thối lui đến biển tường về sau. Cũng liền tại giờ lui ra ngoài nháy mắt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một kiếm này tựa như cự kình cắt sóng, hung hăng bổ vào mặt này nặng nề biển trên tường. Thế nhưng là, mặc dù Diệp Phi một kiếm này uy lực hung mãnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đem mặt này biển tường cho bổ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Diệt. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, kế tiếp theo tăng lên lực lượng, hướng phía mặt này nặng nề biển tường điên cuồng chém mà dưới. Tạch tạch tạch. Một đạo đạo tựa như kim loại cắt tiếng vang triệt mà lên. Mặt này dày đến mười mấy mét biển tường, vậy mà trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Bất quá, bổ ra mặt này biển tường, cũng hao phí Diệp Phi một kiếm này tất cả lực lượng. Phá vỡ giờ phòng ngự về sau, Diệp Phi thân hình lại lần nữa lóe lên, kế tiếp theo hướng phía giờ khởi xướng xung kích. Chỉ cần không có phòng ngự, vậy mình liền có thể thông suốt, thẳng đến giờ tính mệnh. Hải thần thành lũy. Mắt thấy Diệp Phi kế tiếp theo hướng phía mình đánh thẳng tới, giờ sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp giơ tay lên bên trong trường thương, hướng phía Diệp Phi bỗng nhiên vung lên, phóng xuất ra một đạo hải thần chi lực. Cũng liền tại cái này, đạo hải thần chi lực đánh ra nháy mắt, nguyên bản bị đánh mở biển tường, cấp tốc gây dựng lại, trực tiếp hình thành một cái 100m cao, che khuất bầu trời hình tròn thành lũy, trực tiếp đem Diệp Phi cho bao phủ tại bên trong. Soạt, soạt, soạt. Mà lại, phía dưới nước biển cũng tại điên cuồng tấn quét, hướng phía trên không hải thần thành lũy không ngừng mà hội tụ. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, cái này hải thần thành lũy độ dày lại lần nữa được tăng cường, nguyên bản chỉ có mười mấy mét dày, bây giờ bị gia tăng đến hơn 30 mét dày. Mà lại, không chỉ có là hải thần thành lũy độ dày đạt được tăng cường, phạm vi cũng mở rộng mấy lần, đem phương này hải vực đều cho bao phủ tại bên trong. Giờ khắc này, Diệp Phi đứng vững tại hải thần thành lũy bên trong, giống như bị cầm tù tại một cái cự đại lại nặng nghề thủy tinh thành bảo bên trong. Ha ha ha, tiểu tử, kiếm pháp của ngươi không phải rất mạnh a? Vậy ngươi ngược lại là đem cái này thành lũy làm hỏng a? Giờ cùng tiểu nói. Diệp Phi cau mày, chân đạp kim kiếm, hướng phía một mặt biển tường cuồng hướng mà đi. Chỉ nghe thấy bang một tiếng vang trầm, Diệp Phi thân thể va vào bên trên một khắc này, cái này nước biển hình thành hàng rào phóng xuất ra một đạo hào quang màu xanh nước biển, vậy mà trở nên so sắt thép còn cứng rắn, trực tiếp đem Diệp Phi đàn hồi ngược lại. Mặc dù trải qua vô số lần rèn đúc, Diệp Phi thân thể đã trở nên rất cường nhận, nhưng là tại lần này va chạm phía dưới, vậy mà cảm giác cơ bắp hơi tê tê. Nhìn thấy Diệp Phi một cử động kia, phía ngoài giờ phúng cười một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết à? Chỉ bằng ngươi nhục thể này phàm thai, cũng muốn đánh vỡ ta Hải Thần Thành Lũy quả thực là vọng tưởng. Cầu vật, y tại trước mặt ta bước bước lẩm bẩm, chờ ta ra, tất sát ngươi." Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trong tay kim sắc cự kiếm, hướng phía cái này Hải Thần Thành Lũy một mặt biển tường, điên cuồng địa vung chặt mà đi. Thương thương thương, từng kiếm một vung ra, bổ vào cái này biển trên tường, lại giống như bổ vào sắt thép phía trên, phát ra tiếng va chạm giòn giã, còn bắn ra một đạo đạo kim sắc hỏa hoa. Chọn vẹn hướng phía một mặt biển tường bổ mấy chục kiếm về sau, mặt này biển tường vậy mà xuất hiện một vết nứt. Thành công rồi. Diệp Phi trong lòng vui mừng, vốn định nhất cổ tác khí, phá vỡ mặt này biển tường. Thế nhưng là, trong chớp mắt, đạo khe hở này vậy mà trực tiếp khép lại. Tê dại. Còn có thể dạng này. Thấy cảnh này, Diệp Phi trực tiếp ngây người. Bất quá, cũng thế, cái này Hải Thần Thành Lũy dù sao cũng là nước biển tạo thành, nước vô thường hình, có thể huyễn hóa vật vật, tự nhiên là có thể cường, có thể nhu, dù cho bị phá ra, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Nếu như mỗi lần bị phá ra về sau, cái này thành lũy đều có thể khôi phục, vậy mình chẳng phải là ra không được rồi? Không đúng, khẳng định sẽ có biện pháp. Tiểu tử thúi, ngươi liền đừng uổng phí sức lực, đi chết đi cho ta. Giờ gầm thét một tiếng, trực tiếp huy động trong tay trường thương, hướng phía cái này Hải Thần hàng rào đánh ra một đạo hải thần chi lực. Chương 2820, còn nó lắm. Chương 2820, còn nó lắm. Chỉ gặp tại cái này to lớn hải thần hàng rào bên trong, kia lưu chuyển nước biển cấp tốc hóa thành từng cây xanh biển mũi tên. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng nước biển hóa thành mũi tên, hướng phía đứng vững tại hải thần hàng rào ở giữa Diệp Phi giận bắn đi. Siêu siêu siêu. Cái này mấy chục ngàn nhánh nước biển hình thành mũi tên tại bắn đi ra nháy mắt, trở nên sắc bén vô cùng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra lạnh lẽo qua mang, hình thành một cái kín không kẽ hở sát trận. Đối mặt cái này mấy chục ngàn nhánh mũi tên tập kích, Diệp Phi cũng không có lựa chọn chọi cứng, mà là hai tay một trường, đem lực lượng điều động. Chỉ gặp Diệp Phi đồng tử bên trong kim diễm điên cuồng loạn động lên, càng thêm cuồng bạo, sắc bén, tồi khô lạp hủ kiếm ý trực tiếp từ Diệp Phi thân thể bên trong phóng thích ra ngoài. Kiếm ý thân thể, vẹn vẹn tốn một giây đồng hồ không đến. Diệp Phi trên thân trực tiếp xuất hiện một thanh 70-80 mét cự kiếm hư ảnh, tựa như một tôn kim sắc cự nhân đem Diệp Phi bao phủ tại bên trong. Mà lại, theo Diệp Phi tu vi cùng kiếm ý tăng lên, bây giờ kiếm ý này thân thể không chỉ có trở nên càng lớn, mấu chốt là cự kiếm kia hư ảnh cũng biến thành càng ngày càng ngưng thực. Nếu như nói trước kia chỉ có thể nhìn thấy chuôi này cự kiếm cái bóng, vậy bây giờ liền có thể thấy rõ chuôi này cự kiếm hình thức ban đầu. Cái này không chỉ là hình thái cải biến, cũng làm cho Diệp Phi lực phòng ngự cùng lực phá hoại phát sinh kinh người cải biến. Thương thương thương. Kia từng cây nước biển hình thành sắc bén mũi tên mang theo hủy diệt tính hải thần chi lực, điên cuồng địa đụng vào Diệp Phi trên thân, phát ra thanh thúy chói tai tiếng va chạm. Bất quá, Bởi vì kiếm ý này thân thể lực phòng ngự tăng cường, kia từng cây giận bắn mà đến mũi tên tại đụng vào Diệp Phi trên thân lúc, liền bị kia sắc bén kiếm ý cho cắt xoắn nát, hóa thành nước biển, tản mát xuống dưới. Kết quả là, cái này lít nha lít nhít, giận bắn tới mũi tên, căn bản là đối Diệp Phi không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Trong truyền thuyết hải thần cũng chỉ có chút thực lực ấy a, cũng quá yếu đi. Diệp Phi cuồng ngạo nói câu, sau đó huy động trong tay cự kiếm, hướng phía hải thần hàng rào biển tường lần nữa điên cuồng địa chém vào xuống dưới. Bởi vì có kiếm ý thân thể gia trì, Diệp Phi trong tay trôi này kim sắc cự kiếm cũng nhiều chỗ một đạo kiếm hư ảnh, khiến cho Diệp Phi trong tay thanh kiếm này xem ra lớn mấy lần không chỉ. Loảng xoảng bang, mỗi một kiếm bổ vào phía trên, đều khiến cho toàn bộ hải thần thành lũy đều đi theo rung động không thôi, tựa như tùy thời đều có bị rung sụp khả năng. Thế nhưng là, dù cho Diệp Phi hiện tại vung ra mỗi một kiếm, đều có thể sẽ rách hải thần thành lũy hàng rào, nhưng lại trong chớp mắt liền sẽ lại lần nữa khôi phục, căn bản là không có cách đem nó lập tức triệt để phá hủy. Tiểu tử, ngươi coi như kiếm ý tăng lên thì đã có sao? Nghĩ phá vỡ ta hải thần thành lũy căn bản chính là vọng tưởng. Giờ cười lạnh nói. Diệp Phi nhìn về phía giờ, khoe miệng vẩy một cái, nói, ngươi thật sự cho rằng cái này cái gọi là hải thần thành lũy có thể vây khốn ta à? Không phải đâu. Giờ đua cợt cười một tiếng, nói, có bản lĩnh ngươi liền ra a. A. Diệp Phi khép cười một tiếng, lập tức hai tay nắm chặt trong tay trôi này tựa như một cái tiểu tháp cự kiếm, lập tức đem nhất bản chi lực, nhục thân lực lượng cùng kiếm ý kế tiếp theo điên cuồng mà tăng lên. Kiếm ý tam trọng bạo, kiếm bá thiên hạ. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Diệp Phi trực tiếp đem kiếm ý tăng lên tới tam trọng nổ trạng thái, sau đó nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên một kiếm hướng phía thành lũy phía dưới cuồng đâm mà dưới. Thấu. Ngay tại một kiếm này đâm xuống sát na, lấy Diệp Phi làm trung tâm, như có một đạo tráng kiện kim sắc sấm chớp phóng thích mà ra, hướng thẳng đến cái này thành lũy phía trên cùng phía dưới giận bổ mà đi. Một giây sau, ầm ầm, chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Cái này hải thần thành lũy căn bản là không có cách tiếp nhận một kiếm này uy áp, trực tiếp sụp đổ, hóa thành nước biển, rơi vào trong biển rộng. Về phần Diệp Phi thì là đứng vững tại không trung, trên thân lông tóc không tổn hao. Cái này sao có thể? Giờ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Diệp Phi, căn bản không thể từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thế nhưng là, không cùng giờ suy nghĩ nhiều, Diệp Phi đã hướng phía hắn cuồng lao đến, đột nhiên một kiếm hướng phía hắn hung hăng bổ xuống. Một kiếm rơi xuống, thế như bão lôi, không khí xé rách, phát ra xoẹt xẹt rồi chói tai âm thanh. Giờ biến sắc, tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong trường thương ngăn cản. Bang! Diệp Phi một kiếm này, nặng nề mà bổ vào giờ trong tay trường thương phía trên, bắn ra cuồng loạn kim sắc ánh lửa. Thế nhưng là, khiến Diệp Phi rất ngạc nhiên chính là, giờ trong tay trường thương cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, bị mình đánh một cái nặng bổ, vậy mà không có đứt gãy, liền ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại. Bất quá, dù cho không có đứt gãy, nhưng giờ lại cảm giác hổ khẩu run lên, còn truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Tiểu tử này hay là người a, vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng. Diệp Phi thấy một kiếm công chúng, trở tay lại là một kiếm, hướng phía giờ cổ chém ngang mà đi. Bạch. Kim sắc quang mang bùng lên mà ra, bởi vì tốc độ đủ nhanh, trực tiếp hóa thành một đầu sắc bén vô cùng kim sắc sợi tơ. Thế nhưng là, ngay tại một kiếm này khoảng cách giờ cổ chỉ có mấy công điểm khoảng cách lúc, chỉ nghe thấy len ken một tiếng vang vọng, lại là trực tiếp bị giờ trong tay trường thương cho ngăn cản xuống dưới. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Giờ trêu tức cười một tiếng, nắm chặt trong tay trường thương, cánh tay phát lực, chấn động mạnh một cái. Hung hãn lực lượng khuyết tán mà ra, trực tiếp đem Diệp Phi cho đẩy lui ra ngoài. Mắt thấy Diệp Phi hướng phía sau tối lui, giờ cũng không có như vậy lưu thủ, mà là tay cầm trường thương, hướng phía dưới vung lên. Soạt. Trong chớp mắt, phía dưới mấy chục tấn nước biển trực tiếp bị càn quét mà lên, đưa đến trăm thước không trung, hình thành đến hàng chục ngàn trường thương, hướng phía Diệp Phi giận đâm mà đi. Cái này đến hàng chục ngàn thủy chi trường thương, tựa như che khuất bầu trời màn sân khấu, đem một phương này bầu trời đều cho che đậy, ngăn trở ánh nắng, càn quét ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Mắt thấy cái này mấy vạn cây trường thương hướng phía mình của tới, Diệp Phi thân thể mặc dù không có ổn định, nhưng là tâm niệm vừa động, đem một cỗ sắc bén hùng hậu kiếm ý phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát, kia một cỗ hùng hồn kim sắc kiếm ý, trực tiếp hình thành mấy chục ngàn trôi kim sắc trường kiếm, hướng phía cái này mấy chục ngàn trôi trường thương nên kích mà lên. Rầm rầm rầm. Từng đợt kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt bầu trời, bắn ra một đạo đạo kim sắc cùng hào quang màu xanh nước biển. Tại cái này giao qua va chạm bên trong, kia một đạo đạo hải thần chi lực cùng kiếm ý hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, phát ra một trận lốt bốt âm bạc thanh. Phía dưới biển cả cũng bị cái này một đạo đạo đổ xuống mà ra hải thần chi lực cùng kiếm ý cho cắt một đạo lỗ lớn, đánh xuyên từng cái thật sâu vòng xoáy. Cũng liền nửa phút không đến, trên bầu trời kia mấy vạn cây thủy chi trường thương và mấy vạn trôi kim kiếm liền đồng quy vô tận, biến mất tại trên không. Giờ vốn cho rằng thừa dịp Diệp Phi không có kịp phản ứng lúc, có thể đem nó đánh giết. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, tiểu tử này lực phản ứng vậy mà linh như vậy mẫn, vô luận là tiến công hay là phòng ngự, đều lộ ra như vậy tài giỏi có hơn. Hắn hơi híp cặp mắt nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, khó trách ngươi dám nương tựa theo niết bàn cảnh tu vi cùng ta chống lại. Xem ra kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vẫn là rất phong phú." Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn xem giờ, nói: "Ngươi cũng không yếu, chỉ ít so cái kia mộng thần mạnh hơn. Chỉ tiếc, ta không phải mộng thần." Giờ nhếch răng cười một tiếng, nói: "Cho nên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Lời còn chưa dứt, giờ trực tiếp một cước, hướng phía trước bước ra một bước. Hắn cặp kia thâm thúy trong con ngươi hào quang màu xanh nước biển, phản phất cũng là tại lúc này trở nên nồng đậm rất nhiều. Mà lại, Diệp Phi cũng rõ ràng cảm giác được, một cỗ càng thêm hung mãnh mênh mông hải thần chi lực từ giờ trên thân phóng thích ra ngoài. Bang! Mà lại, ngay tại giờ một cước này bước ra sát na, bầu trời đều giống như run dậy theo một chút, sóng lớn ngập trời. Tại bước ra một bước nháy mắt, giờ trực tiếp lắc tay bên trong trường thương. Giờ phút này, phía dưới nước biển cũng là đi theo điên cuồng của cuộn, trực tiếp là hóa thành mấy trăm trượng sóng biển, lên phía bầu trời, hung hăng hướng phía Diệp Phi xoay tròn mà đi. Tại cái này mấy trăm trượng sóng lớn phía dưới, Diệp Phi nhỏ bé như là sâu kiến. Diệp Phi sầm mặt lại, nhìn chằm chằm kia lăn lộn mà đến sóng lớn, trong lòng cũng là một trận hãi nhiên. Có lẽ giờ cũng không có nói sai, bây giờ cổ võ giới võ giả, chỉ sợ căn bản không có bao nhiêu người có thể chịu đựng lấy cái này sóng lớn nghiền ép. Khó trách gia hỏa này cuồng vọng như vậy, quả nhiên rất mạnh. Kiếm đến. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, trực tiếp lắc tay bên trong kim sắc cự kiếm, đánh ra một đạo càng thêm bàng bạc kiếm ý. Chương 2821, có lưu chuẩn bị ở sau. Chương 2821, có lưu chuẩn bị ở sau. Suy suy suy. Tại Diệp Phi thanh âm rơi xuống sát na, mấy chục ngàn thanh kiếm ý hóa thành kim kiếm trực tiếp xé rách không khí, như là 10,000 dặm sóng cả, lấy Diệp Phi làm trung tâm khuyết tán mà ra, cùng kia lăn lộn mà đến sóng lớn hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Thiên địa rung động, bị xé nát sóng biển xen lẫn kim sắc và mang, hướng phía dưới tản mát xuống dưới, đem cái này phương viên mấy ngàn mét biển cả đều bao trùm. Mắt thấy sát chiêu của mình lần nữa bị phá, giờ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Diệp Phi, đôi mắt bên trong sát cơ hiện lên. Tiểu tử này vẹn vẹn đương tựa theo niết bàn chút thành tựu cảnh tu vi liền có thể cùng mình chống lại, còn không bị thua, đủ để chứng minh tiểu tử này nghịch thiên sức chiến đấu. Cho nên, tiểu tử này nhất định phải diệt trừ, bằng không nhất định sẽ trở thành chư thần quốc độ hòa lớn. Vừa nghĩ đến đây, giờ hai tay một trường, đem càng thêm mênh mông hải thần chi lực cho điều động. Lần này, hắn không tiếp tục khinh thị Diệp Phi, mà là nghiêm túc. Ta lấy Hoang Hải chi thần danh nghĩa triệu hoán Biển Sâu Cự Long. Giờ giang hai cánh tay, dùng thần tộc ngôn ngữ cao vút địa ngâm sướng, vang vọng toàn bộ bầu trời. Lập tức, giờ nắm chặt trường thương, chỉ hướng biển cả, sau đó hướng phía bầu trời phương hướng đống nhiên bung lên. Đột nhiên, phía dưới biển cả điên cuồng địa gào thét lên, hình thành mấy chục cái to lớn vòng xoáy. Ngay sau đó, mấy chục đầu nước biển ngưng tụ mà thành phương Tây Ma Long, trực tiếp từ vòng xoáy bên trong phóng tới bầu trời. Cái này mấy chục đầu nước biển giao long, thân hình khổng lồ vô cùng, dài đến 100m, rộng chừng 10m, như đèn lồng lớn, đôi mắt tản ra màu xanh thẳm hung mang, chăm chú địa tiếp cận Diệp Phi. Biển Sâu Cự Long, cho ta xé nát hắn. Giờ chợt quát một tiếng, huy động trong tay trường thương, trực tiếp ra lệnh. Hống hống hống. Cái này mấy chục con nước biển giao long, trong miệng phát ra chói tai tiếng gào thét, hướng phía Diệp Phi tể công mà lên. Đối mặt cái này mấy chục con quái vật khổng lồ, Diệp Phi căn bản là như là bụi bặm. Diệp Phi cũng biết, giờ đã thật sự quyết tâm, cho nên hắn cũng không có nương tay, đem kiếm ý lại lần nữa tăng lên. Kiếm ý ngũ trọng bạo, chúng sinh đền tội. Diệp Phi đem kiếm ý tăng lên tới ngũ trọng bạo về sau, hai tay cầm kiếm, hướng phía trước hướng phía mình đánh tới mấy đầu nước biển giao long điên cuồng chém mà đi. Oanh! Một kiếm chém ra, nặng nề đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trời sập, vang lên một trận thiên băng địa liệt thanh âm. Phía trước trùng sắt mà đến mấy đầu nước biển giao long trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm này cho cắt thành hai nửa. Cái này vài đầu nước biển giao long phát ra một trận kêu rên thanh âm, trực tiếp hóa thành nước biển, rơi xuống. Diệt! Lập tức, Diệp Phi cũng không có ngừng cùng do dự, tại chém giết mấy đầu nước biển giao long về sau, thân thể tại không trung kế tiếp theo bảo trì cái này di động cao tốc, đồng thời không ngừng mà hướng phía kia trùng sắt mà đến nước biển giao long vung ra vài kiếm. Ba ba ba. Mỗi một kiếm đều mang theo ngũ trọng nổ kiếm ý, đồ long chi thế, sắc bén vô song, bá khí vô song. Một đạo đạo kim sắc quang nhận tại không trung lấp lóe, uy thế kinh người. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ không đến, lại có mười mấy đầu nước biển giao long bị xoắn thành vỡ nát. Thấy cảnh này, xa xa dở khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là Diệp Phi kiếm ý đã là đến cực hạn, lại không nghĩ rằng kiếm ý lại còn có thể tăng lên. Nếu như nói Diệp Phi tu vi chỉ có niết bàn cảnh chút thành tựu, nhưng kiếm ý của hắn giờ phút này cũng đã tăng lên tới luân hồi cảnh đại thành. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Dù là giờ sống lâu như vậy, cũng vô pháp nghĩ rõ ràng chuyện này. Nhưng chỉ có chính Diệp Phi rõ ràng nhất, mình cái này một thân sức chiến đấu là từ đâu mà đến, kiếm ý của mình là như thế nào tăng lên tới hiện tại loại cảnh giới này. Cả ngày lẫn đêm, không ngừng mà thiên truy bất luyện, tự hỏi siêu việt mình, siêu việt cực hạn của mình, tại lần lựa sinh tử bồi hồi bên trong, mới có như bây giờ nghịch thiên sức chiến đấu cùng không ngừng siêu việt khủng bố kiếm ý. Lại thêm mình cố này càng đánh càng mạnh chiến thần thân thể chỉ cần mình đấu trí bất diệt, sức chiến đấu liền sẽ không ngừng kéo lên. Cũng chính bởi vì cái này nhiều loại điều kiện kết hợp, mới có thể để cho Diệp Phi có đảm lượng, có lòng tin, bằng vào niết bàn cảnh tu vi cùng có được luân hồi cảnh đại thành tu vi hải thần giờ một trận chiến. Thế nhưng là, lúc này, mặc dù Diệp Phi đem kiếm ý tăng lên tới ngũ trọng nổ trạng thái, có thể chém giết giờ triệu hoán đi ra nước biển giao long, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, hơn nữa còn là thể công. Cho nên, dù cho Diệp Phi tốc độ lại nhanh, cũng khó tránh khỏi chống đỡ không được. Vâng. Một đầu nước biển giao long thừa dịp Diệp Phi không chú ý, trực tiếp cuồn bật lên, nặng nề mà đụng vào Diệp Phi trên lưng. Ừm. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị đâm đến hướng phía dưới ngã xuống khỏi đi. Ngay tại sắp rơi vào trong nước biển lúc, Diệp Phi bỗng nhiên một cái bốc lên, lúc này mới giữ vững thân thể. Mặc dù kiếm ý thân thể lực phòng ngự cường đại, không có để Diệp Phi thụ thương, nhưng lần này mãnh liệt va chạm vẫn như cũ để Diệp Phi thể nội khí huyết quay cuồng, có chút không dễ chịu. Ha ha ha. Giờ thấy thế, phá lên cười, nói: "Tiểu tử, coi như ngươi có thể đem kiếm ý không ngừng tăng lên, nhưng ngươi cô thân thể này sợ là nhịn không được đi. Thân thể của nhân loại căn bản không chịu nổi cường đại như thế lực lượng." Ngậm miệng. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, cười ta nói, ta chẳng qua là chịu một kích, đã không bị tổn thương, cũng không chết, có cái gì đáng được ngươi cao hứng?
Ngươi,
giờ lập tức bị chắn phải ngậm miệng vô nha, hắn lửa giận ngút trời, trực tiếp lắc tay bên trong trường thương, xé nát hắn. Trong lúc nhất thời, vậy còn dư lại mười mấy đầu nước biển giao long trở nên càng thêm nóng nảy bất an, lấy càng nhanh tốc độ, hướng phía dưới Diệp Phi giận bỏ xuống tới. Thái cổ kiếm long, Diệp Phi tâm niệm vừa động, cũng không có tại lưu thủ, mà là bỗng nhiên hướng phía trên không vung ra một kiếm, đánh ra một đạo càng mênh mông hơn kiếm ý. Trong chốc lát, trên bầu trời lóe ra hừng hực kim sắc quang mang, giống như hào quang 10,000 trượng. Giờ ngây ra một lúc, dương mắt nhìn lên, mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ làm hắn run sợ kiếm ý uy áp từ trên không cán quét xuống dưới. Hống 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 hống. Ngay sau đó, từng đợt tang thương lại hào hùng khí thế tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Chỉ gặp năm đầu thái cổ kiếm long trực tiếp phá vỡ tầng mây, vọt ra. Cái này năm đầu kim sắc kiếm long, dài đến mấy trăm mét, thân hình khổng lồ, so với cái kia nước biển giao long hình thể phải lớn hơn gấp đôi có hơn. Cái này, đây là cái gì? Giờ lập tức ngây người, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Đây đều là hoa hạ thần long, hơn nữa còn là từ kiếm tạo thành thần long. Tiểu tử này đến cùng còn giấu bao nhiêu nghịch thiên tuyệt chiêu? Giờ sửng sốt cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Thế nhưng là, không cùng giờ suy nghĩ nhiều, kia năm đầu khổng lồ thái cổ kiếm long hướng thẳng đến phía dưới mười mấy đầu nước biển giao long cuồng bỏ xuống tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa oanh minh tiếng nổ, kia mười mấy đầu nước biển giao long căn bản không chịu nổi cái này năm đầu thái cổ kiếm long nghiền ép, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Thái cổ kiếm long, giết! Lập tức, Diệp Phi lại lần nữa lắc tay bên trong kim kiếm, hướng phía cái này năm đầu thái cổ kiếm long ra lệnh. Cái này năm đầu thái cổ kiếm long tựa như cùng Diệp Phi tâm hữu linh tê, tại diệt sát mười mấy đầu nước biển giao long về sau, lập tức bay đầu, hướng phía giờ cuồng bỏ tới. Mơ tưởng, giờ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hải thần chi lực, giận máu sóng cả. Hắn hàm răng khẽ cắn, hai tay bỗng nhiên một trường, hai mắt hào quang màu xanh nước biển trở nên càng thêm lóa mắt, hơn nữa còn xuất hiện một tia tinh hồng. Ngay tại cái này năm đầu thái cổ kiếm long chém giết tới sát na, chỉ gặp phía dưới phương biên mấy ngàn mét biển cả tựa như biến thành một phương huyết hải, hướng phía trên càn quét mà lên, cuốn lên mấy trăm trượng sóng cùng sóng cả, hướng phía cái này năm đầu thái cổ kiếm long bao phủ tới. Cái này giận máu sóng cả, so với vừa rồi sóng biển sóng cả, không chỉ có ẩn chứa cường hãn hơn hải thần chi lực, hơn nữa còn ẩn chứa vô tận ngang ngược cùng máu tanh sát ý. Cũng chính là như thế, cái này giận máu sóng cả lực phá hoại trở nên kinh khủng hơn dọa người, tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Kia năm đầu thái cổ kiếm long đụng vào này huyết sắc sóng cả phía trên, căn bản không có đưa đến tác dụng quá lớn, trực tiếp bị ép thành nát kết thúc, hóa thành đạo đạo kim quang, tiêu tán tại không trung. Diệp Phi chấn động trong lòng, dương mắt nhìn về phía phương xa giờ, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có lưu chuẩn bị ở sau. Lúc này, giờ đứng bước tại không trung, trong hai con ngươi hào quang màu xanh nước biển đã dần dần tan đi, thay vào đó chính là một mảnh tinh hồng, giống như ác ma. Chương 2822, chất cải biến. Chương 2822, chất cải biến. Nhìn thấy lúc này giờ, Diệp Phi sắc mặt trầm xuống. Trước đó tại cổ tịch bên trên liền thấy qua, nói hải thần giờ vốn là hải yêu, tính tình tàn bạo, thích gây sóng gió, thôn phệ vô số đầu thuyền đánh cá cùng sinh mệnh. Chỉ bất quá, về sau mới bị Odin cho thuần hóa, đồng thời ban cho thần lực, trở thành Odin tọa hạ một viên đại tướng, trưởng quản tứ phương hải vực. Cho nên, nói đến, giờ thuộc về bán thần bán yêu, thân thể bên trong cũng có một nửa thần lực và một nửa ma lực. Lúc này, giờ đứng bước tại không trung, toàn thân trên dưới hào quang màu xanh nước biển đã tan đi, bị tinh hồng sắc quang mang thay thế. Khoe miệng của hắn lộ ra tà ác tiểu dung, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Vậy mà làm cho ta lấy dạng này diện mạo gặp người. Bất quá, cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể giết ngươi, ngăn cản ngươi phá hư địa tâm lửa vẫn, vậy ta mục đích cũng liền đạt tới." Nói, giờ trực tiếp vung cánh tay lên một cái. Kia một mảnh xoắn nát thái cổ kiếm long tinh hồng sắc sóng máu, mang theo tàn bạo uy ác, hướng phía Diệp Phi càn quét đi qua. Mảnh này sóng máu tại ở gần Diệp Phi thời điểm, vậy mà huyễn hóa thành một cái cự đại dữ tợn đầu lâu, triển khai huyết buồn đại khẩu, tựa hồ muốn Diệp Phi nuốt chửng lấy. Diệp Phi cũng biết giờ hiện tại lực lượng lại lấy được tăng lên, không chỉ có đơn thuần thần lực, còn có ma lực gia trì. Cho nên, Diệp Phi cũng không dám kinh thường, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Thế nhưng là, dù là Diệp Phi tốc độ lại nhanh, cũng đã không cách nào đào thoát cái này sóng máu càn quét phạm vi. Cho nên, trong chớp mắt, cái này mấy trăm trượng, mấy trăm tấn huyết hải, trực tiếp đem Diệp Phi cho vây quanh tại trong đó. Sau đó, cùng lăn lộn sóng máu hình thành từng cái giữ tận huyết sắc long đầu cùng huyết sắc lợi trảo, hướng phía ở giữa Diệp Phi căn xé quá khứ. Mặc dù Diệp Phi có kiếm ý thân thể phòng ngự, nhưng là tại cái này từng cỗ huyết sắc long nha cùng lợi trảo xé rách phía dưới, trên người hắn trôi này kim sắc cự kiếm hư ảnh trở nên càng ngày càng ảm đạm, tựa như lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Diệp Phi sầm mặt lại, lông mày chăm chú nhíu lại. Nếu là còn tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ thật sẽ bị giết chết. Diệp Phi vốn cho rằng muốn lưu chút lực lượng, đi phá hủy địa tâm lửa vẫn. Nhưng bây giờ xem xét, mình không thể không liều. Thôi, trước giải quyết trước mắt cái phiền toái này rồi nói sau. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi song quyền nắm chặt, kế tiếp theo tăng lên kiếm ý. Nhân loại nhỏ bé, từ bỏ dễ rồi đi, ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Giờ nhìn về phía bị huyết hải vây quanh Diệp Phi, hài hước nói câu. Hắn thấy, hiện tại Diệp Phi chính là vùng vây dây chết, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng mà, đúng lúc này, theo kiếm ý không ngừng kéo lên, Diệp Phi trên thân nguyên bản đạm đạm đi kim sắc cự kiếm hư ảnh lại lần nữa trở nên ngưng thực. A! Diệp Phi ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như giữa thiên địa truyền đến một tiếng long ngâm, khuấy động mở cuồng phong, đem phía dưới biển cả chấn động đến mấy chục trượng chi cao. Cuồng bạo kiếm ý càn quét ra, trời sập áp, vậy mà đem chúng quanh kia lăn lộn sóng máu chấn động đến lui lại ra ngoài xa mấy chục mét. Về phần những cái kia giữ tợn huyết sắc long đầu cùng huyết trảo giống như bị Diệp Phi trên thân phong xuất ra uy áp cùng khí tức bị dọa cho phát sợ, rút trở về, hóa thành huyết sắc nước biển, tan tiến vào trong cơn sóng máu. Giờ này khắc này, Diệp Phi trên thân kim sắc quang mang quanh quẩn, hai mắt thiêu đốt lên hừng hực kim diễm, hắn đứng vững tại kia bên trong, kia lăn lộn huyết hải cũng đã là không còn dám tới gần. Mà lại, liền ngay cả Diệp Phi cũng không biết nói, giờ phút này trên người hắn kim sắc quang mang bên trong, vậy mà lưu chuyển lên một tia ngọn lửa màu vàng. Mặc dù quang mang này bên trong dung hợp chỉ là như sợi tơ kim sắc hỏa diễm, nhưng Diệp Phi phát tán ra kiếm ý đã có chất cải biến. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Giờ nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này kiếm ý tại sao lại tăng lên rồi? Chẳng lẽ nói vừa rồi trạng thái cũng không phải là cực hạn của tiểu tử này? Là lấy, giờ vậy mà cảm giác được, hiện tại Diệp Phi, mặc dù tu vi không có dâng lên, nhưng kiếm ý lại phát sinh chất cải biến, vậy mà mơ hồ đã siêu việt luân hồi cảnh. Cái này, đây cũng quá đáng sợ đi. Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn về phía giờ, giống như bao trùm thương sinh quân vương, quan sát thần dân của mình đồng dạng. Hắn nhàn nhạt nói, giờ, nguyên bản ta coi là đối phó ngươi không cần đến sự xuất toàn lực. Nhưng là, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều, cho nên, ta chỉ có thể sử xuất toàn lực, đưa ngươi chém giết. Cái này, cũng là vinh hạnh của ngươi. Câm miệng cho ta. Nhân loại nhỏ bé cũng dám nói ra này cùng cuồng vọng lời nói, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Giờ một mặt giữ tận mà giống lên một tiếng, sau đó trực tiếp cầm trong tay trường thương ném về bầu trời. Hải thần chi súng. Chấn áp. Giận máu sóng cả. Rào sát. Quát lớn âm thanh vừa rơi xuống. Chỉ gặp, kia bay về phía không trung hải thần trường thương lập tức biến lớn, trở nên có mấy trăm mét cao, đường kính đạt tới mười mấy mét, giống như một cái lóe ra hào quang màu bạch kim kình thiên tự tháp, hướng phía dưới Diệp Phi chấn áp xuống. Không chỉ có như thế, kia lăn lộn sóng máu cũng lần nữa khôi phục tàn bạo sát ý, hướng phía ở giữa Diệp Phi bao phủ tới. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều tràn ngập hủy diện sát ý. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chính diện nên chiến. Bất quá, Diệp Phi cũng không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Ngay tại cái này lăn lộn sóng máu cùng hải thần trường thương cùng một chỗ điên cuồng tấn công mà tới sát na. Diệp Phi hai tay nắm chắc trong tay kim sắc cự kiếm, đồng nhiên hướng phía dưới cuồng đâm mà dưới. Kiếm ý lục trọng bạo. Kiếm lịch chín ngày. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa hét lớn. Chỉ gặp, Diệp Phi một kiếm này đâm xuống nháy mắt, hùng hồn, tang thương, sắc bén, bá đạo kiếm ý hình thành một đạo kim sắc quang mang, như là lăn lộn lợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ngay sau đó, loạn xoắn bang. Ào ào ào. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng tựa như bầu trời bị xuyên thủng thanh âm. Phía dưới biển cả cũng đi theo điên cuồng càn quét bắt đầu. Trong khoảnh khắc, mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm trực tiếp phá vỡ tầng mây, phá vỡ biển cả, từ không trung đâm xuống, từ trong biển rộng cuồng hướng mà ra, giống như thiên phạt địa phạt đồng thời hàng thế. Thấy cảnh này, giờ đã giọa ngộng, toàn thân run rẩy, căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời. Thật đáng sợ. Quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Một cái nhân loại nho nhỏ, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Trong chớp mắt, bèn, trên bầu trời đâm xuống đến mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm cùng trong biển lao ra mấy chục ngàn trôi kim sắc cự kiếm. Đồng thời đụng vào kia mấy trăm tấn sóng máu phía trên, cùng chấn áp mà dưới hải thần trường thương phía trên. Hào quang màu vàng nóng kia, chói lóa mắt, trực tiếp đem kia sóng máu cùng màu bạch kim hải thần trường thương nuốt mất. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại hình tròn kim vòng không ngừng bành trướng, khuyết tán, giống như liệt nhật hạ xuống. Giờ nhìn xem một màn này, nuốt một cái hết hầu, biết mình đã bại. Cho nên, giờ cũng không dám tại cái này bên trong kế tiếp theo dừng lại, quay người liền chuẩn bị thoát đi. Chỉ phía xa tinh thần. Nhưng tại giây phút này, một đạo thanh âm thê lương từ cái kia to lớn kim vòng bên trong truyền ra. Thanh âm này, để giờ cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng đáng sợ. Hắn căn bản không dám dừng lại, phóng thích thần lực, lấy bình sinh mình chưa bao giờ thấy qua tốc độ hướng về phương xa lướt gấp mà đi. Thế nhưng là, ngay tại giờ lướt đi một sát na, một đạo kiếm mang màu vàng nóng từ cái kia to lớn kim vòng bên trong bật ra, lấy không phải người tốc độ đuổi sát giờ. Đã chạy ra lượng bên trong có hơn giờ, vẫn như cũ không có thể tránh mở lần này công kích, kia một đạo kiếm mang trực tiếp từ sau lưng của hắn đi ngang qua mà ra. Giờ ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi đã xuất hiện tại hắn phía trước. Nhìn xem Diệp Phi bóng lưng, giờ sợ mất mật, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Cố này gầy gò bóng lưng, lúc này ở hắn xem ra, chính là một cái không thể vượt qua núi cao. Ngươi, giờ ngực đã xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng mà tuôn ra, hắn chậm rãi giơ tay lên, vừa nói xong một chữ, ầm ầm, lưu lại ở trong cơ thể hắn kiếm ý, trực tiếp quyết tán, mà thân thể của hắn cũng trực tiếp bạo tạc. Diệp Phi chậm rãi quay người, nhìn nơi xa tiêu tán qua mang, cùng thành bã bụng giờ, thở phào một cái. Kỳ thật, đánh giết giờ, Diệp Phi cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao, đang thi triển kiếm lịch 9 ngày sau đó, lực lượng đã tiêu hao rất nhiều, nếu như lần nữa thi triển kiếm chiêu, uy lực cũng không lớn bằng trước đó. Chương 2823, một cái ý niệm trong đầu. Chương 2823, một cái ý niệm trong đầu. Cho nên, nếu như ngay tại vừa rồi, giờ lựa chọn phản kháng, mà không phải chạy trốn lời nói, có khả năng mình chỉ có thể đem hắn trọng thương, mà không giết được hắn. Bất quá, cũng may kiếm lịch 9 ngày một chiêu này đã dọa phá giờ gan, cho nên, mình liên tiếp thi triển chỉ phía xa tinh thần mới có thể có tay. Đây là một cái hiểm chiêu. Bất quá, cũng may mình thành công. Cho nên, sống sót chính là mình, mà không phải giờ. Hô. Diệp Phi nổ ngụm trọc khí, lau mồ hôi trên trán nước. Đối mặt mình địch nhân càng ngày càng mạnh, mình phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Chỉ có thực sự lực lượng, tài năng không e ngại bất cứ địch nhân nào. Diệp Phi làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền kế tiếp theo hướng phía Nam Cực Đại Lục phương hướng tiến đến. Lúc này, Bắc Băng Cầu, Bắc Băng Dương trên bầu trời. Diệp Hà Đồ chính chính đứng vững tại không trung, nhìn qua phía Nam phương hướng. Ngay tại vừa rồi, Diệp Phi tại cùng giờ giao chiến thời điểm, hắn vẫn tại chú ý có đến vài lần Diệp Phi ham sâu những cảnh, hắn đều có muốn đi hỗ trợ xúc động. Nhưng là, Diệp Hà Đồ vẫn là không có xuất thủ. Dù sao, muốn trưởng thành, liền nhất định phải kinh lịch ma luyện. Bây giờ, chiến đấu ngừng xuống dưới, giờ bị chém giết, Diệp Hà Đồ tâm lý một tảng đá lớn mới cuối cùng là rơi xuống đất. Tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Diệp Hà Đồ khỏe miệng toát ra nụ cười vui mừng, lạnh nhạt nói câu, sau đó không tiếp tục dừng lại, mà là hướng phía Bắc Cực lướt gấp mà đi. Lúc này, bởi vì Diệp Phi vừa kinh lịch một trận đại chiến, lực lượng cùng kiếm ý tiêu hao tương đối lớn, cho nên Diệp Phi liền hãm lại tốc độ, vận chuyển Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết Tâm Pháp, khôi phục khí lực. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phi rõ ràng cảm thấy một cỗ hàn ý đánh tới. Xem ra, hẳn là khoảng cách Nam Cực Đại Lục không xa. Càng đến gần Nam Cực Đại Lục, Diệp Phi trong lòng cũng thấp thỏm. Dù sao, lão đầu tử nói với chính mình, phá hủy địa tâm lửa vẫn chỉ có 30 hy vọng. Cho nên, dù cho Diệp Phi hạ quyết tâm muốn phá hủy địa tâm lửa vẫn, trong lòng cũng không chắc chắn. 30 hy vọng, kia cùng chịu chết căn bản không có gì khác biệt. Thôi, đến đều đến, cũng không thể lùi bước, nếu như bị lao đầu tử biết, không chừng lại sẽ làm sao cho cười chính mình. Diệp Phi bĩu môi, đè xuống tâm lý thấp thỏm, kế tiếp theo hướng phía Nam Cực lao đi. Mau cứu con của ta, mau cứu con của ta. Đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu to từ phía dưới truyền tới. Theo Diệp Phi tu vi tăng lên, thính lực cũng càng phát cường đại, cho nên cho dù ở 100m trên không trung, cũng vẫn như cũ có thể nghe tới phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng cầu cứu. Diệp Phi nhún mày, thay đổi phương hướng, ngự kiếm hướng phía phía dưới lao xuống mà đi. Khi khoảng cách phía dưới chỉ có 100m cao bao nhiêu lúc, Diệp Phi liền nhìn thấy, nguyên lai phía dưới là một cái tới gần biển cả thôn xóm. Bởi vì tới gần Nam Cực Đại Lục, sông băng hòa tan, nước biển dâng lên, dẫn đến cái này thôn làng đã bị dìm ngập. Thủy thượng phiêu nổi các loại tạp vật, còn có từng cô thi thể. Cái này thôn làng đám người đều trốn ở trên nóc nhà, trên đại thụ, kêu khóc kêu rên chờ đợi lấy cứu viện. Một chút tắm New Zealand quốc kỳ thuyền cứu nạn cùng máy bay trực thăng ngay tại cứu viện nơi này thôn dân. Nhìn thấy kia từng cỗ thi thể, nhìn thấy những người này trên mặt vẻ tuyệt vọng, Diệp Phi cảm giác tâm lý khẽ nhăn một cái, có chút nặng nề. Có lẽ đối với những người này đến nói, bọn hắn cảm thấy đây là một trận thiên tai, không cách nào tránh né thiên tai. Nhưng là, Diệp Phi tâm lý rõ ràng, dẫn đến thiên tai giáng lâm kẻ cầm đầu, chính là những cái được gọi là thần. Bọn hắn vì đạt tới mục đích của mình, không thiết tiêu diệt trên thế giới này tất cả nhân loại. Diệp Phi trước đó chỉ là tại tin tức bên trên nhìn thấy một chút địa khu bộc phát tai nạn, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới thật sâu cảm giác được những cái kia thần tàn khốc cùng vô tình. Cũng thế, tại những cái kia thần trong mắt, những nhân loại này đều là sâu kiến, là cặn bã, là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Diệp Phi tâm tình nặng nề, nếu như không đem địa tâm lửa vẫn phá hủy, vậy chờ đến nước biển kế nối liền trướng, kia lại sẽ có bao nhiêu địa khu bị dìm ngập, có bao nhiêu người tử vong. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Coi như Diệp Phi nhìn quen sinh ly từ biệt, nhưng nhìn thấy từng màn, trong lòng cũng cảm thấy bi thương. Lúc này, tại một cái phòng trên đỉnh, một cái ngoại quốc mâu thân nhìn xem phương xa khàn giọng kêu khóc lấy, cứu mạng, cứu mạng, nhanh mau cứu con của ta. Diệp Phi thu hồi suy nghĩ, quét mắt, liền nhìn thấy có hai cái 7-8 tuổi khoảng chừng hai tử đã bị lũ lụt bị cuốn đi, hơn nữa còn đang hướng phía nơi xa lướt tới. Đáng chết. Diệp Phi giận không kềm được mà giống lên một tiếng, phát tiết một chút trong lòng không nhanh, sau đó đạp trên kim kiếm, hướng phía bay đi hai đứa bé mau chóng bút đi. Cũng liền trong chớp mắt, Diệp Phi liền đuổi kịp, sau đó hai tay duỗi ra, đem trong nước hai đứa bé bế lên, sau đó thay đổi phương hướng, đi tới hai đứa bé mâu thân ở trên nóc nhà. Lúc này, trên nóc nhà đám người nhìn thấy Diệp Phi từ không trung bay xuống, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem hai đứa bé cứu đi lên, từng cái nhao nhao quỳ xuống, kích động hô hào, hiển nhiên đem Diệp Phi cho xem như thần minh. Diệp Phi đem hai đứa bé đặt ở trên nóc nhà, vào đầu, dùng lưu loát tiếng Anh nói, "Ai ai ai, các ngươi đừng bị a, ta không phải thiên thần. Tạ ơn thiên thần. Tạ ơn thiên thần. Tạ ơn." Cái kia mâu thân kích động lệ rơi đầy mặt, hướng phía Diệp Phi quỳ xuống, không ngừng địa dập đầu. Diệp Phi cũng biết giải thích khẳng định là giải thích không thông, cho nên trực tiếp gọi ra kim kiếm, ngự kiếm phóng tới bầu trời, trong chớp mắt liền rời đi cái này bên trong. Mi gột, thiên thần, thật là thiên thần. Tất cả mọi người hai tay ôm ngực, nhìn xem Diệp Phi rời đi phương hướng, kích động hô to. Rời đi cái này thôn làng về sau, Diệp Phi cũng không có tiếp tục bất kỳ dừng lại gì, lại lần nữa tăng tốc độ, hướng phía Nam Cực phương hướng lướt gấp mà đi. Nếu như nói vừa rồi Diệp Phi trong lòng còn có chút bất an cùng thấp thỏm lời nói, hiện tại Diệp Phi trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phá hủy địa tâm lửa vẫn. Vô luận như thế nào đều muốn phá hủy địa tâm lửa vẫn. Chọn vẹn lại bay một giờ, Diệp Phi liền rốt cục đến Nam Cực Đại Lục trên không. Nam Cực, trời đông giá rét, 10,000 dặm băng phong. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại mênh mông màu trắng bên trên, người bình thường như thời gian dài hành động đều có thể quan tuyết. Bởi vì Diệp Phi vị trí tương đối cao, cơ hồ có thể đem toàn bộ Nam Cực Đại Lục thu hết vào mắt, cho nên chẳng mấy chốc liền nhìn thấy tại khoảng cách Nam Cực trung tâm Đại Lục khu vực có một cái hố cực lớn. Chính là chỗ ấy. Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, hướng thẳng đến cái kia cái hố phương hướng lao đi. Tại khoảng cách phía dưới chỉ có 20 mấy mét cao độ lúc, Diệp Phi mới hoàn toàn thấy rõ cái này cái hố nguyên trạng. Cái này cái hố là cái bất quy tắc hình tròn, đường kính ước chừng đạt tới khoảng 40-50 mét. Mặc dù so với Nam Cực đại lục, giống như vậy thiên thạch xem như cực kỳ nhỏ. Nhưng nếu như chính như lão đầu tử nói như vậy, cái này thiên thạch ẩn chứa hơn 1,000 độ nhiệt độ cao, vậy coi như thể tích không lớn, cũng có thể sử dụng không được bao dài thời gian, cũng có thể đem Nam Cực sông băng cho hòa tan. Mà lại cái này cái hố sâu không thấy đáy, phía dưới đen xì một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Cũng đủ để chứng minh, cái này nhưng thiên thạch khẳng định rất nặng, cho nên rơi xuống vị trí rất sâu. Diệp Phi sau khi liếc nhanh mấy lần, liền tán đi kiếm ý, vững vàng rơi vào cái hố biên giới. Khoảng cách cái này cái hố cách đó không xa trên mặt đất, có một ít bánh xe, máy bay trực thăng, dụng cụ cùng nghiền ép lên vết tích. Điều này nói rõ, đến cái này bên trong khảo sát các quốc gia khảo sát tiểu tổ hẳn là rời đi không có mấy ngày. Cũng thế, đã không có cách nào vớt cùng phá hủy địa tâm lửa vẫn, kia lại lưu tại cái này bên trong cũng vô dụng. Bất quá, người đi cũng tốt, chí ít sẽ không có người quấy nhiễu được chính mình. Diệp Phi tại cái này cái hố biên giới đi dạo vài vòng, lập tức nhặt lên mấy khối tảng đá hướng phía dưới ném xuống dưới, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì chuyển tới. T. Diệp Phi hít sâu một hơi, nói thầm nói, xem ra thật rất sâu a. Thôi, đến đều đến, xuống dưới thử một chút đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền ngự kiếm, hướng thẳng đến cái hố phía dưới lao đi. Bởi vì ta không biết phía dưới là tình huống như thế nào, cho nên Diệp Phi hãm lại tốc độ, duy trì bất nhanh, hạ xuống. Đang hạ xuống quá trình bên trong, Diệp Phi cũng tại đầu góc bên trong tính toán cái này cái hố đến cùng sâu bao nhiêu. Qua đi tới sau mười mấy phút, Diệp Phi đã đến hơn 400 mét chiều sâu. Mà lại, khi đến cái này chiều sâu lúc, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ phía dưới càn quét tới, hẳn là có 70-80 độ trái phải. Dạng này nhiệt độ, đối với người bình thường đến nói đã là không thể thừa nhận, nhưng đối với Diệp Phi đến nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, Diệp Phi không do dự, kế tiếp theo chậm chạp vân nhanh hạ xuống chương 2824, kịch liệt giao phong. Chương 2824, kịch liệt giao phong. Đang hạ xuống quá trình bên trong, Diệp Phi cũng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng cao, trên trán cùng trên thân cũng không khỏi phải toát ra mồ hôi. Mà lại, liền ngay cả không khí đều trở nên có chút mỏng manh. Bất quá, đối với loại trình độ này nhiệt độ, Diệp Phi ngược lại là còn có thể thích ứng, cho nên cũng không có vận công ngăn cản, mà là kế tiếp theo hạ xuống. Thẳng đến xuống đến hơn 800 mét sâu vị trí về sau, Diệp Phi cảm giác được càn quét đi lên sóng nhiệt đã bắt đầu nóng lên. Diệp Phi mồ hôi trên người tại cỗ này nhiệt lượng thiêu đốt dưới, bắt đầu bốc lên khói trắng. Thông qua di vãng tại Huyền Hoàng Bí cảnh cùng núi lửa bên trong tu luyện được ra kết luận, Diệp Phi có thể khẳng định, cái này hơn 800 mét chiều sâu, nhiệt độ đã đạt tới 300-400 độ. Diệp Phi cũng không dám lại kế tiếp theo kiên trì hạ xuống, mà là song quyền một nắm. Kiếm ý nhất trong bạo, kiếm ý thân thể. Một cỗ kiếm ý từ Diệp Phi thân thể bên trong phóng thích ra ngoài, hình thành một tầng màu vàng kim nhạt kiếm ảnh phòng ngự lồng ánh sáng, bao phủ tại Diệp Phi trên thân, chống cự cái này một cỗ càn quét đi lên sóng nhiệt. Có kiếm ý hộ thể, Diệp Phi mới cảm giác thân thể dễ chịu một chút. Thế là, Diệp Phi nương tựa theo kiếm ý nhất trọng nổ kiếm ý thân thể, kế tiếp theo hạ xuống. Biết xuống đến 1000m chiều sâu lúc, phía dưới càn quét đi lên nhiệt độ đã thẳng bức đạt tới 500-600 độ. Tại dạng này nhiệt độ dưới, nhất trọng nổ kiếm ý thân thể đã không được tác dụng quá lớn. Kiếm ý nhị trọng bạo. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, lại lần nữa phóng xuất ra kiếm ý, trên thân trôi này kim sắc kiếm ảnh sáng tỏ một chút. Lập tức, nương tựa theo nhị trọng nổ kiếm ý thân thể, Diệp Phi kế tiếp theo hạ xuống. Lúc đạt tới 1,300m chiều sâu lúc, nhiệt độ đạt tới 700-800 độ, Diệp Phi không chút do dự thi triển tam trọng nổ kiếm ý thân thể. Mà lại, theo hạ xuống càng ngày càng sâu, nhiệt độ cũng là lấy cấp số nhân gia tăng. Khi chiều sâu đạt tới khoảng 1000m lúc, nhiệt độ đã vượt qua 1,000 độ. 1,000 độ cao ấm là cái gì khái niệm? Đánh cái so sánh, tại 1,000 độ cao ấm dưới, sắt, đồng, thép cùng cứng rắn vật chất đều sẽ bị hòa tan thành một vũng nước, liền xem như người xương cốt cũng sẽ bị đốt thành than cốc. Tại cái này cùng nhiệt độ cao dưới, tam trọng nổ kiếm ý thân thể đã là khó có thể chịu đựng. Cho nên, Diệp Phi trực tiếp đem kiếm ý thân thể tăng lên tới tứ trọng nổ trạng thái. Hô. Diệp Phi phun ra một ngụm nóng hổi cho khí, thân thể lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Bất quá, Diệp Phi cũng biết, tại cái này cùng nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, coi như mình có kiếm ý thân thể hộ thể, cũng vô pháp trèo chống quá lâu. Cho nên, Diệp Phi liền tăng tốc độ, kế tiếp theo hạ xuống. Thế nhưng là, theo độ sâu gia tăng, nhiệt độ cũng thành lần dâng đi lên. Một mực hạ xuống đến 1,800m lúc, nhiệt độ đã vượt qua hơn 1,300 độ. Mặc dù chỉ là tại 1,000 độ cơ sở tốt nhất chướng mấy trăm độ, nhưng đối với Diệp Phi đến nói, đã trở thành một loại không phải người tra tấn. Cho dù là tứ trọng nổ kiếm ý thân thể, cũng căn bản không được việc. Kiếm ý ngũ trọng bạo. Diệp Phi song quyền một nắm, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Trong chớp mắt, Diệp Phi trên thân kim sắc cự kiếm hư ảnh trở nên ngưng thực mấy điểm, cũng mở rộng mấy lần, trong hai con ngươi ngọn lửa màu vàng nóng kia cũng thiêu đến càng ngày càng vượng. Giờ phút này, Diệp Phi đã đem kiếm ý thân thể tăng lên tới ngũ trọng nổ trạng thái. Đây là dĩ vãng Diệp Phi có thể tiếp nhận nhiệt độ cực hạn. Thế nhưng là, dù cho có ngũ trọng nổ kiếm ý thân thể hộ thể, Diệp Phi vẫn như cũ cảm giác được khốc nhiệt khó nhịn, cảm giác thân ở hỏa lô, hô hấp đều trở nên run rợn. Diệp Phi toàn thân trên dưới trở nên hoàn toàn đỏ đậm, đã bị mồ hôi ướt nhẹp, giống như từ nước bên trong vớt ra đồng dạng. Thế nhưng là, tại loại này nhiệt độ dưới, Diệp Phi mồ hôi trên người rất nhanh liền bị hơ cho khô. Hơ cho khô về sau, Diệp Phi lại bắt đầu chảy mồ hôi, như thế nhiều lần, trên thân đều kết một tầng thật dày muối ăn. Mẹ nó, mình phải tăng tốc độ, còn tiếp tục như vậy, mình còn không có tới gần địa tâm lửa vẫn, chỉ sợ cũng sẽ mất nước mà chết. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nương tựa theo ngũ trọng nổ kiếm ý thân thể, kế tiếp theo hạ xuống. Một mực xuống đến 2000m chiều sâu lúc, Diệp Phi mới rốt cục nhìn thấy phía dưới lóe ra một đoàn xích hồng sắc ánh lửa. Không sai, xem ra cái kia lóe ra xích hồng sắc ánh lửa đồ vật chính là địa tâm lửa vẫn. Hô, Diệp Phi nổ ngụm bốc lên khói trắng cho khí, sau đó lau mồ hôi trên trán nước, kế tiếp theo hạ xuống. Một mực xuống đến 2500m, Diệp Phi đã có thể nhìn thấy địa tâm lửa vẫn hình dáng. Quả nhiên, mảnh đất này tâm hỏa vẫn cùng mình dự toán đồng dạng, đường kính có chừng 50m, là cái bất quy tắc hình tròn, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành, vậy mà có thể ẩn chứa cao như vậy nhiệt độ. Mảnh đất này tâm hỏa vẫn bởi vì nhiệt độ quá cao, hiện ra màu đỏ thẫm, toàn thân bốc lên xích hồng sắc hỏa diễm, tựa như một đoàn giống như núi nhỏ lớn nhỏ hỏa cầu, đem chúng quanh làm nổi bật đến đỏ bừng một mảnh. Mà lại, bởi vì địa tâm lửa vẫn rơi xuống tại cái này bên trong đã có hơn 2 tuần lễ, cho nên chúng quanh khối băng toàn bộ hòa tan, nham thạch cũng toàn bộ bị thiêu thành cho tàn, xuất hiện một cái khoảng chừng 2 cái sân bóng lớn nhỏ to lớn không gian. Lúc này, Diệp Phi khoảng cách địa tâm lửa vẫn mặc dù chỉ có chừng 80 thước cao độ, nhưng là, liền cái này 80m, đối với hiện tại Diệp Phi đến nói, chính là giống như núi cao cao độ. Diệp Phi thử nghiệm dùng ngũ trọng nổ kiếm ý thân thể, kế tiếp theo hạ xuống. Thế nhưng là, mới hạ xuống khoảng 10m, lao xuống vương địa tâm lửa vẫn phun ra ngoài sóng lửa liền trực tiếp xuyên thấu kiếm ý thân thể, thiêu đốt tại Diệp Phi trên thân thể. Tại cỗ này cực hạn nhiệt độ cao xâm nhập phía dưới, Diệp Phi cảm giác toàn thân trên dưới tựa như kim đâm, truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, toàn thân trên dưới làn da đã bị nướng đến đỏ bừng, làn da đều rất giống muốn chóc ra. Diệp Phi biết, ngũ trọng nổ kiếm ý thân thể đã ngăn cản không nổi cỗ này đã đạt tới hơn 1600 độ nhiệt độ cao. Nếu như mình lại cưỡng ép hạ xuống, chỉ sợ mình thật sẽ bị dung thành một vũng máu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng không tiếp tục do dự, mà là kế tiếp theo đem kiếm ý điều động lên, song quyền một nắm, trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Kiếm ý lục trọng bạo, kiếm ý thân thể. Một tiếng này thét dài, giống như thái cổ long ngâm, tại cái hố sâu này bên trong vang vọng mà lên, vang vọng thật lâu không thôi. Một cô nóng lên bạch khí, từ Diệp Phi trong miệng núi phun tới, phun ra đến bên cạnh trên vách đá, trực tiếp bị bỏng ra dấu vết. Vẹn vẹn chỉ là phun ra ngoài khí thể liền có như thế nhiệt độ cao. Có thể nghĩ, cái này càn quét đi lên sóng lửa, nhiệt độ lại nên cao bao nhiêu. Khi tất cả kiếm ý điều động một khắc này, bao phủ tại trên người Diệp Phi trôi này kim sắc cự kiếm hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm rộng lớn, trong hai con ngươi khiêu động kim diễm, thiêu đốt càng thêm hừng hực. Trong lúc nhất thời, cái này càn quét đi lên sóng lửa trực tiếp cùng bao phủ tại trên người Diệp Phi kiếm ý quấn quanh, càn quét lại với nhau, tựa như triển khai một trận giao phong kịch liệt. Bởi vì lục trọng nổ kiếm ý thân thể đã được đến chất cải biến, kiếm ý trở nên càng thêm sắc bén, bá nói, ngang ngược. Cái này lục trọng nổ kiếm ý thân thể, liền như là Diệp Phi trung thành nhất thiếp thân tướng sĩ, không cho phép chủ nhân của mình nhận bất cứ thương tổn gì. Kia càn quét đi lên sóng lửa, cũng khó có thể ngăn cản cái này lục trọng nổ kiếm ý, trực tiếp bị xoắn nát thành hỏa tinh. Không có sóng lửa xâm nhập, Diệp Phi lúc này mới cảm giác thân thể dễ chịu một chút. Cho nên, Diệp Phi không có dừng lại, kế tiếp theo hạ xuống. Mặc dù bây giờ Diệp Phi cùng phía dưới địa tâm lửa vẫn chỉ còn 5-60m khoảng cách không đến, nhưng là, hiện tại mỗi lần hàng 1m, nhiệt độ đều lấy mấy chục lần tỷ lệ gia tăng. Cho nên, khi Diệp Phi hạ xuống đến chừng 50m lúc, liền xem như lục trọng nổ kiếm ý, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự cái này càn quét đi lên hung hãn sóng lửa. Cái này một đạo đạo hòa sóng, giống như hung tàn nhất tác thú, liều mạng thiêu đốt lấy, sẽ rách lấy Diệp Phi trên thân kiếm ý thân thể. Diệp Phi trên thân kiếm ý thân thể cũng bắt đầu chỉ nhịn không được, chậm rãi ảm đạm xuống. Có mấy cỗ sóng lửa thì là đạt được, xé mở kiếm ý, xâm nhập đến Diệp Phi trên thân mấy chỗ bộ vị. Cũng liền một cái mắt, Diệp Phi trên cánh tay, trên đùi, trên lưng quần áo đã bị đốt xuyên, làn da trực tiếp bị đốt cháy khét. Ách, cái này mấy chỗ bộ vị truyền đến toàn tâm đau đớn, để Diệp Phi nhịn đau không được gọi một tiếng. Diệp Phi tranh thủ thời gian ám thầm vật khí, vận chuyển tâm pháp, khôi phục thân thể. Rất nhanh, kia mấy chỗ bị đốt cháy khét làn da liền chốc ra, mọc ra mới làn da. Thế nhưng là, khi mới làn da vừa mọc ra, lại lần nữa bị đốt thành tro bụi. Khỏi hẳn, bỏng, bỏng, khỏi hẳn. Như thế nhiều lần, mỗi một lần lặp lại, đối Diệp Phi đến nói đều là một loại không phải người tra tấn. Chương 2825, liều mạng một lần. Chương 2825, liều mạng một lần. Mà lại, theo thời gian trôi qua, bao phủ tại trên người Diệp Phi kiếm ý thân thể đã có bao nhiêu chỗ bị sóng lửa xé mở, trực tiếp xâm nhập đến Diệp Phi trên thân. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi trên thân đã có càng nhiều bộ vị bị đốt cháy khét, máu tươi ngăn không được chảy xuôi mà ra. Mặc dù Diệp Phi có được chiến thần thân thể dù cho thụ thương cũng có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại cái này một cỗ sóng lửa giống như dương nhanh múa vút quái thú, Diệp Phi thân thể khôi phục tốc độ, căn bản ngăn cản không nổi thiêu đốt tốc độ. Ừm. Diệp Phi cắn chặt răng, nhẫn tụ lấy kịch liệt đau nhức, trực tiếp dùng kiếm ý ngưng tụ ra một thanh kim sắc cự kiếm. Xem ra tới gần là không cách nào làm được, vậy liền trực tiếp đem địa tâm lửa vẫn vỡ nát đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi khoảng cách địa tâm lửa vẫn chừng 50m trên không, hướng phía dưới ra sức vung ra một kiếm. Bạch. Một kiếm rơi xuống, mang ra một đạo kim sắc to lớn có nhận, nặng nề mà bổ vào phía dưới địa tâm lửa vẫn lên. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, toàn bộ hố sâu đều đi theo run rẩy một chút, vách đá nhiều chỗ bị chấn nát, đá vụn cho bụi tản mát xuống dưới. Bất quá, những này rơi xuống đá vụn, còn chưa tới gần địa tâm lửa vẫn, liền trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Diệp Phi vốn cho rằng nương tựa theo lục trọng nổ kiếm ý, là hoàn toàn có thể đem địa tâm lửa vẫn đem cắt ra. Thế nhưng là, để hắn khiếp sợ là, mảnh đất này tâm hỏa vẫn căn bản chính là lông tóc không tổn hao, ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phi thì thào một tiếng, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không giảng hòa vẻ phức tạp. Mình bung ra một kiếm, mang theo thế nhưng là lục trọng nổ kiếm ý, thậm chí ngay cả vết tích đều không thể lưu lại. Liền xem như hải thần giờ đánh ra phòng ngự, đều không thể chịu đựng lấy mình một kiếm này. Bất quá, tỉnh táo lại tưởng tượng, Diệp Phi cũng hồi phục thần trí. Nghe lão đầu tử nói, địa tâm lửa vẫn là chư thần quốc độ thần vương lấy ra, sau đó ném tới vị diện này đi lên. Cái này địa tâm lửa vẫn ẩn chứa thần vương lực lượng, lại há có thể là dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Thế nhưng là, không thể đem nó hủy diệt, vậy mình đến cái này bên trong, thừa nhận không phải người cha tấn cùng thống khổ, lại có ý nghĩa gì? Nghĩ đến cái này, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, không tiếp tục do dự, mà là kế tiếp theo hướng phía dưới địa tâm lửa vẫn không ngừng mà huy kiếm. Ba ba ba. Một kiếm tiếp lấy một kiếm vung ra, bá đạo ngang ngược kiếm ý tứ ngược mà ra, không ngừng mà rơi xuống đất tâm hỏa vẫn phía trên. Vâng. Dầm dầm dầm. Mỗi một kiếm vung ra, toàn bộ cái hố đều đi theo không ngừng rung động, tựa như địa chấn, từng cơn sóng liên tiếp. Loảng xoảng bang. Từng khối nham thạch từ trên vách đá chốc ra, lan xuống đến, bị Diệp Phi trên thân kiếm ý xoắn nát, lại bị cái này càn quét sóng lửa cho đốt thành cho bụi. Giờ này khắc này, Diệp Phi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vỡ nát địa tâm lửa vẫn. Cho nên, cũng không cần kỹ xảo, muốn chính là nhanh, chuẩn, hung ác, mỗi một kiếm đều có thể chặt chẽ địa bổ vào địa tâm lửa vẫn bên trên liền đầy đủ. Liên tiếp vung ra mấy trăm kiếm về sau, Diệp Phi nhìn phía dưới địa tâm lửa vẫn, lại phát hiện, địa tâm lửa vẫn bên trên trừ thêm ra mấy đạo ngân dấu vết, căn bản liên phá nát dấu hiệu đều không có. Cái này, Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, kinh ngạc nhìn phía dưới sáng rực thiêu đốt địa tâm lửa vẫn, tại sao có thể như vậy? Diệp Phi sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mảnh đất này tâm hỏa vẫn đến cùng là từ chất liệu gì tạo thành, vì sao lại như thế cứng rắn? Nếu như còn tiếp tục như vậy coi như phách lên tầm vài ngày vài đêm, chỉ sợ đều không được hiệu quả. Coi như mình có cái này khí lực phách lên tầm vài ngày vài đêm, nhưng bây giờ, mình là bị gác ở trên lửa nướng, lục trọng nổ kiếm ý thân thể cũng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Một khi kiếm ý thân thể sụp đổ, coi như mình thân thể mạnh hơn mềm dai, cũng vô pháp ngăn cản cái này cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt. Cho nên, nhất định phải nhanh, nhất định phải lại thời gian ngắn nhất bên trong, phá hủy địa tâm lửa vẫn. Nếu không, thời gian kéo phải càng dài, vậy mình liền càng nguy hiểm. Mặc dù lao đầu tử nói mình phá hủy địa tâm lửa vẫn chỉ có 30 hy vọng, không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh. Nhưng là, cứ như vậy bạch bạch chết rồi, cái kia cũng quá uổng phí. Thôi, tiếp tục liệu một đêm. Diệp Phi hai tay thật chặt cầm kim sắc cự kiếm, sau đó đem niết bàn chi lực, nhục thân lực lượng cùng lục trọng nổ kiếm ý toàn bộ điều động lên, lập tức hướng thẳng đến phía dưới địa tâm lửa vẫn đâm xuống dưới. Kiếm bá thiên hạ. Thấu. Một kiếm đâm xuống, tại cái này hắc ám cái hố bên trong, phản phất có một đạo tráng kiện sấm chớp cuồn bổ xuống, mục tiêu trực chỉ phía dưới địa tâm lửa vẫn. Ầm ầm. Cuồng bạo sấm rền thanh âm vang vọng mà lên. Một kiếm này, nặng nghề mà đâm vào phía dưới địa tâm lửa vẫn phía trên, giống như một đạo kim sắc thác nước cọ rửa tại một khối trên đá ngầm. Một đạo đạo sắc bén vô song kim sắc kiếm ý bắn ra mà ra, giống như dao nóng tự cắt mỡ bò, đem chung quanh vách đá đều cho cắt ra một đạo đạo thật sâu lỗ hổng. Ầm ầm. Toàn bộ cái hố đều đi theo chấn động kịch liệt lắc lư, càng ngày càng nhiều hòn đá lăn xuống mà xuống, sau đó hóa thành cho tàn. Hô, hô. Tại loại này gian nguy hoàn cảnh đâm xuống ra như thế bá đạo một kiếm, hao phí Diệp Phi không ít khí lực, hắn đều thở hào hẹn, túi đầu nhìn lại. Thế nhưng là, khi nhìn đến một màn trước mắt lúc, Diệp Phi tâm đều lạnh một nửa. Hung hãn như vậy một kiếm, cũng chỉ là đem địa tâm lửa vẫn cho đâm ra một lỗ hổng, cũng không có đem nó vỡ nát. Diệp Phi cau mày, thừa nhận dùng lửa đốt thống khổ, tận lực để đầu não duy trì thanh tỉnh. Chẳng lẽ muốn thi triển cường đại nhất kiếm chiêu mới có thể đem nó vỡ nát ra? Thế nhưng là, nếu như tại cái này bên trong thi triển cường đại nhất kiếm chiêu, kia toàn bộ Nam Cực Đại Lục sẽ bị phá hủy không thành tang. Nếu như mảnh đất này tâm hỏa vẫn bị phá hủy về sau, nhiệt lượng lập tức toàn bộ khuyết tán ra đến, vậy nhất định sẽ ra tốc Nam Cực Đại Lục sông băng hòa tan. Cho nên, muốn đem nó vỡ nát, cũng tuyệt đối không thể tại cái này bên trong, nhất định phải tìm một cái chống trải địa phương. Cái kia bên trong mới là nhất chống trải địa phương đâu. Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó dương mắt nhìn hướng trên không, nhãn tỉnh sáng lên. Đúng, không trung. Cũng chỉ có không trung nhất là chống trải, cũng sẽ không đối Nam Cực Đại Lục tạo thành phá hư. Thế nhưng là, hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề là, nên như thế nào đem địa tâm lửa vẫn làm tới không trung đi. Dù sao, mình bây giờ ngay cả tới gần địa tâm lửa vẫn đều làm không được, làm sao đảm đem nó làm đi ra. Nên làm cái gì? Đến cùng nên làm cái gì? Diệp Phi minh tư khổ tưởng, nhưng như cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Bây giờ, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là đem địa tâm lửa vẫn dọn ra ngoài, đem đến không trung về sau, thi triển mạnh nhất kiếm chiêu đem nó vỡ nát. Mà lại, cũng chỉ có biện pháp này. Diệp Phi nhìn chằm chằm mảnh đất này tâm hỏa vẫn, não hải bên trong hiện ra từng cái hình tượng. Những cái kia bị dìm ngập đại địa, những cái kia ánh mắt tuyệt vọng, những cái kia tại dòng lũ bên trong giấy rủa đám người. Nếu như mình không cách nào đem mảnh đất này tâm hỏa vẫn làm hỏng, kia đến lúc đó, không chỉ là những người khác sẽ tại trong tai nạn chết đi, liền ngay cả mình bên người những người kia cũng sẽ gặp nạn, thậm chí sẽ cách mình mà đi. Mình tuyệt đối không cho phép như thế bi kịch phát sinh. Tuyệt đối không cho phép. Diệp Phi thở phào một cái, ánh mắt cũng biến thành phá lệ kiên định. Thôi, liều mạng một lần đi. 30 hy vọng, cuối cùng so không có hy vọng muốn tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi lại lần nữa đem tất cả lực lượng cùng kiếm ý toàn bộ điều động lên, sau đó hướng phía dưới cấp tốc hạ xuống. Đang hạ xuống quá trình bên trong, Diệp Phi cảm giác trên thân lục trọng nổ kiếm ý thân thể đã căn bản khó mà lại tiếp nhận cỗ này cực hạn nhiệt độ cao. Trên người hắn kiếm ý thân thể tại sóng lửa thiêu đốt phía dưới, hào quang màu vàng nóng kia trở nên càng ngày càng mở, lực phòng ngự cũng giảm mất đi nhiều. Diệp Phi lập tức cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một chỗ bộ vị đều giống như bị suối bên trên dầu nóng đồng dạng, đau tận xương cốt. Mà lại, theo không ngừng mà tới gần, dù cho có kiếm ý thân thể hộ thể, Diệp Phi trên thân cũng đã bị thiêu đốt thủng trăm ngàn lỗ, bị đốt cháy khét làn da không ngừng mà chốc ra, máu tươi tuôn trào ra. Mặc dù Diệp Phi thân thể rất nhanh liền khôi phục, nhưng ở cái này sóng lửa thiêu đốt dưới, làn da lại lần nữa chốc ra. Loại này tựa như 18 tầng địa ngục tra tấn, không ngừng mà theo điểm, khiến Diệp Phi đau đến không muốn sống. Mà lại, Diệp Phi cảm giác cái này hỏa diễm thiêu đốt đã không còn là da của mình, thậm chí đốt tới cơ thể của mình, gân mạch, xương cốt, thậm chí là huyết dịch cùng tế bào. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cảm giác được mình bên ngoài cơ thể cùng thể nội đều tại bị sóng lửa thiêu nướng, tựa như tùy thời đều muốn bạo tạc. A, loại này tựa như bạn tiễn xuyên tâm thống khổ, để Diệp Phi rốt cục không chịu nổi, thống khổ kêu gào lên tiếng. Bây giờ, Diệp Phi khoảng cách địa tâm lửa vẫn chỉ còn khoảng 10 mét, rất nhanh liền có thể đến gần. Còn thiếu một chút, liền kém một chút. Chương 2826, kinh thiên biến đổi lớn. Chương 2826, kinh thiên biến đổi lớn. Ách a, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ Diệp Phi trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét dài. Hắn trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm bị làm nổi bật thành kim hồng sắc, tựa như muốn nôn mà ra, trong hai con ngươi đều che kín tơ máu. Một trương gương mặt cương nghị, đã bởi vì thống khổ không chịu nổi mà trở nên dữ tợn và mẹo. Loại này không phải người, tựa như tự sát thức tra tấn, chỉ sợ không ai có thể chịu được. Nhưng Diệp Phi lại là cắn chặt răng, lợi phun huyết, ngạnh sinh sinh địa chịu được. Bởi vì, dĩ vãng Diệp Phi cho áp dụng chính là tự ngược cùng tự sát thức phương thức tu luyện. Nhưng so với mình phương thức tu luyện, hiện tại cái này cùng tra tấn cùng thống khổ, đã vượt qua gấp trăm lần nghìn lần. Diệp Phi đã cảm thấy thiếu dưỡng, đầu não ngất đi, tựa như tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là hoàn toàn nương tựa theo một cố ý chí cùng tín niệm tại kế tiếp theo hạ xuống. Mỗi lần hàng 1m, thừa nhận thống khổ, đều là gấp đôi được ra. 4m, 3m, 2m, 1m, rơi xuống đất. Khi Diệp Phi rơi trên mặt đất lúc, cảm giác rốt cuộc chỉ nhịn không được, trực tiếp bịch một tiếng, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Đất này mặt đã bị địa tâm lửa vẫn thiêu đến đỏ bừng, Diệp Phi khẽ đảo địa, thân thể tiếp xúc trên mặt đất, phát ra suy 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 thiêu đốt âm thanh, tựa như tại trên miếng sắt sắt thịt. Ai da? Diệp Phi nguyên bản đều nhanh đã hôn mê, nhưng lại bị cái này thiêu đốt thống khổ cho đánh thức. Nhìn xem đã gần trong gang tấc địa tâm lửa vẫn, Diệp Phi nuốt một cái khô cả biết hầu, trong mắt ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có cứng cỏi. Không, không thể đổ dưới. Mình còn không thể đổ dưới. Diệp Phi cắn chặt răng, hai tay chống trên mặt đất, lưu lại hai cái dấu tay máu, sau đó chống đỡ lấy thân thể, lung lay đứng lên. Hắn vừa rồi ngã xuống vị trí, đã lưu lại một tầng chết da, trong chớp mắt liền tiêu thành cho tàn. Lập tức, Diệp Phi lê bước chân nặng nề, hướng phía địa tâm lửa vẫn từng bước một bước gần, trên mặt đất lưu lại từng cái đấm máu dấu chân. Mà lại, cái này lưu tại trên đất máu tươi, lại là rất nhanh liền bị hơi cho khô, còn tại khói đen bốc lên. Giờ này khắc này, bao phủ tại trên người Diệp Phi kiếm ý thân thể đã trở nên càng ngày càng ảm đạm, tựa như tùy thời đều có biến mất khả năng. Nhưng Diệp Phi đã quản không được nhiều như vậy. Bây giờ, mình đã xuống tới, vậy dĩ nhiên là liều chết đều muốn đem địa tâm lửa vẫn mang lên đi. Nếu như bây giờ liền lên đi, trước đó làm hết thảy liền thành vô dụng công. Mà lại, một khi đi lên, Diệp Phi không dám hứa chắc mình còn có không có dũng khí xuống tới. Cho nên, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Diệp Phi từng bước một tiến về phía trước bước gần, rốt cục tới gần địa tâm lửa vẫn. Giờ khắc này, Diệp Phi hoàn toàn bị bao khỏa tại địa tâm lửa vẫn phát tán ra ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong, hoàn toàn biến thành một hòa nhân. Bao phủ ở trên người hắn kiếm ý thân thể đã ảm đạm chỉ còn lại có một tầng kim sắc cự kiếm hư ảnh, lực phòng ngự chỉ còn lại có một thành. Địa tâm lửa vẫn. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta hủy ngươi. Diệp Phi nhìn trước mắt khối này màu đỏ thấm địa tâm lửa vẫn, há to miệng, tiết hầu bên trong phát ra một đạo không lưu loát thanh âm, tựa như cao tuổi lão nhân phát ra thanh âm đồng dạng. Giờ khắc này, bởi vì đau đớn kịch liệt không ngừng mà lặp lại, Diệp Phi cảm giác đã chết lặng, cứ việc toàn thân máu tươi rớt ra, quần áo trên người bị thiêu thành tro tàn, làn da không ngừng mà chốc ra, nhưng lại không cảm giác được đau nhức. Lập tức, Diệp Phi không tiếp tục do dự, mà là giang hai cánh tay, gắt gao ôm lấy địa tâm lửa vẫn. A. Khi Diệp Phi hai tay cùng lồng ngực tựa ở địa tâm lửa vẫn bên trên một khắc này, kia thiêu đốt thống khổ, huyền như lai từ sâu trong linh hồn, để hắn phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu đau đớn âm thanh. Diệp Phi đã không biết mình thân thể lưu bao nhiêu máu, làn da chóc ra bao nhiêu lần. Nhưng giờ khắc này, Diệp Phi đã là chú ý không được nhiều như vậy, ý niệm duy nhất chính là nhanh lên đem mảnh đất này tâm hỏa vẫn làm đi ra. Diệp Phi ôm mảnh đất này tâm hỏa vẫn, thừa nhận khiến người vô pháp tưởng tượng thiêu đốt cùng thống khổ, hai tay bỗng nhiên phát lực. Ách a. Nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng hò hét, Diệp Phi kia bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể, từng khối cơ bắp bành trướng nâng lên, như là mạnh hữu lực khối sắt. Mà lại, theo Diệp Phi đem thân thể bên trong tất cả lực lượng phóng xuất ra, trên người hắn mỗi một đầu gân mạch đều đi theo phồng lên, lóe ra chói mắt kim sắc hào quang. Hạp hạp gặm. Từng đợt rung động tiếng vang lên, khối này nặng nghề địa tâm lửa vẫn lại bị Diệp Phi chậm rãi nâng lên một cái cao độ. Liền xem như một cỗ nặng đến lượng tấn xe con, Diệp Phi đều có thể một cái tay đem nó giơ lên. Thế nhưng là, bởi vì mảnh đất này tâm hỏa vẫn nặng đến hơn 100 tấn, Diệp Phi chỉ có thể đem nó hơi nâng lên, mà lại bởi vì thể tích quá lớn, căn bản là ôm không dậy. Diệp Phi đầu góc bên trong suy nghĩ nhất chuyện, cấp tốc ngưng tụ ra một thanh kim sắc cự kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, cắm đến địa tâm lửa vận phía dưới. Lập tức, Diệp Phi lui ra phía sau một điểm, sau đó cắn chặt răng, đột nhiên hướng phía trên bắn lên. Ầm ầm một tiếng vang vọng, mảnh đất này tâm hỏa vẫn trực tiếp bị một kiếm này bén phải bay đến không trung. Không các vùng tâm hỏa vẫn lạc xuống tới, Diệp Phi cầm trong tay kim sắc cự kiếm quăng ra, sau đó thả người nhảy lên, đặt ở kim kiếm bên trên, hướng phía địa tâm lửa vẫn rơi xuống phía dưới, phóng lên tận trời, trực tiếp giang hai cánh tay, nâng địa tâm lửa vẫn hạ bản. Nhưng mà, mảnh đất này tâm hỏa vẫn thực tế là quá nặng đi, tựa như một tòa núi nhỏ, sừng sốt ép tới Diệp Phi không ngừng rơi xuống. Mẹ nó. Diệp Phi bạo giống một tiếng, lại lần nữa đem kiếm ý tồi khô lạc hủ địa phóng thích ra ngoài. Cho nên, tại Diệp Phi khoảng cách phía dưới chỉ có mấy mét khoảng cách lúc này mới vững vàng ngưng lại. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, sau đó trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Lên. Chỉ nghe thấy Diệp Phi dưới chân chui này kim kiếm phát ra từng đợt ong 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 tiếng kiếm reo, muốn nâng Diệp Phi cùng địa tâm lửa vẫn phá lệ phí sức. Bất quá, chui này kim kiếm tựa như cảm thấy được Diệp Phi tín niệm trong lòng, đống nhiên phát lực, trực tiếp đem Diệp Phi cùng mảnh đất này tâm hỏa vẫn mang lên không trung, hướng phía cái hố sâu này bên ngoài lướt gấp mà đi. Nhưng mà, đang không ngừng lên cao quá trình bên trong, bao phủ tại trên người Diệp Phi kiếm ý thân thể đã triệt để sụp đổ. Không có kiếm ý thân thể phòng ngự, Diệp Phi hiện tại hoàn toàn chính là dùng thân thể tại chống cự cái này cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt. Mặc dù bây giờ Diệp Phi còn có thể thi triển kiếm ý thân thể, thế nhưng là, bởi vì vừa rồi kiếm ý tiêu hao nhiều lắm, nếu như bây giờ đem tất cả kiếm ý lấy ra phòng ngự, vậy coi như đem địa tâm lửa vẫn dọn ra ngoài, lại nên như thế nào đem nó phá hủy. Cho nên, Diệp Phi không dám mạo hiểm, chỉ có thể dùng thân thể chọi cứng. Trong lúc nhất thời, địa tâm lửa vẫn chỗ càn quét ra hỏa diễm, đem Diệp Phi cả người đều cho bao vào, chui tiến vào Diệp Phi thân thể bên trong, thiêu đốt lấy Diệp Phi làn da, cơ bắp, gân mạch, xương cốt, thậm chí là tế bào cùng huyết dịch. Diệp Phi thân thể không ngừng mà bị tàn phá, nhưng thân thể lại là giống như cùng cái này hỏa diễm đang đối kháng với đồng dạng, liều mạng chữa trị thân thể của hắn. Liền ngay cả chính Diệp Phi cũng không biết nói, tại cái này tàn phá cùng chữa trị quá trình bên trong, da của hắn, cơ bắp, gân mạch, xương cốt, tế bào cùng huyết dịch vậy mà trở nên càng thêm bền bỉ, phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Dù sao, cái này hỏa diễm thiêu đốt thống khổ đã đủ Diệp Phi nhận được, hắn nào còn có dư thân thể của mình xảy ra chuyện gì cải biến. Trọn vẹn qua chừng nửa canh giờ, khi một luồng hơi lạnh đập vào mặt lúc, kim kiếm rốt cục chống đỡ lấy Diệp Phi cùng địa tâm lửa vẫn từ trong hố sâu vào ra. Mặc dù nam cực nhiệt độ bây giờ thấp đạt 80 mấy chuyến, nhưng so với địa tâm lửa vẫn thả ra nhiệt độ cao, quả thực liền không có cách nào so. Ngay tại Diệp Phi nâng địa tâm lửa vẫn lao ra nháy mắt, cái hố bên cạnh chồng chất tuyết động cùng hàn băng trực tiếp hòa tan thành nước. Vì phòng ngừa địa tâm lửa vẫn đem nam cực bao trùm sông băng cho toàn bộ hòa tan, Diệp Phi đành phải nâng địa tâm lửa vẫn kế tiếp theo hướng không trung bay đi. Trọn vẹn bay đến 700-800 mét cao độ, địa tâm lửa vẫn sóng lửa đối phía dưới nam cực đại lục uy hiếp mới hơi nhỏ một chút. Diệp Phi nâng mảnh đất này tâm hỏa vẫn hướng phía trên không kế tiếp theo bay hơn 100 m, sau đó ra sức đem địa tâm lửa vẫn đi lên cung đẩy, thân thể hướng phía một bên nhanh lùi lại ra ngoài. Giờ khắc này, trên người hắn trừ toàn thân nhuốm máu bên ngoài, trên thân thể da thịt cũng có bao nhiêu chỗ bị đốt thành cho bụi, ngay tại chốc ra. Bất quá, Diệp Phi cũng không để ý tới mình bây giờ tổn thương sâu bao nhiêu, mà là dương mắt nhìn chằm chằm hướng phía trên không lao đi địa tâm lửa vẫn. Hiện tại việc cấp bách là nhanh lên đem địa tâm lửa vẫn làm hỏng, bằng không chờ nó lần nữa rơi xuống, kia lại nghĩ rời ra ngoài, mình căn bản cũng không khả năng làm được. Chương 2827, Long Uy Hạo Đãng. Chương 2827, Long Uy Hạo Đãng. Kiếm ý lục trọng bạo. Cho nên, tại mảnh đất này tâm hỏa vẫn còn chưa hạ xuống lúc, Diệp Phi hai tay một trường, ngửa mặt lên trời điền cuồng gào thét một tiếng, đem thân thể bên trong tất cả niết bàn chi lực, nhục thân lực lượng cùng kiếm ý toàn bộ đều cho điều động. Trong chốc lát, một thanh thiêu đốt lên nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm cự kiếm xuất hiện tại Diệp Phi trong tay. Mà lại, trừ Diệp Phi trong tay kim sắc cự kiếm, liền ngay cả trên người hắn cũng bốc cháy lên tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Là lấy, giờ này khắc này, Diệp Phi bao phủ tại trên người Diệp Phi cùng bên trên cự kiếm không còn là kim sắc hào quang, mà là một tầng thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Mặc dù ngọn lửa màu vàng nóng này còn rất yếu ớt, chỉ có nhàn nhạt một tầng, nhưng Diệp Phi lại cảm giác được kiếm ý của mình tựa như lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại, để Diệp Phi mừng như điên là, hắn cảm giác kiếm ý của mình giống như trở nên càng thêm tăng thương, hoang vu, ngang ngược, khủng bố. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì kiếm ý của mình sẽ phát sinh biến hóa như thế? Kiếm ý của mình làm sao lại phát sinh biến hóa như thế? Vậy mà từ kim sắc quang mang biến thành kim sắc hỏa diễm. Chẳng lẽ mình kiếm ý còn có thể tiến hóa không thành? Tiến hóa? Mặc dù dạng này hình dung có chút cổ quái, nhưng Diệp Phi nghĩ tới đích đích xác xác chính là tiến hóa. Kiếm ý của mình vậy mà tiến hóa rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, bởi vì kích động cùng hưng phấn, Diệp Phi trái tim ngăn không được bắt đầu cuồng loạn. Trước kia, Diệp Phi chỉ biết đạo tăng lên kiếm ý lực phá hoại cùng cường độ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tăng lên kiếm ý bản chất. Nhưng hôm nay, mình vậy mà tại cựu tử nhất sinh, đánh bại đánh bại tình huống dưới, vậy mà để kiếm ý bản chất đạt được biến hóa. Khó nói sự biến hóa này cùng mảnh đất này tâm hỏa vẫn có quan hệ a. Khẳng định là có liên quan hệ. Diệp Phi trong lòng đắc định, có lẽ là đang chịu đựng địa tâm lửa vẫn hỏa diễm thiêu đốt không phải người cha tấn quá trình bên trong, cưỡng bức lấy kiếm ý của mình phát sinh chất cải biến. Thật giống như một người, nếu như mỗi lần sinh bệnh liền trích, kia sức miễn dịch tự nhiên không có những cái kia sinh bệnh sau trích, dựa vào thân thể của mình khỏi hẳn sức miễn dịch mạnh hơn. Đánh cái so sánh, nếu như địa tâm lửa vẫn hỏa diễm là virus lời nói, vậy mình kiếm ý chính là sức miễn dịch. Bởi vì virus quá mạnh, cho nên khiến cho sức miễn dịch tăng cường. Ha ha ha. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Thú vị, thật thú vị. Không nghĩ tới, mình không xa 10,000 dặm chạy tới cái này bên trong phá hủy địa tâm lửa vẫn, tiếp nhận một phen đau đến không muốn sống tra tấn về sau, lại có như thế lớn thu hoạch, vậy mà cải biến kiếm ý bản chất. Điều này có thể để cho Diệp Phi không kích động, không hưng phấn. Bất quá cũng thế, mình lĩnh ngộ thế nhưng là vương giả kiếm ý. Vương giả, ý chí thiên hạ, khí thôn sơn hà, thiên uy hiển hách, có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Người vương giả kia kiếm ý tự nhiên cũng có thể sáng tạo vô hạn khả năng cùng kỳ tích. Xem ra, sau này mình tu luyện kiếm ý cường độ cùng lực phá hoại, càng muốn tu luyện kiếm ý bản chất. Diệp Phi mơ hồ cảm thấy, mình bây giờ kiếm ý còn không phải trạng thái mạnh nhất, bởi vì cái này thiêu đốt kim sắc hỏa diễm chỉ có yếu ớt một tầng, chỉ có thể coi là tinh tinh chi hỏa. Muốn để tinh tinh chi hỏa biến thành ngập trời biển lửa, vậy thì phải tiếp tục cố gắng mới được. Bất quá, hiện tại cũng không phải kích động cùng thời điểm hưng phấn, mình bây giờ địch nhân là địa tâm lửa vẫn, nhất định phải phá hủy nó, vỡ nát nó. Đúng lúc này, địa tâm lửa vẫn trọn vẹn bay đến khoảng 1000 mét không trung về sau, sau đó cấp tốc bắt đầu rơi xuống dưới. Tới đi, địa tâm lửa vẫn, cảm tạ ngươi ban cho ta trận này tạo hóa, ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất đưa ngươi phá hủy. Diệp Phi thì thào nói câu, sau đó dùng hai tay nắm ở thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cự kiếm, lập tức rất tự nhiên bày ra một cái tự nhiên mà thành tư thế. Lập tức, Diệp Phi nắm chặt cự kiếm, hướng phía trên không vung ra một kiếm. Bạch, một kiếm vung ra, một đạo thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm lôi kiếm phá vỡ hư không, xẹt qua trời cao. Ông, thân kiếm phát ra một trận chói hai kiếm minh thanh âm, cái này thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kiếm ý như là quần cuộn chạy xiết biển lửa, hướng phía trên càn quét mà đi. Bạch, trong chốc lát, cái này đạo thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm một kiếm nặng nề mà bổ vào địa tâm lửa bên phía trên, phát ra một tiếng tựa như trời đất sụp đổ cùng loạn nổ vang. Hô hô hô, rộng lớn ba đạo kiếm ý đụng vào địa tâm lửa bên phía trên về sau, như là hồng thủy mãnh thú, hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi. Một đạo đạo kim sắc hỏa diễm như là gợn sóng, từng tầng khuyết tán mà ra, không khí xé rách, liền ngay cả một phương này không gian đều phát ra xé rách thanh âm. Ầm ầm, cái này phi nước đại mà ra kim sắc hỏa diễm kiếm ý, riêng là đem phía dưới sông băng đều đụng sập, kia đứng bước tại Nam Cực đại lục ngọn núi đều bị kiếm ý này cho vỡ nát, sụp đổ. Tại một kiếm này chém vào lần này, mảnh đất này tâm hỏa vẫn phát ra một trận trầm muộn tiếng nghẹn ngào, lại lần nữa hướng phía trên không lao đi. Diệp Phi dương mắt tiếp cận trên không địa tâm lửa vẫn, lông mày lại là không khỏi chăm chú nhíu lại. Địa tâm lửa vẫn mặc dù xuất hiện một đạo dài đến chừng 1 mét vết rách, nhưng là cái này đạo liệt ngân đối với đường kính đạt tới hơn 50 mét địa tâm lửa vẫn đến nói, căn bản không tính là cái gì. Cái này, Diệp Phi một mặt kinh ngạc, làm sao có thể? Vừa rồi một kiếm kia mang theo lực lượng mạnh bao nhiêu, Diệp Phi tâm lý lại quá là rõ ràng. Một kiếm kia, so với mình dĩ vãng mỗi lần vung ra kiếm, lực lượng đều mạnh gấp trăm lần không ngừng, liền xem như một cái tạ rổ, cũng có thể bị mình một kiếm bổ ra. Thế nhưng là, cái này địa tâm lửa vẫn cũng chỉ là bị đánh ra một vết nứt. Có thể tưởng tượng, cái này địa tâm lửa vẫn cường độ đạt tới loại tình trạng nào. Bất quá, Diệp Phi nhưng không có cứ thế từ bỏ, mà là hai tay cầm kiếm, không ngừng mà hướng phía trên không địa tâm lửa vẫn vung chạm mà đi. Ba ba bá. Mỗi một kiếm vung ra, đều mang theo duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ, có thể khai sơn đoạn sông bá đạo kiếm uy. Rầm rầm rầm. Mỗi một kiếm đều nặng nề mà bổ vào địa tâm lửa vẫn phía trên, chỗ chấn động ra kiếm ý, như là từng đầu thượng cổ hung thú, hướng phía bốn phương tám hướng băng đẳng mà đi. Nam Cực đại lục ở bên trên kia từng tòa tuyết sơn, đã ta không biết có bao nhiêu bị đánh nát, sụp đổ. Đại lục xung quanh băng lánh nước biển đi theo bị cái này thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kiếm ý, cho thiêu đốt phải bốc lên khói trắng, càn quét đến mấy trăm trượng không trung. Diệp Phi liên tiếp vung ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều so sánh với một kiếm kiếm uy muốn mạnh hơn mấy điểm. Tại kiếm này kiếm vung chạm phía dưới, mảnh đất này tâm hỏa vẫn không ngừng mà bị chấn động đến đi lên trên, ngược lại là không có kế tiếp theo tung tích. Một mực vung ra 41 kiếm về sau, Diệp Phi cảm giác thân thể bên trong lực lượng cùng kiếm ý đều chiếm được tiêu hao trong đánh, bắt đầu thở hổn hển. Về phần mảnh đất kia tâm hỏa vẫn, mặc dù thêm ra mấy chục đạo liên ngân, nhưng lại ý nguyên cứng chắc, sửng sốt không có bị hư hao. Diệp Phi sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mảnh đất này tâm hỏa vẫn trình độ bền bỉ đã siêu việt hắn tưởng tượng. Diệp Phi biết, nếu như còn như vậy kế tiếp theo huy kiếm, chẳng những không cách nào phá hủy địa tâm lửa vẫn, ngược lại là sẽ đem mình còn thừa không nhiều lực lượng cho hao hết. Đến lúc đó, lại nghĩ phá hủy địa tâm lửa vẫn coi như khó. Thôi, không thèm đếm xỉa, dùng trước mắt mình lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm chiêu đem nó phá hủy đi. Mặc dù Diệp Phi cũng không có nắm chắc thật sự có thể đem nó phá hủy, nhưng ở hiện tại cái này tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới, Diệp Phi cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể thử một lần. Hô. Diệp Phi thở dài một ngụm trọc khí, sau đó hai tay nắm chặt trong tay thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cự kiếm, đem còn lại tất cả lực lượng cùng kiếm ý toàn bộ địa toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lập tức, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm, hướng phía trên không vung ra kinh thiên một kiếm. Cửu Ngũ Chí Tôn. Nương theo lấy Diệp Phi một tiếng kinh thiên động địa hò hét thanh âm. Hống 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 hống. Từng đợt hoang vu, tang thương, cổ phát tiếng long ngâm từ trên không chuyển tới, vang vọng phương viên bên ngoài mười dặm. Ngay sau đó, từng đầu dài đến mấy trăm mét, rộng chừng 7-8 mét kim sắc kiếm long phá vỡ tầng mây, bay lượn mà dưới. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Hết thể có 9 đầu kiếm long xuất hiện tại trên bầu trời. Mà lại, cái này 9 đầu kiếm long trên thân lóe ra không còn là kim sắc quang mang, mà là bốc cháy lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Mặc dù ngọn lửa màu vàng nóng này còn không phải như vậy tinh thuần, không phải như vậy hừng hực, nhưng lại so với trước đó, uy áp đã tăng trưởng gấp mấy trăm lần không chỉ. Giờ khắc này, cái này chín đầu kiếm long giống như không đơn giản chỉ là kiếm long, tựa như thật biến thành hoa hạ vạn cổ thần long. Cửu long bay lượn, khuấy động phong vân, long uy hạo đãng. Chương 2828, thoi thoát. Chương 2828, thoi thoát. Diệt. Diệp Phi cuối cùng phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Kia chín đầu kiếm long tựa như nghe tới Diệp Phi triệu hoán, từ chín cái phương hướng ngẩng lên thật cao long đầu, một cái long vây đuôi, hướng phía ở giữa mảnh đất kia tâm hỏa vẫn cuồn cuộn tới, giống như cửu long hy châu, cửu long diệt thế. Trong chốc lát, chín đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kiếm long đem Nam Cực Đại Lục cả không đều cho che đậy, kim quang 10,000 trượng, phổ chiếu thế gian, phóng ánh chói mắt. Chỉ gặp cái này chín đầu kiếm long mang theo thẳng tiến không lùi hủy diệt khí thế, nặng nề mà đụng vào địa tâm lửa vẫn phía trên, giống như 10 quả tinh thể đánh vào nhau. Vâng. Nhất thời, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, tựa như thiên phạt hàng thế. Loạn xoắn bang. Không gian chung quanh đều giống như bị đánh nát, phát ra từng đợt tựa như pha lê vỡ vụn thanh âm. Cái này chín đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kiếm long xung kích tại mảnh đất này tâm hỏa vẫn bên trên, lại hình như là chín đạo kim sắc dài thác nước cọ rửa ở bên trên, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Một đạo đạo ngọn lửa màu vàng kim nhạt hướng phía giống như hơn 10 triệu đầu cường thú xuất lồng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, xung kích mà ra. Tuyết sơn sụp đổ, đại địa xé rách, nước biển chảy ngược, lan lộn càn quét. Diệp Phi cách thật xa nhìn về phía bầu trời, bị ngọn lửa màu vàng nóng kia quang mang đâm vào mở mắt không ra. Liền ngay cả chính Diệp Phi cũng không từng nghĩ đến, kiếm ý bản chất đạt được cải biến về sau, lại có thể phát huy ra này cùng uy lực. Không chút khách khí mà nói, hiện tại liền xem như hải thần liên thủ với một thần, chỉ sợ đều căn bản không chịu nổi một chiêu này. Kiến thức đến cái này cùng hủy diệt tính kiếm ý về sau, Diệp Phi cảm giác lòng dạ khoáng đạt, khí thôn đầu lưu, cũng đối tương lai kiếm ý tu luyện có mục tiêu mới cùng phương hướng. Giờ khắc này, Nam Cực Đại Lục trên không, phản phất thời gian cùng không gian đều ngưng kết, duy chỉ có thể nhìn thấy kia quần cuộn chạy xiết ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Ngay sau đó, ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên vang vọng. Địa tâm lửa vẫn tại lần này cuồng bạo va chạm dưới, rốt cục không chịu nổi cái này thiên uy hạo đạm kiếm ý, trực tiếp vỡ vụn. Mắt thấy cái này địa tâm lửa vẫn trực tiếp vỡ nát, Diệp Phi vốn cho rằng như vậy kết thúc. Nhưng là, tại vỡ nát một khắc này, địa tâm lửa vẫn bên trong ẩn chứa xích hồng sắc thần viêm vậy mà trực tiếp quyết tán ra. Cái này thần viêm nhiệt độ, thình lình ở giữa đã vượt qua hơn 2,000 độ, dù cho Diệp Phi cách xa nhau mấy trăm mét, nhưng như cũng cảm thấy như tê tâm liệt phế thiêu đốt. Cỗ này siêu việt cực hạn nhiệt độ thần viêm, đốt cháy không chỉ có là người thân thể, càng là có thể đốt cháy người linh hồn. Nếu như trốn không thoát, có khả năng thật hội thần hình câu diện. Trong lúc nhất thời, cái này xích hồng sắc thần viêm trực tiếp cùng cái này chín đầu kiếm long mang theo kiếm y hóa thành kim sắc hỏa diễm cuốn giao lại với nhau. Ánh lửa ngút trời, ở trên bầu trời cháy hừng hực, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng địa quyết tán mà đi, giống như thiên hỏa giáng lâm. Nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa đại hỏa, như là xoay tròn 100 trượng sóng biển, mãnh liệt gào thét mà đến. Biển lửa đầy trời, Diệp Phi cảm giác mình nhỏ bé tựa như giọt nước trong biển cả, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, coi như Diệp Phi lại cuồng vọng, cũng không thấy phải có thể nương tựa theo thân thể của mình chọi cứng cái này thần viêm cùng kiếm ý hỏa diễm xen lẫn mà thành biển lửa. Không được. Diệp Phi sắc mặt đại biến, chợt quát một tiếng, sau đó thay đổi phương hướng liền chuẩn bị thoát đi cái này bên trong. Thế nhưng là, cái này ngập trời biển lửa càng quét tốc độ càng nhanh, dù cho Diệp Phi tốc độ lại nhanh, cũng là trong chớp mắt liền đuổi theo. Một giây sau, Diệp Phi liền bị cái này hai đoàn sen lẫn biển lửa nuốt chửng lấy. Hai đoàn sen lẫn hừng hực hỏa diễm tại 700-800 thước cao trên không cầm tiếp theo không ngừng mà thiêu đốt lên, đem toàn bộ trên bầu trời tầng mây đều giống như cho nhuộm thành xích hồng sắc, hình thành hỏa vân. Nam Cực Đại Lục, trên tuyết sơn tuyết động cùng sông băng cũng nhận một điểm ảnh hưởng, hòa tan không ít, hướng phía biển cả mãnh liệt mà đi. Bất quá, bởi vì cái này hai đám lửa là tại 700-800 mét trên không tiêu đốt, cho nên hòa tan sông băng cùng tuyết động, cũng đối xung quanh quốc gia cùng địa khu cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Biển lửa này trọn vẹn tiêu đốt mấy phút, mới dần dần tiêu tán. Cả không còn có địa tâm lửa vẫn cái bóng, duy chỉ còn lại có địa tâm lửa vẫn bị phá hủy sau lưu lại nồng đậm cát bụi. Ánh nắng xuyên thấu qua cát bụi, chiếu xạ xuống dưới, khiến cho băng lãnh Nam Cực Đại Lục tựa như khôi phục một tia nhiệt độ. Nhưng vào lúc này, một đạo toàn thân cao thấp không được mảnh vải, toàn thân lớn diện tích bỏng, tựa như than đen thân ảnh từ không trung rơi rụng xuống, ầm ầm một tiếng nặng nề mà đện ở trên mặt tuyết. Từ mấy trăm mét cao trên không rơi xuống, đạo thân ảnh này trực tiếp đem đất tuyết cho ném ra một cái thật sâu người hố. Ngay tại cái này đạo đốt cháy khét thân thể ngã xuống khỏi đi một khắc này, chỉ gặp mấy trăm mét trên không, có một thân ảnh đang từ mặt phía bắc cấp tốc hướng phía bên này lướt đến. Cũng liền mấy cái về hô hấp ở giữa, đạo thân ảnh này cũng đã tới gần Nam Cực Đại Lục. Đạo thân ảnh này người mặc một thân bằng đông áo sơ mi trắng, một đầu màu đen hưu nhàn quần dài, giữ lại một đầu tóc ngắn, mày kiếm mắt sáng, mặc dù không tính là rất đẹp trai, nhưng gương mặt cương nghị lại siêu nhiên thoát tục, khí chất lỗi lạc xuất chúng. Người này chính là từ Bắc Cực chạy tới Diệp Hà Đồ. Diệp Hà Đồ đứng vững ở trên không, mà tại trên tay phải của hắn thì là nâng một khối bất quy tắc hình tròn mỏ thể. Khối này mỏ thể toàn thân trình xích hồng sắc, ngoại tầng tiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, nhưng lại bị một tầng hừng hực ngọn lửa màu vàng cho bao trùm. Khối này mỏ thể cùng Diệp Phi phá hỏng mảnh đất kia tâm hỏa vẫn quả thực là giống nhau như lúc, duy chỉ có là thể tích co lại tiểu mấy trăm lần thôi. Là lấy Diệp Hà Đồ trong tay khối này không biết tên cỡ nhỏ mỏ thể chính là địa tâm lửa vẫn. Vừa rồi tại Bắc Cực thời điểm, Diệp Hà Đồ mạnh mẽ dùng kiếm ý của mình đem địa tâm lửa vẫn áp xúc đến chỉ có bàn tay lớn nhỏ, sau đó cầm liền đi về phía Nam Cực lớn lục bên này chạy đến, muốn nhìn một chút Diệp Phi nhiệm vụ tiến hành thế nào. Diệp Hà Đồ đứng bước ở trên không, cảm giác một chút Diệp Phi khí tức, không khỏi lông mày hơi nhíu lại. kỳ quái, tiểu tử này người đâu? Làm sao ngay cả khí tức của hắn đều không cảm giác được rồi? Diệp Hà Đồ híp híp mắt, sau đó quét mắt Nam Cực Đại Lục. Rất nhanh, hắn liền tại một chỗ đống tuyết bên trong nhìn thấy một cái đen thui thân ảnh. Xuyên thấu qua đạo thân ảnh này còn chưa hoàn toàn tiêu hủy gương mặt đến xem, có thể thấy được, đạo thân ảnh này chính là Diệp Phi. Nhìn thấy Diệp Phi, Diệp Hà Đồ khẽ miệng giật một cái, tiểu tử này cũng quá thảm đi. Nói thầm một tiếng, Diệp Hà Đồ lắc đầu, đang chuẩn bị hướng phía Diệp Phi lao đi lúc, lại là đông nhiên lại ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía đông nhìn lại, nhìn thấy một cái điểm trắng chính hướng phía Nam Cực Đại Lục bên này bay tới, xuyên thấu qua thanh âm có thể phán đoán, bay tới là một khung máy bay trực thăng. Diệp Hà Đồ nghĩ nghĩ, mũi chân nhẹ nhàng hướng không trung một điểm, lại lần nữa lên cao hơn 10m, dấu ở không trung, lặng lặng địa nhìn chăm chú lần này phương. Giờ này khắc này, Diệp Phi nằm tại trong đống tuyết, toàn thân cao thấp đều không thể động đậy, cảm giác mình không chỉ có là bên ngoài cơ thể làn da, thậm chí là thể nội cơ bắp, gân mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều đã bị bỏng. Nếu không phải tại mới vừa rồi bị biển lửa thôn vệ một khắc này đem còn thừa không có mấy kiếm ý toàn bộ phóng thích ra ngoài dùng để phòng ngự, Diệp Phi cảm thấy mình có khả năng tại vừa rồi liền bị đốt thành tro bụi. Bất quá, dù là như thế, Diệp Phi cảm thấy hiện tại có thể sống sót, hoàn toàn chính là treo một hơi. Diệp Phi có chút nhấc lên mí mắt, nhìn trên không, đốt cháy khét mở môi giật giật, miễn tướng xem như nở một nụ cười. Còn tốt, mình trả giá không có uổng phí, chỉ địa tâm lửa vẫn lần này thật là bị phá hủy. Mặc dù địa tâm lửa vẫn bị phá hủy, nhưng mình thật sự có thể sống sót ra. Diệp Phi cảm giác thân thể của mình không trọn vẹn không chịu nổi, sinh mệnh lực giống như đang từ từ trôi qua, cảm giác mí mắt cũng càng ngày càng trọng. Khó nói lần này mình thật muốn chết rồi sao? Chết không đáng sợ, nhưng là Diệp Phi không cam tâm cứ như vậy chết đi. Mình còn có thật là lo sang nguyện không có hoàn thành à, tương lai chẳng hạo kiếp kia cũng không có giải trừ. Mình có thể nào cứ như vậy chết đi? Thế nhưng là, không có cách, mình bây giờ ngay cả động cũng không động đậy, đã là thoi thoát, cách cái chết cũng không xa. Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm chuyển tới. Diệp Phi chậm rãi nhấc lên mí mắt, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, liền nhìn thấy một khung màu trắng máy bay trực thăng từ nơi không xa bay tới, sau đó chậm rãi dừng ở trên mặt tuyết. Làm sao lại có máy bay trực thăng tới? Đến cùng là ai đến rồi? Khi máy bay trực thăng vững vàng sau khi rơi xuống đất, cabin cửa mở ra, mấy đạo huyền chuyển thân ảnh từ trên máy bay nhảy xuống tới, sau đó hướng phía bên này chạy tới. Chương 2829, dùng tình sâu vô cùng. Chương 2829, dùng tình sâu vô cùng. Diệp Phi hết sức mở to mắt, hướng phía phía trước nhìn lại, trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Quân Mạc Tịch, thế nào lại là nàng? Là lấy, Diệp Phi nhìn thấy, chạy trước tiên chính là Nga Mi trưởng môn Quân Mạc Tịch. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một chương mơ hồ gương mặt, nhưng Diệp Phi hay là một chút liền nhận ra được. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Mình đến Nam Cực Đại Lục, ai cũng ta không biết ta, Quân Mạc Tịch lại là làm sao biết đạo? Chẳng lẽ nói mình thật sắp chết, hồi quang phản chiếu, cho nên nhìn thấy mình muốn nhìn thấy người? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Quả nhiên, nữ nhân này cuối cùng vẫn là tại mình tâm lý cắm rễ xuống a. Từng cái suy nghĩ tại não hải bên trong hiện lên, Diệp Phi cảm giác mí mắt càng ngày càng trọng, rốt cục nhịn không được, nhắm hai mắt lại. Tại trước khi hôn mê cái cuối cùng cảm giác, đó chính là Diệp Phi cảm giác mình giống như tựa ở một cái mềm nhũn đồ vật bên trên, mà lại nghe được một cô mê người hương thơm. Loại cảm giác này là chân thật như vậy, không hề giống là hồi quang phản chiếu, cũng không giống là đang nằm mơ. Nhưng Diệp Phi đã mở mắt không ra, cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh liền triệt để ngất đi. Diệp Phi, Diệp Phi, ngươi đừng dọa ta. Mau tỉnh lại a, Diệp Phi, ta còn tại chờ ngươi đáp án đâu. Ngươi cũng không thể cứ như vậy chết. Ô, Quân Mạc Tịch ôm thật chặt toàn thân trên dưới đều bị đốt cháy khét Diệp Phi, hốc mắt đỏ bừng, khóc tê tâm liệt phế, nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống dưới. Từng viên nóng ánh nóng hổi nước mắt rơi vào Diệp Phi trên thân, rơi vào trên mặt tuyết, đem băng tuyết đều cho hòa tan. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Phi toàn thân trên dưới bị đốt thành than cốc thân thể, trong lòng một trận thê lương cùng bi thống. Nàng không rõ vì cái gì Diệp Phi sẽ biến thành dạng này, trên thân thậm chí ngay cả một chỗ hoàn hảo địa phương đều không có. Trong lòng nàng, Diệp Phi thế nhưng là đỉnh tiên lập địa nam tử hán đại anh hùng, liền xem như lúc trước cổ võ giới đại chiến, nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua nam nhân chật vật như thế bộ dáng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Quân Mạc Tịch mới càng thêm nam nhân cảm thấy đau lòng. Trường môn, lá, Diệp tiên sinh sẽ không phải thật chết đi? Một cái đánh xuyên qua lấy thời thượng tịnh lệ tiểu đạo cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Diệp tiên sinh đều bị đốt thành dạng này, làm sao có thể còn sống được xuống tới? Lại có một cái tiểu đạo cô tiếp câu. Ngậm miệng, Quân Mạc Tịch khẽ nói một tiếng, sau đó mau cởi xuống trên thân áo khoác, đắp lên Diệp Phi trên thân, sau đó dụng lực đem Diệp Phi đeo lên, nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi hắn. Nhất định. Nói, Quân Mạc Tịch cõng Diệp Phi, hướng thẳng đến máy bay trực thăng phương hướng từng bước một đi đến. Mấy cái tiểu đạo cô nhìn nhau một cái, thở dài lắc đầu, sau đó cùng đi lên. Lúc này, đứng bước tại không trung Diệp Hà Đồ tận mắt nhìn thấy trước mắt đây hết thảy. Nga Mi trưởng môn Tĩnh Tuệ sư thái làm sao tới rồi? Diệp Hà Đồ nhiều hứng thú nhíu nhíu mày, nói thầm nói, nhìn sư thái thương thế kia tâm bộ dáng, giống như đối tiểu tử này dùng tình sâu vô cùng, a tiểu tử này thật đúng là trọng khẩu vị đâu, ngay cả sư thái đều không dung tha. Nói, Diệp Hà Đồ cười lắc đầu, sau đó nhìn trong tay địa tâm lửa vẫn, sau đó phóng xuất ra một đạo hùng hậu kiếm ý, tay phải dùng sức bóp. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một đạo nói toạc ra nước thanh âm, khối này nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại địa tâm lửa vẫn trực tiếp bị bóp nát. Lập tức, Diệp Hà Đồ mở bàn tay, liền nhìn thấy, lưu tại trong tay chỉ còn lại có một đống cho bụi. Odin a Odin, khó nói lúc trước đối ta dùng tiểu tiểu thủ đoạn, lại còn dám dùng. Liền không có chút mới hoa văn a. Diệp Hà đồ nhẹ nói câu, tay phải vừa nhấc, dương rơi ở trong tay cho bụi, sau đó quay người, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, trong chớp mắt liền rời đi cái này bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Lại là một vòng kết thúc sáng sớm. Hoa Hạ, Linh Hải thành phố, phong diệp số 6 biệt thự. Phòng ăn bên trong, Cố Quynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Y Nhân ba người ngay tại an điểm tâm, nhưng các nữ nhân trên mặt lại có chút không yên lòng. Độc Cô Y Y Nhân cũng nhìn về phía Cố Quynh Thành, đại mi cao lại, trên mặt cũng đầy là vẻ lo lắng. Cố Quynh Thành lắc đầu, mày liêu nhíu chặt, nói, cái này hai ngày ta cho hắn đánh mười mấy cái điện thoại, nhưng căn bản liên lạc không được hắn. Ta cũng hỏi qua Lam Tỷ cùng Lãnh Ngọc các nàng cũng không biết gia hỏa này đến cùng đi làm gì. Gia hỏa này chỉ nói là đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Tỷ, Phi Ca không phải nói thần điện xảy ra chuyện, đi xử lý sự tình sao? Kia hệ lệ nạ tỷ tỷ hẳn là biết Phi Ca tung tích nha, ngươi cùng hệ lệ nạ tỷ tỷ liên lạc một chút không đã biết đạo. Cố Tiểu Nhiễm nói. Đúng a, ta làm sao quên việc này? Cố Quynh Thành nhãn tình sáng lên, sau đó lấy ra điện thoại, kết nối thông tin ghi chép, tìm được hệ lệ nạ dây số, đánh qua. Điện thoại vang trong chốc lát liền được kết nối. Uy, là Quynh Thành sao? Điện thoại vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến hệ lệ nạ giọng nghi ngờ. Hệ lệ nạ, là ta. Cố Quynh Thành tranh thủ thời gian về nói. Quynh Thành, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hệ lệ nạ hỏi. Hệ lệ nạ, Diệp Phi bây giờ tại chỗ nào? Cố Quynh Thành trực tiếp hỏi nói. Vương. Hệ lệ nạ kỳ quái mà nói, Vương không phải tại Hoa Hạ Ninh Hải thành phố sao? Cố Quynh Thành ngây ra một lúc, nói, không đúng, Diệp Phi một tuần lễ trước liền rời đi Ninh Hải, hắn nói thần điện xảy ra chút sự tình, muốn trở về xử lý một chút. A, cái này, hệ lệ nạ cũng ngộng, Quynh Thành, thần điện không có xảy ra việc gì à, mà lại Vương cũng không có về thần điện. Cái gì? Cố Quynh Thành biến sắc, nói, ngươi nói Diệp Phi không có về thần điện, thật sao? Đúng a, Vương cũng không trở về tới. Hệ lệ nạ về câu, sau đó nói, Quynh Thành, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cố Quynh Thành cũng không có giấu giếm, đem một tuần lễ trước, Diệp Phi trước khi đi nói một ít lời báo cho hệ lệ nạ. Nói xong, Cố Quynh Thành liền buồn bực nói, hệ lệ nạ, Diệp Phi cùng ngươi ở cùng một chỗ thời gian tương đối dài, ngươi nói hắn tại sao phải gạt chúng ta à? Hệ lệ nạ trầm mặc một lát, trầm giọng nói, Quynh Thành, bằng vào ta đối Vương hiểu rõ, Vương bình thường chỉ có muốn đi xử lý cái gì chuyện nguy hiểm lúc, mới có thể nói lao giấu giếm tất cả mọi người. Vương mặc dù bị thế nhân gọi là ác ma, địa ngục quân vương, nhưng ta biết, Vương tâm địa kỳ thật rất hiền lành, có chút chuyện nguy hiểm, hắn sẽ lặng lẽ đi làm, chính là sợ bên cạnh mình người biết sau sẽ lo lắng. Trước kia, thần điện còn rất yếu nhỏ, nguy cơ từ phía, cho nên Vương tổng là giấu giếm tất cả mọi người đi xử lý một chút chuyện khó giải quyết. Chuyện nguy hiểm. Cố Quynh Thành nuốt một cái ít hầu, cầm di động tay đều đang khe khẽ run rẩy, "Hệ lệ nạ, ngươi nói Diệp Phi đến cùng đi xử lý chuyện gì, tại sao phải gạt tất cả mọi người đâu? Một khi có tung tích, ta sẽ ngay lập tức thông tri ngươi." "Hảo hảo, ta, hệ lệ nạ, không cần cảm ơn, người ta đều là Vương nữ nhân, tất cả mọi người là người một nhà, không cần đến nói tạ ơn." Cố Quynh Thành ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. "Thì, Phi Ca tại thần điện sao?" Điện thoại vừa cúp đoạn, Cố Tiểu Nhiễm liền lên tiếng hỏi một câu. "Diệp Phi cũng không tại thần điện, hệ lệ nạ nói Diệp Phi cũng chưa có trở về thần điện." Cố Quynh Thành hít thở sâu một hơi, nói, "Mà lại, hệ lệ nạ nói cho ta, Diệp Phi sở dĩ giấu giếm tất cả chúng ta, khẳng định là đi xử lý cái gì khó giải quyết lại nguy hiểm sự tình. Hệ lệ nạ nói nàng hiện tại liền đi tra tìm Diệp Phi tung tích, một khi có tin tức, lập tức sẽ liên lạc với ta. Phi Ca cũng thật là, coi như muốn đi xử lý sự tình gì, cái kia cũng hẳn là lời nói thật nói với chúng ta à." Cố Tiểu Nhiễm miệng nhỏ một bệnh lên, không vui nói. Độc Cô Y Y Nhân thật sâu thở dài, nói, Phi Nhi khẳng định là sợ chúng ta lo lắng, cho nên mới sẽ giấu giếm. Người ấy, vừa rồi hệ lệ nạ cũng là nói như vậy. Cố Quynh Thành thở dài, sâu kín nói, xem ra, hiểu rõ nhất Diệp Phi, hay là ngươi cùng hệ lệ nạ hai người. Độc Cô Y Y Nhân cười nhạt một tiếng, nói, Quynh Thành, ngươi đừng nói như vậy, ta cùng hệ lệ nạ sở dĩ hiểu rõ Phi Nhi, đó là bởi vì chúng ta cùng Phi Nhi thời gian chung đụng dài. Mà ngươi cùng hắn chỉ ở chung 2 năm, cho nên đối với hắn không hiểu rõ cũng rất bình thường. Chương 2830, phát hiện mới. Chương 2830, phát hiện mới. Cố Quynh Thành nhẹ gật đầu, nói, bây giờ Diệp Phi tung tích không rõ, chúng ta hay là ở nhà chờ đợi hệ lệ nạ tin tức đi. Độc Cô Y Y Nhân cùng Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù Cố Quynh Thành các nàng đã hẹn Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tần Mộng Lam chuẩn bị hôm nay đi dạo phố, nhưng bây giờ mọi người hiển nhiên là không có tâm tình gì. Ba nữ nhân ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đều không nói lời nào, bầu không khí có chút trầm mặc cùng kiềm chế. "Tỷ, nói Phi Ca có thể hay không đã xảy ra chuyện gì a?" Cố Tiểu Nhiễm hỏi. "Chớ nói nhảm tám đạo." Cố Quynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói, "Diệp Phi bây giờ thế nhưng là thế giới này đỉnh cấp cường giả, hắn làm sao lại xảy ra chuyện gì?" Cố Tiểu Nhiễm một mặt ủy khuất mà nói, "Tỷ, người ta cũng là lo lắng Phi Ca nha, ngươi hung ta làm gì?" Độc Cô Y Y Nhân ôn nhu nói, "Quynh Thành, ngươi đừng có gấp, Phi Nhi chắc chắn sẽ không có việc gì. Phải biết, Phi Nhi phúc lớn mạng lớn, dĩ vãng nhiều lần sáng tạo kỳ tích, còn chưa hề đi ra cái đại sự gì. Chỉ hy vọng như thế đi." Cố Quynh Thành khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Một mực đợi đến giữa trưa, Cố Quynh Thành cũng không tâm tư nấu cơm, liền điểm mấy hết sức bán cùng Cố Tiểu Nhiễm, Độc Cô Y Y Nhân tùy tiện ăn một chút. Đến buổi chiều 1-2 điểm trái phải, Cố Quynh Thành điện thoại đống nhiên vang lên. Cố Quynh Thành tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động, nhìn, phát hiện là Elena đánh tới, liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. "Elena, có Diệp Phi tin tức sao?" Điện thoại vừa tiếp thông, Cố Khuynh Thành liền tranh thủ thời gian hỏi một câu. "Không có. Ta đã hạ lệnh để tất cả thần điện thành viên đi tìm Vương tung tích, một khi có tin tức liền sẽ thông chi đến ta." "Làm sao lại tìm không thấy?" Cố Khuynh Thành thì thào một tiếng, nói, "Như thế một người sống sờ sờ, làm sao lại đột nhiên không gặp đây?" "Khuynh Thành, siêu cấp mắt mặc dù có thể tra được toàn thế giới các nơi tình báo, nhưng có chút vết người hi hữu đến địa phương, siêu cấp mắt cũng vô pháp tra được. Bất quá, ta có cái phát hiện mới." Elena nói. "Phát hiện mới? Elena ngươi phát hiện cái gì?" Cố Khuynh Thành liền vội hỏi nói. "Điện thoại bên trong cũng nói không rõ ràng, nếu không các ngươi đến thần điện đi, ta phái người tới đón các ngươi." Elena đề nghị nói. "Được rồi, ngươi khỏi phải phái người tới đón chúng ta, ta phiền phức Lộ Dạ dùng không gian ma pháp đem chúng ta chuyển tông tới, dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian." Cố Khuynh Thành nói. "Vậy cũng tốt, đến gì thất chi đảo gọi điện thoại cho ta, ta tới đón các ngươi." Elena nói. "Được." Cố Khuynh Thành đáp lại một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. "Tỷ, có Phi Ca tung tích sao?" Cố Tiểu Nhiễm hỏi. "Không có." Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, "Elena bên kia có khả năng phát hiện cái gì, nàng để chúng ta đi qua một chuyến. Ta hiện tại liền cho Lộ Dạ gọi điện thoại, để nàng hỗ trợ đem chúng ta đưa đến di thất chi ở trên đảo đi." "Tốt tốt tốt." Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, liên tục gật đầu. Lập tức, Cố Khuynh Thành cho Lộ Dạ gọi điện thoại, đem chọn sự kiện báo cho Lộ Dạ, cũng để Lộ Dạ tới một chuyến. Lộ Dạ mặc dù ở bên ngoài làm việc, nhưng tiếp vào Cố Khuynh Thành điện thoại về sau, liền trực tiếp đáp ứng lập tức tới ngay. Quả nhiên, cũng liền qua mấy phút, phòng khách bên trong không gian xuất hiện chấn động kịch liệt, vết nứt không gian mở ra một cái lỗ hổng, Lộ Dạ từ bên trong đi ra. Lộ Dạ tỷ tỷ ngươi đến rồi." Cố Khuynh Thành ba người tranh thủ thời gian đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Lộ Dạ gật đầu xem như chào hỏi, nói, "Khuynh Thành, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đưa các ngươi đi." "Tốt, làm phiền ngươi." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Lệ Nhân cùng một chỗ, đi tiến vào không gian kẽ nứt. Bất quá, khi tiến vào không gian kẽ nứt trước, Cố Khuynh Thành quay người, nghi hoặc mà nói, "Lộ Dạ, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ đi sao?" "Không được." Lộ Dạ lắc đầu, cười khổ nói, "Ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ làm sao đối mặt Elena tỷ tỷ, cho nên lần này liền không đi." "Cố tỷ tỷ, nếu là tìm tới Diệp Phi ca ca tung tích, liền đánh với ta điện thoại, cũng để cho ta yên tâm." "Tốt a." Cố Khuynh Thành cũng biết Lộ Dạ còn đang vì lần trước cổ võ giới đại chiến sự tình canh cánh trong lòng, cho nên cũng không nhiều lời cái gì, đi tiến vào không gian kẽ nứt. Đợi đến Cố Khuynh Thành ba người đều đi tiến vào không gian kẽ nứt về sau, lỗ hổng kia liền biến mất ở trước mắt. Lộ Dạ ngồi ở trên ghế salon sâu kín thở dài, nói, "Diệp Phi ca ca, ngươi nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì mới tốt." "Di thất chi đảo." Dương quang phổ chiếu, 10,000 dặm không mây, toàn bộ di thất chi đảo tựa như xanh thẳm trên đại dương bao la một hạt minh châu. Gió biển phơ phất, sóng biển nuốt bãi cát, sinh hoạt ở trên đảo đám người, có tại trên bờ cát phơi nắng, có thì là ở trên biển lướt sóng, là 10 điểm hài lòng. Đúng lúc này, tại một chỗ không người bờ biển, không gian bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Ngay sau đó, không gian bị xé mở một cái một người cao lỗ hổng, lập tức, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Ý Liễu Nhân ba người liền đi ra. "Lộ Dạ tỷ tỷ, không gian ma pháp quả nhiên lợi hại, chúng ta vừa rồi đều còn tại nhà bên trong đâu, không nghĩ tới lập tức liền đi tới di thất chi đảo, liền cùng làm ảo thuật như." Cố Tiểu Nhiễm cười đùa nói. Liền ngay cả Độc Cô Y Y Nhân cũng không khỏi phải gật đầu, đội phục mà nói, "Ma pháp quả nhiên rất thần kỳ." Cố Khuynh Thành thì là lấy điện thoại di động ra cùng Elena gọi điện thoại, nói một lần vị trí. Sau mười mấy phút, chỉ thấy một cỗ màu đen xe Việt dã từ đằng xa lái tới, sau đó dừng ở Cố Khuynh Thành ba người trước mặt. Cửa xe mở ra, dáng người cao gầy biển chuyển, màu hổ phách sợi tóc áo choàng, mặc một thân giả dặn màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, đai lưng màu đen quần thường Elena từ trên xe bước xuống. Elena cặp kia thương lam sắc con người bên trong mặc dù lộ ra một tia bất an cùng, nhíu chặt lấy mày mi, nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng siêu nhiên thoát tục khí chất. Dù sao, nàng thế nhưng là ma tộc nữ vương mẹ ỷ nữ nhi, trời sinh liền có một cỗ khí chất quý tộc. "Khuynh Thành, các ngươi đến rồi." Elena mang theo mỉm cười, tranh thủ thời gian tiến lên đón. "Elena, không có ý tứ, còn phải làm phiền ngươi." Cố Khuynh Thành ấy này nói. Elena lắc đầu, nói, "Cái này có cái gì không có ý tứ, vương mất tích, ta cũng rất lo lắng, cũng muốn mau chóng tìm tới vương." "Tốt, có lời gì, chờ một hồi hay nói, đi, lên xe." Cố Khuynh Thành ba người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Elena cùng một chỗ ngồi lên xe, hướng phía thần điện cổ bảo chạy tới. Đến cổ bảo về sau, Elena trực tiếp mang theo ba người đi tới phòng thí nghiệm dưới đất. Nói đến, Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm cùng Độc Cô Y Y Nhân còn là lần đầu tiên đi tới Elena phòng thí nghiệm. Cho nên, khi thấy bên trong các loại công nghệ cao dụng cụ, cùng một chút bình bình lọ lọ lúc, đều cảm thấy 10 điểm mới lạ. Nhất là đối cứng hiểu rõ một điểm thế tục giới Độc Cô Y Y Nhân đến nói, càng là cảm giác rung động không thôi. "Ông trời của ta, ta cảm giác mình giống như lập tức xuyên qua đến tương lai đồng dạng." Cố Tiểu Nhiễm một đôi mắt to cô linh lợi địa chuyển, kích động nói, "Elena tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại à, những thứ kia đều là ngươi phát minh sao?" Elena cười cười, nói, "Cũng không hoàn toàn là ta phát minh, có nhiều thứ là lão sư phát minh." "Lão sư?" Cố Khuynh Thành ngây ra một lúc, nói, "Ngươi nói là Mỹ Nộ Vạ à?" "Đúng thế." Elena nhẹ gật đầu. "Amen ơi, có thể làm Elena tỷ tỷ lão sư của ngươi, kia lại nên có bao nhiêu lợi hại nha." Cố Tiểu Nhiễm nhất kinh nhất xả mà nói, "Kia Mỹ Nộ Vạ tỷ tỷ bây giờ tại chỗ nào, ta rất muốn gặp nàng một chút đâu." Elena giang tay ra, nói thật, lão sư hành tung từ trước đến nay đều là không thể phỏng đoán, ta cũng không biết nàng bây giờ tại chỗ nào. Cố Tiểu Nhiễm a một tiếng, nhưng tâm lý đối cái này chưa hề che mặt mị nổ và càng ngày càng hiếu kỳ. Ừm, xin mời đi theo ta. Helena gật gật đầu, sau đó mang theo Cố Khuynh Thành ba người đi tới phòng thí nghiệm một chỗ trước màn ảnh lớn. Lập tức, Helena tại quang điện trên bàn phím gõ mấy cái, sau đó trên màn hình liền xuất hiện một cái hình tượng. Trên tấm hình phát ra chính là một cái bị hồng thủy bao phủ làng, mọi người đều trốn ở đại thụ cùng trên nóc nhà cầu cứu, còn có một số cứu viện máy bay trực thăng cùng thuyền cứu nạn ngay tại cứu viện nạn dân. Mà lúc này, một thân ảnh ôm hai tiểu hài tử bay đến một cái phòng trên đỉnh, trên nóc nhà đám người đều quỳ trên mặt đất, thần sắc kích động địa đang nói cái gì. Diệp Phi nhìn thấy đạo thân ảnh này, Cố Khuynh Thành vô ý thức liền lên tiếng kinh hô. Chương 2831, trong lòng thất lạc. Chương 2831, trong lòng thất lạc. Phi Nhi, thật là Phi Nhi. Độc Cô Y Y nhân cũng lên tiếng nói câu. Kỳ quái, đó là cái gì địa phương a, Phi ca chạy thế nào nơi đó đi rồi? Cố Tiểu Nhiễm nghi hoặc địa hỏi. Là lấy, mặc dù cái này quay chụp hình tượng có chút mơ hồ, mà lại chỉ có thể nhìn thấy nam tử kia bên mặt, nhưng Cố Khuynh Thành mấy người một chút liền nhận ra, nam tử này chính là Diệp Phi. Helena nhẹ gật đầu, nói, nơi này là New Zealand, áo khắc lan quần đảo trên một cái ven biển làng trại. Về phần hình tượng bên trong cứu hai đứa bé nam tử, chính là Vương. Trước đó vài ngày, bởi vì nước biển dâng lên, áo khắc lan quần đảo bộc phát hồng thủy, bao phủ mấy cái ven biển thôn trang. Cái video này là lúc ấy một cái nạn dân dùng di động chụp được đến, ta để người làm đi qua. Cái này liền kỳ quái. Cố Khuynh Thành đại mi cao lại, nói, khó nói Diệp Phi là chạy đến New Zealand đi cứu nạn dân rồi sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là cứu người, cũng không có nhiều nguy hiểm à, hắn vì cái gì không theo chúng ta nói thật đâu? Không, Vương cũng không phải là đi cứu người, có khả năng chỉ là đúng lúc đi ngang qua. Helena lắc đầu, kế tiếp theo nói, bởi vì người chứng kiến nói, lúc ấy Vương từ trên trời giáng xuống, cứu hai đứa bé về sau, không ngừng lại bao lâu liền rời đi. Mà lại, người chứng kiến nói, Vương rời đi về sau, là hướng phía Nam Cực phương hướng bay đi. Nam Cực. Độc Cô Y Y nhân ngây ra một lúc, nói, Phi Nhi đi Nam Cực làm gì? Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Helena. Các ngươi lại nhìn cái video này. Helena nói, lại gõ mấy lần quang điện bàn phím, trên màn hình hình tượng hoán đổi một chút, xuất hiện cái thứ nhì hình tượng. Hình tượng rất mơ hồ, mà lại khoảng cách rất xa xôi. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, ở phía xa trên bầu trời, lóe ra ngọn lửa màu vàng kim nhạt cùng xích hồng sắc hỏa diễm, giống như thả pháo hoa đồng dạng. Phi Nhi, đây là Phi Nhi thi triển kiếm ý. Độc Cô Y Y nhân kinh thanh nói, không sai, ta rất khẳng định trên bầu trời lấp lóe kim sắc quang mang chính là Vương thi triển kiếm ý. Helena nói câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, bất quá, người chứng kiến cũng không biết cái này hai đoàn quang mang đến cùng là cái gì, cảm thấy là Nam Cực đại lục trên không sinh ra hiện tượng tự nhiên, cảm thấy có chút thần kỳ, cho nên liền chụp lại. Diệp Phi thật chẳng lẽ đi Nam Cực? Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày lại, nói, kia Diệp Phi đến cùng chạy Nam Cực đi làm gì rồi? Vừa mới bắt đầu nhìn hai cái này video thời điểm, ta cũng không biết Vương đến cùng đi Nam Cực mục đích. Bất quá, liên tưởng đến trước đó, dây gọi điện thoại cho ta nói một sự kiện, kết hợp lại phân tích, liền minh bạch. Helena nhìn chằm chằm trong video hình tượng, kế tiếp theo nói, trước đó không lâu, dây liên lạc với ta, nói Nam Bắc lượng cực rơi xuống hai viên kỳ quái thiên thạch, còn nói cái này lượng khoản thiên thạch ẩn chứa năng lượng rất cường đại cùng nhiệt độ. Dây còn nói, cái này hai khối thiên thạch ẩn chứa nhiệt độ cao đạt tới hơn 1,000 độ, đủ để tại trong vòng một năm đem lưỡng cực sông băng toàn bộ hòa tan. Một khi lưỡng cực sông băng hòa tan, nước biển sẽ dâng lên hơn 70 m, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quốc gia cùng địa khu sẽ bị nước biển bao phủ, tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Thế giới các quốc gia nhà khoa học đều đang suy tư đối sách, suy nghĩ như thế nào mới có thể đem cái này hai khối thiên thạch phá hủy. Dây gọi điện thoại cho ta, chính là để ta cũng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Nghe tới Helena lời nói, Cố Khuynh Thành ba người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này, chuyện này chúng ta làm sao ta không biết? Cố Khuynh Thành hỏi. Vì không làm cho mọi người khủng hoảng, thế giới các nước đều lựa chọn giữ bí mật. Helena bề nói. Helena, ý của ngươi là, Diệp Phi chạy đến Nam Cực đi, chính là vì đi phá hủy khối kia thiên thạch. Cố Khuynh Thành rất nhanh liền phản ứng lại. Helena gật đầu nói, đúng vậy, Vương đi Nam Cực nhất định là vì phá hủy khối kia thiên thạch. Mà lại, nếu quả thật như là dính nói như vậy lời nói, phá hủy khối kia thiên thạch sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta nghĩ, Vương cũng hẳn là biết điểm này, cho nên mới sẽ giấu giếm tất cả mọi người, mình lặng lẽ hành động. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian xuất phát đi Nam Cực đi. Cố Khuynh Thành một mặt lo lắng nói, đã Diệp Phi còn chưa có trở lại, vậy hắn có khả năng còn tại Nam Cực. Đúng a, nhanh đi tìm Phi ca đi. Cố Tiểu Nhiễm cũng phụ hòa nói. Helena nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, là như vậy, mặc dù từ Di Thất Chi đảo đến Nam Cực khoảng cách không tính rất xa, nhưng nếu như ngồi thẳng thăng cơ đi qua, cũng phải tốn hao một ngày thời gian, dạng này quá chậm. Cho nên, ba người các ngươi liền lưu tại ở trên đảo cùng tin tức, ta bay đi Nam Cực nhìn xem. Cái này, Cố Khuynh Thành đại mi nhíu chặt, nghĩ đến Helena nói lời, cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao, mình cùng Tiểu Nhiễm đều không biết bay, cho nên không thể cùng theo đi. Helena, ta sẽ ngự kiếm thuật, để ta đi chung với ngươi Nam Cực tìm Phi Nhi đi. Độc Cô Y Y Nhân nói. Tốt, vậy chúng ta hai người cùng đi. Helena nghĩ đến Độc Cô Y Y Nhân đích xác biết bay, cho nên gật đầu đáp ứng. Lập tức, Cố Khuynh Thành bốn người rời đi phòng thí nghiệm, đi tới cổ bảo cổng. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, các ngươi liền lưu tại nơi này đi, vừa có Vương tin tức, chúng ta sẽ kịp thời cùng các ngươi bắt được liên lạc. Hệ Lệ Nạ nói. Tốt, các ngươi trên đường cẩn thận. Cố Khuynh Thành nói. Hệ Lệ Nạ cùng Độc Cô Y Y Nhân nhẹ gật đầu, sau đó quay người, một triển lãm cá nhân mở ba đôi màu đỏ thâm quang chi cánh chim bay lên bầu trời, một cái gọi ra một thanh màu bạc trắng trường kiếm, ngự kiếm vọt lên bầu trời. Hai người hướng phía nam cực phương hướng lướt gấp mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trên không. Thằng đến không nhìn thấy thân ảnh của hai người, Cố Khuynh Thành mới một mặt mất mát thở dài, nói, "Tiểu Nhiễm, xem ra chúng ta phải thêm chút sức hảo hảo tu luyện. Mà lại, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải học được phi hành thuật. Bằng không, về sau gặp lại giống bây giờ loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn, cái gì đều làm không được." Ừ mừng. Cố Tiểu Nhiễm dùng sức gật gật đầu, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên định. Trọn vẹn tốn 2 giờ trái phải, Độc Cô Y Y Nhân cùng Hệ Lệ Nạ mới rốt cục đến nam cực trên không. Bởi vì đi qua một tuần lễ, lại thêm có người phát hiện rơi xuống tại Nam Cực Đại Lục Thiên Thạch biến mất, cho nên từng cái quốc gia lại lần nữa phái khảo sát tiểu tổ đi tới Nam Cực. Cho nên, lúc này, Nam Cực Đại Lục ở bên trên có rất nhiều người đang đi lại lấy, còn có rất nhiều cỗ xe tại phi nhanh, cùng một chút máy bay trực thăng tại xoay quanh, có thì là dừng ở trên lục địa. "Đến, chúng ta đi xuống đi." Độc Cô Y Y Nhân nói. "Chờ chút." Hệ Lệ Nạ gọi lại Độc Cô Y Y Nhân, nói, "Phía dưới có người, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy, đột nhiên xuất hiện tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên, khẳng định sẽ khiến những người kia hoài nghi. Cho nên, chúng ta hay là đường xuống dưới, bốn phía tìm xem, cảm giác một chút vương khí tức liền có thể." "Được." Độc Cô Y Y Nhân gật đầu đáp ứng. Lập tức, hai người không có hạ xuống, mà là tại không trung tìm chung quanh Diệp Phi tung tích. Hai người trọn vẹn ở trên không tìm một giờ, cơ hồ đem mỗi một góc đều cho tìm toàn bộ, lại là vẫn không có tìm tới Diệp Phi bóng dáng. "Chuyện gì xảy ra? Phi Nhi làm sao không tại cái này bên trong?" Độc Cô Y Y Nhân cau mày, trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. "Đã Nam Cực không có, vậy chúng ta đi Bắc Cực tìm xem đi. Có khả năng vương đã đem Nam Cực Thiên Thạch làm hỏng, cho nên đi Bắc Cực." Hệ Lệ Nạ phân tích nói. "Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua." Độc Cô Y Y Nhân nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người thay đổi phương hướng, không biết mọi mệnh, hướng phía Bắc Cực phương hướng lướt gấp mà đi. Cùng lúc đó, cổ võ giới, Tây Nam Bộ. Cái này bên trong có một khối ngăn cách với đời chi địa. Dãy núi mây mù lợ lờ, bởi vì xuống một trận tuyết lớn, cho nên tuyết trắng mênh mang đem biến hóa muôn vàn đá lởm chởm quái thạch đều cho bao phủ trong làn áo bạc, khiến cho toàn bộ trong núi tựa như tiên cảnh. Mà cái này bên trong chính là cổ võ giới bát đại môn phái một trong, Nga Mi phái nội môn sở tại địa. Cổ võ giới dù sao cũng là bát đại môn phái một trong, từ cổ truyền đến hiện tại, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Tất cả tại trên đỉnh núi kiến tạo đại lượng cổ kiến trúc, đình đài lầu cát, tàng thư cát, sân huấn luyện, hoán kiếm chỉ cùng các loại, làm lòng người chỉ mê mẩn. Tại Nga Mi phái phía sau núi, kiến tạo một tòa cổ phát lầu cát, cái này bên trong dựa vào núi bạn nước, rất là ưu tĩnh. Lúc này, tại lầu các lầu 2, một cái phòng bên trong rộng rãi sáng tỏ, đan mục chế tạo đồ dùng trong nhà tản ra làm bằng gỗ thanh hương. Nhưng mà, tại một cái giường bên trên, đang nằm một người. Không, cùng nó nói là một người, còn không bằng nói là một cái bánh trưng. Là lấy, người này nằm ở trên giường, trừ chưa lại cái mũi con mắt cùng miệng, địa phương khác đều cuốn lên thật dày một tầng màu trắng băng gạc, quả thực liền cùng cổ Ai Cập xác ướp đồng dạng. Chương 2832, sinh mệnh chi hỏa. Chương 2832, sinh mệnh chi hỏa. Tại cái này giường bên cạnh, thì là vây một đám mặc các loại cổ phát váy dài, có tết tóc đuôi ngựa, có ghim viên thuốc đầu, chiều cao không một tuổi trẻ cô nương. Những cô nương này từng cái đều rất trẻ trung, mà lại từng cái đều rất thủy linh, xinh đẹp. Những này Nga Mi phái đệ tử, có lẽ là trưởng kỳ luyện công quan hệ, các nàng mặc dù chiều cao không một, nhưng tư thái lại phi thường cân xứng, mà lại mười điểm có chí hướng. Tại bọn này cô nương phía trước, thì là đứng một vị mặc một thân trắng đen xen kẽ trường bào, tay cầm phất trần nữ tử. Nữ tử da thịt trắng hớt tuyết, thiên nhiên mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, hai mắt còn như một dòng thanh thủy. Nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm. Nữ tử dù cho mặc một thân rộng rãi trường bào, cũng vô pháp che giấu nàng cao gầy uyển chuyển tư thái. Nữ tử này chính là Nga Mi phái đương nhiệm trưởng môn nhân, Tĩnh Tuệ sư thái, khuôn mặt tịch. Về phần trên giường bị bao thành xác gớp thì là Diệp Phi. "Trưởng môn, Diệp tiên sinh sẽ không thật chết đi." Một cái viên thuốc đầu đạo cô liếc mắt trên giường Diệp Phi, nói, "Cái này đều một tuần lễ, Diệp tiên sinh làm sao còn không có tình đâu?" "Lạc lạc, ngươi nói ít vài ba câu, không ai coi ngươi là câm điếc." Khuôn mặt tịch trừng mắt nhìn cái này viên thuốc đầu đạo cô, sau đó hốc mắt đỏ lên nhìn xem trên giường Diệp Phi, nói, "Ta đã mời đại phu vì hắn trị liệu qua, mà lại ta cũng cho hắn bắt mạch. Hắn mạch tượng mặc dù suy yếu, nhưng cũng không phải là không có. Cho nên, Diệp Phi hiện tại chỉ là mê man, qua không được bao lâu, hắn nhất định sẽ tỉnh lại." "Trưởng môn." Một cái tết tóc đuôi ngựa, tướng mạo dịu dàng đạo cô do dự một chút, sau đó nói, "Coi như Diệp tiên sinh đại nạn không chết, sống tiếp được, nhưng chỉ sợ." "Chỉ sợ cái gì?" Quân Mạc Tịch nhíu mày hỏi. "Chỉ sợ Diệp tiên sinh nửa đời sau xem như phế." Cái này đạo cô thở dài, nói, "Đại phu không phải đã nói rồi sao, Diệp tiên sinh không chỉ có làn da bị bỏng, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị bỏng, mà lại gân mạch đứt từng khúc, xương cốt toàn thân đều đoạn mất một nửa, có thể treo một hơi, quả thực chính là kỳ tích. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có Diệp tiên sinh dạng này người có thể sống sót, nếu là những người khác bị thương như vậy, chỉ sợ sớm đã chết rồi." Nghe tới cái này tiểu đạo cô lời nói, Quân Mạc Tịch nhịn không được nghẹn nào, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Dù sao, cái này tiểu đạo cô nói đều là lời nói thật, bác sĩ nói lời nói, nàng cũng chính thai nghe tới. Thế nhưng là, nàng chính là không tin Diệp Phi lại bởi vậy không gượng dậy nổi, nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Diệp Phi ra sao cùng nhân vật anh hùng, thực lực tu vi đều cường đại như vậy, lực áp toàn hùng. Cái này cùng nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể nói đổ xuống liền ngã dưới đâu. Huống hồ, trước đó Diệp Phi võ công mất hết, về sau lại khôi phục đỉnh phong sự tình, nàng cũng biết. Cho nên, chỉ cần cái này nam nhân bất tử, nàng đã cảm thấy, cái này nam nhân nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Nàng chỉ cần chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Phi tỉnh lại. Một cái đạo cô nhịn không được nói, trưởng môn, ngài đều đã tại cái này bên trong thủ mấy ngày mấy đêm, nếu không đi nghỉ ngơi một lát đi. Ngài nếu là dạng này kế tiếp theo chờ đợi, chỉ sợ thân thể sẽ không chịu được nổi. Quân Mạc Tịch lắc đầu, nói, ta là người tập võ, thân thể rất tốt, làm sao lại không chịu được nổi. Các người đi xuống trước đi, ta nghĩ một người đợi một hồi. Vâng, trưởng môn. Mấy cái đạo cô nhẹ gật đầu, sau đó rời đi gian phòng, đóng cửa lại. Đợi đến mấy cái đạo cô rời đi về sau, Quân Mạc Tịch ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng cầm Diệp Phi quấn lấy thật dày một tầng băng gạc tay, hốc mắt đỏ đỏ mà nói, Diệp Phi, chúng ta mới phân biệt mấy ngày, ngươi làm sao liền biến thành cái dạng này rồi? Khó nói đây chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn a. Coi như ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta, nhưng ngươi cũng không thể đi làm việc nữa ca. Ngươi rõ ràng biết đi phá hủy khối kia thiên thạch sẽ rất nguy hiểm, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn đi? Ngươi cứ như vậy không quan tâm tính mạng của mình à? Nếu không phải Lạc Lạc nói cho ta chuyện này, chỉ sợ ta ngay cả ngươi một lần cuối đều không gặp được. Ngươi khó nói cứ như vậy tự tư, nhẫn tâm như vậy à? Ngươi làm như thế, khó nói liền không có suy tính một chút bên cạnh ngươi những người kia cảm thụ à? Nếu như ngươi chết rồi, thân nhân của ngươi, người yêu cùng bằng hữu lại nên có bao nhiêu thương tâm, nhiều khó khăn qua. Quân Mạc Tịch nghẹn nào nói, nàng cũng không biết Diệp Phi đến tuột cùng có thể nghe được hay không, nhưng nàng chính là nghĩ đem những này lại nói ra. Nàng là thật sợ hãi mình nếu không nói, về sau liền không có cơ hội lại nói. Dù cho trong lòng nàng tin tưởng Diệp Phi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, tỉnh lại. Thế nhưng là, trên đời này nào có nhiều như vậy kỳ tích. Quân Mạc Tịch lệ rơi đầy mặt, từng khỏa nóng hổi nước mắt nhỏ xuống tại băng gạc bên trên. Nàng dừng lại một lát, nhìn chằm chằm Diệp Phi bị băng gạc quấn lấy gương mặt, nói tiếp nói, "Diệp Phi, ta không cho phép ngươi chết, ngươi nhất định phải cho ta tỉnh lại. Ta muốn nghe ngươi trả lời chắc chắn, mặc kệ là dạng gì trả lời chắc chắn, ta đều muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta. Diệp Phi, ta van cầu ngươi. Van cầu ngươi tỉnh lại được không? Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, coi như ngươi không đáp ứng ta, không muốn cùng ta cùng một chỗ, cũng không quan hệ. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống, hảo hảo còn sống là được." Nói đến đây bên trong, Quân Mạc Tịch thanh âm đều trở nên có chút khàn giọng, cảm giác lòng như dao cắt, đau đến không muốn sống. Nàng biết, mình là thật đã yêu cái này nam nhân, yêu thảm cái này nam nhân. Thế nhưng là, trên giường Diệp Phi lại là hai mắt nhắm nghiền, không nhúc đích, liền hô hấp đều rất yếu ớt, mạch đập càng là yếu ớt khó mà phát giác. Lúc này, Quân Mạc Tịch bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, trong mắt hiện ra một vòng hoài niệm chi sắc, chậm rãi nói, "Diệp Phi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau chẳng cảnh sao? Lúc kia, chúng ta tại Bạch Ngọc trong lầu gặp nhau, ngươi là hư hỏng như vậy tiện, trong lòng ta chính là một cái dâm tặng, là cái đăng đổ lãng tử. Trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ không ai dám mở miệng khinh bạc tại ta, cũng chỉ có ngươi tên dâm tặc này, không chỉ có dám mở miệng đùa bỡn ta, còn dám đụng ta. Ta lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hận không thể đem ngươi tay cho chặt. Thế nhưng là, ngươi cái này đang đổ lãng tử hết lần này tới lần khác thân thủ còn như thế tốt, ta muốn đánh ngươi, nhưng lại đánh không lại ngươi. Về sau, ngươi bị mình chỗ yêu người, vậy mà công nhiên cướp cô dâu, còn dám cùng các đại môn phái cùng gia tộc là địch, một người độc chiến các đại môn phái cao thủ. Lúc kia, ta mới phát hiện, ta tựa hồ nhìn lầm ngươi. Tại ngươi bất cần đời bên ngoài đồng hồ dưới, vậy mà ẩn giấu đi một viên trí tình trí thanh trái tim. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền đối ngươi càng phát hiếu kỳ, muốn hiểu rõ ngươi càng nhiều. Quân Mạc Tịch vẫn tại nhớ lại nói quá khứ từng màn, thanh lệ chảy xuôi, nhưng khỏe miệng lại ngậm lấy ôn nhu thiếu dung. Nàng cũng không biết Diệp Phi đến cùng có thể hay không nghe thấy, nhưng nàng chính là muốn nói, muốn phun một cái vì nhanh. Giờ phút này, nằm ở trên giường Diệp Phi mặc dù hôn mê, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được giống như có người đang cùng chính mình nói chuyện. Thế nhưng là, người kia đến cùng nói với chính mình cái gì, hắn lại nghe không rõ ràng. Hắn cũng không biết mình bây giờ đến cùng ở vào một loại gì trạng thái, động lại không động đậy, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng lên được. Loại này nửa chết nửa sống trạng thái, để hắn rất là bất đắc dĩ. Hắn biết, mình cũng chưa chết, bởi vì, hắn mơ hồ có thể nghe tới ngoại giới thanh âm, thậm chí có thể nghe tới mình yếu ớt tiếng tim đập. Thế nhưng là, đã mình không có chết, vậy tại sao chính mình là không động đậy, tỉnh không đến đâu? Chẳng lẽ mình nửa đời sau một mực phải gìn giữ loại trạng thái này? Đây chẳng phải là cùng người thực vật đồng dạng? Không được, tuyệt đối không được. Mình tuyệt đối không thể cứ như vậy đổ xuống, nhất định phải đứng lên. Mình còn có thật là lắm chuyện không có làm, nguy cơ không có giải trừ, còn có thân nhân của mình, người yêu cùng bằng hữu cần mình đi thủ hộ, mình có thể nào đổ xuống? Tuyệt đối không thể đổ dưới. Theo cái này từng cái suy nghĩ tại đầu góc bên trong hiện lên, Diệp Phi cảm giác vốn trong lòng đoàn kia đã tắt hỏa diễm vậy mà lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Về phần vùng đan điền kia một sợi lưu lại chân khí tựa hồ phát giác được chủ nhân đấu trí, bắt đầu liều mạng khuyết tán cùng lớn mạnh. Diệp Phi cũng phát giác được vùng đan điền biến hóa, trong lòng lập tức vui mừng. Đúng vậy à, lão đầu tử đã từng không phải cùng mình nói qua sao, mình thế nhưng là có được chiến thần thân thể, chỉ cần đấu trí bất diệt, ngọn lửa hy vọng liền sẽ không dập tắt, sinh mệnh hỏa diễm liền sẽ không tiêu vong. Mình làm sao đem điểm này cấp quên rồi? Thật sự là hồ đồ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền bắt đầu ám thầm vật khí, vận chuyển đoạt tiên tạo hóa quyết tâm pháp. Theo tâm pháp vận chuyển, Diệp Phi rõ ràng cảm giác vùng đan điền chân khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 2833, giành lấy cuộc sống mới. Chương 2833, giành lấy cuộc sống mới. Kia nguyên bản lưu lại một sợi chân khí theo khuyết tán, tựa như biến thành một đầu cống rãnh, sau đó lại biến thành một đầu dòng suối. Theo chân khí kế tiếp theo khuyết tán, cái này dòng suối cũng chậm chậm mở rộng, biến thành dòng sông. Chân khí hội tụ càng ngày càng nhiều, cái này dòng sông chân khí, thời gian dần qua biến thành một dòng sông lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành đại dương mênh mông. Nguyên bản trống rỗng đan điền, chân khí trở nên càng ngày càng tràn đầy, cũng không lâu lắm liền đạt tới một loại trạng thái bão hòa. Nhưng mà, Diệp Phi vùng đan điền chân khí lại vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hội tụ, khuyết tán. Thẳng đến chân khí hội tụ đến một cái điểm tới hạn, sau đó mơ hồ nghe tới vang một tiếng trầm thấp trầm đục. Vùng đan điền chân khí như là biển cả như đại dương mênh mông, hướng phía Diệp Phi thân thể bên trong mỗi đầu gân mạch cuồn rút tới. Giờ phút này, Diệp Phi thân thể bên trong nguyên bản bởi vì đốt cháy mà trở nên tàn tạ không chịu nổi gân mạch bắt đầu chậm rãi khôi phục. Một đầu, hai đầu, ba đầu, cũng liền qua mấy phút không đến. Diệp Phi thân thể bên trong mỗi một đầu gân mạch đều đã chữa trị hoàn tất, mà lại trải qua lần này chữa trị về sau, Diệp Phi thân thể bên trong mỗi đầu gân mạch đều trở nên càng thô, càng thêm có tính bền dẻo, có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Cái này từng đầu gân mạch liền như là dựng tại Diệp Phi thân thể bên trong cầu nối liên tiếp lấy thân thể bên trong ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Bởi vì gân mạch được chữa trị, cho nên kết nối lấy gân mạch ngũ tạng lục phủ, làn da, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch cùng tế bào cũng nhao nhao đạt được chân khí tầm bổ, nhanh chóng biến hóa, tăng cường, đồng thời lấy phản ứng tổng hợp hạt nhân tốc độ tại sinh trưởng sinh sôi. Ngắn ngủi mấy phút, Diệp Phi mạch máu, khí quan, bộ phận cơ thịt, xương cốt cùng các loại đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khôi phục. Cái này chữa trị quá trình nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng Diệp Phi cũng không có nóng nổi, mà là kế tiếp theo vận chuyển tâm pháp. Tại hiện tại chữa trị quá trình bên trong, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một khi không may xuất hiện, vậy mình có khả năng liền tập phế. Lúc này, bởi vì Diệp Phi toàn thân đều bao lấy thật dày một tầng băng gạc, chỉ có thể nhìn thấy con mắt, cái mũi cùng miệng, không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì bộ vị. Cho nên Quân Mạc Tịch cũng không biết hiện tại Diệp Phi thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì tăng biến hóa, mà là tại kế tiếp theo phối hợp nói: "Diệp Phi, ngươi biết không, mấy tháng trước tại cổ võ giới cùng Chư Thần Liên Minh trận đại chiến kia, mặc dù chúng ta giết không ít Chư Thần Liên Minh ma pháp sư, nhưng chúng quy là không cách nào cải biến bị chiến bại kết cục. Lúc kia, ta đã quyết định cùng mọi người cùng nhau chết tử, chỉ vì thủ hộ chúng ta Hoa Hạ cổ võ cuối cùng một phần kiêu ngạo cùng vinh quang. Lúc ấy, bị đám kia ma pháp sư bước đến tình trạng kia, trong lòng ta trừ biệt khuất, phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hối hận. Ta hối hận chưa kịp cuối cùng gặp ngươi một mặt, hối hận mình không có chính miệng nói cho ngươi, ta thích ngươi. Thế nhưng là, để ta không thể nghĩ đến chính là, ngươi vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước, mang theo người đuổi tới chiến trường, cứu tất cả mọi người ở trong cơn nguy khốn, đồng thời cải biến sau cùng chiến cuộc. Từ một khắc kia trở đi, ta ngay tại trong lòng nói với mình, chỉ cần ta có thể còn sống sót, ta liền nhất định phải chính miệng nói cho ngươi, ta thích ngươi, ta thật, thật rất thích ngươi. Nói đến đây bên trong, Quân Mạc Tịch xinh đẹp gương mặt nhiễm lên một vòng hồng hạ, nàng nghiêng đầu lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi gương mặt, thì thầm nói, ta rốt cục vẫn là may mắn sống tiếp được, đồng thời có cơ hội đem tâm ta bên trong ý tưởng chân thật nhất nói cho ngươi ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ta đã hướng ngươi thổ lộ tiếng lòng của ta, nhưng vì cái gì ta lại đợi không được ngươi nói cho ta ngươi tâm lý đáp án. Những ngày này bên trong, ta nghĩ rất nhiều, dù sao nhiều năm như vậy, ta một người đã thành thói quen. Ta sẽ một mực chờ ngươi tỉnh lại, chính miệng nói cho ta đáp án. Vô luận là cùng một ngày, một tháng, một năm, năm năm, mười năm, hoặc là cả một đời, cũng ở đây không tiếc. Diệp Phi, ta yêu ngươi, lại như thế nào lại đi yêu những người khác? Nói, Quân Mạc Tịch nhẹ nhàng địa tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực, ngăn không được thấp giọng khóc nức nở. Thật là một cái ngốc cô đương. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khàn khàn tiếng nói bỗng nhiên tại gian phòng bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, Quân Mạc Tịch trong lòng đống nhiên manh kinh, sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp trợn to, tựa hồ cho là mình là nghe nhầm. Thanh âm này, nàng là tại quen thuộc bất quá, quen thuộc đến đã khắc vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Mà lại, những ngày này, nàng một mực tại chờ đợi thanh âm này, chờ đợi lấy thanh âm này vang lên lần nữa. Quân Mạc Tịch đống nhiên làm lên thân thể, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem trên giường Diệp Phi, môi đỏ khẽ nhếch, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Mà Diệp Phi thì là đã mở mắt, kia một đôi tựa như tinh thần sáng tỏ hai mắt, lộ ra một cô ôn nhu, đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tịch. Hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau, như có một đạo dòng điện xẹt qua, gian phòng bên trong cũng lập tức yên tĩnh trở lại. "Lá, Diệp Phi." Quân Mạc Tịch một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Phi, dùng sức địa rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng mình hoa mắt, "Ngươi thật tỉnh rồi." "Đúng vậy a, ta nếu là lại không tỉnh, sẽ phải ngâm mình ở nước mắt của ngươi bên trong. Mà lại, ta làm sao bỏ được để ngươi dạng này đại mỹ nữ thật chờ ta cả một đời đâu. Vậy nếu là đổi lại bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ cũng sẽ không nhận tâm a." Diệp Phi ôn nhu điệu nói. "Hừ." Quân Mạc Tịch tiêu hừ một tiếng, giận nói, "Quả nhiên là cái đang đồ lãng tử, vừa mới tỉnh, liền bắt đầu miệng lưỡi cho chu." Nhìn thấy nữ nhân không tự giác toát ra đến tiểu nữ nhân tư thái, cùng giữa lông mày một màn kia nhu tình, Diệp Phi có chút nhìn si. Mặc dù hắn biết Quân Mạc Tịch chân thật nhất một mặt có bộ dáng như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Quân Mạc Tịch mặc một thân đạo bào, lại lộ ra dạng này tư thái, thật đúng là có một phen đặc biệt phong tình. "Nhìn cái gì vậy a, ngốc tử?" Quân Mạc Tịch trong lòng mừng rỡ, nhưng mặt ngoài lại chứa dáng vẻ lạnh như băng, nói: "Thế nào, cảm giác thân thể khá hơn chút nào không? Phải biết, ngươi toàn thân cao thấp đều đã bỏng, bác sĩ nói ngươi có thể còn sống sót, quả thực chính là cái kỳ tích." "Ha ha, ta đã thật nhiều, không có việc gì." Diệp Phi cười cười, mà giật. Lập tức, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, dở khóc dở cười nói, Mạc Tịch, không cần đến đem ta bao thành như vậy đi, làm cho cùng cái xác cướp như. Ngươi chớ lộn xộn, nhanh nằm xuống. Quân Mạc Tịch thấy Diệp Phi trực tiếp ngồi dậy, sừng sốt giật nảy mình, nói, ngươi toàn thân cao thấp đều đã bị bỏng, đại phu giúp ngươi thoa thuốc, đương nhiên phải băng bó à. Ta thật đã không có việc gì, không cần đến nằm xuống, cũng không cần đến những này. Diệp Phi nói, trực tiếp xoay người xuống giường, sau đó song quyền bỗng nhiên một nắm, phóng xuất ra một cỗ kiếm ý. Tạch tạch tạch. Một trận lốt bốt thanh âm vang lên, chỉ gặp Diệp Phi trên thân bao lấy mấy tầng thật dày băng gạc toàn bộ bị kiếm ý cắt thành mảnh vỡ, tản mát trên mặt đất. Cái này băng gạc bên trên còn dính lấy dược vật, tản ra trung thảo dược mùi thuốc. Mà lại, theo băng gạc tản mát, chỉ gặp Diệp Phi trên thân nguyên bản bị đốt cháy khét làn da cũng đi theo từng khối chốc ra, liền cùng sâu gióm chốc ra. Quân Mạc Tịch thì là ngơ ngác đứng ở một bên, mở to đôi mắt đẹp, nhìn trước mắt một màn này, khiếp sợ im lặng nói đồng hồ. Thằng đến đốt cháy khét làn da toàn bộ chốc ra về sau, Diệp Phi toàn thân đã không được mảnh vải, lộ ra làn da lóe ra ánh nhuận quang trạch, tựa như giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù Diệp Phi ra trên người là tân sinh, rất nhắn mịn, nhưng hắn dáng người cơ bắp đường cong lại là có thể xương hoàn mỹ, tựa như thợ khéo điêu đắp ra đồng dạng, ẩn 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 chứa cường đại lực bộc phát. Quân Mạc Tịch ngơ ngác dò xét lấy Diệp Phi toàn thân cao thấp, không khỏi nhìn xuống mắt, có lẽ là bởi vì vừa giành lấy cuộc sống mới, khí huyết tràn đầy, như là kình thiên lập trụ cao đứng thẳng. Nhìn thấy cái này, Quân Mạc Tịch lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khỏi cảm giác có chút khô nóng, nhưng cũng nhịn không được nhìn nhiều. Diệp Phi cũng không có phát giác được những này, mà là đối trên bàn một chiếc gương chiếu chiếu mặt mình. Bởi vì trên mặt đốt cháy khét làn da chốc ra, mọc ra mới làn da, cho nên trở nên trắng non tinh tế, lại thêm gương mặt cương nghị, lộ ra Diệp Phi càng thêm ai hùng xoáy khí. Diệp Phi cũng không biết mình là lần thứ mấy giành lấy cuộc sống mới, nhưng mỗi một lần đều sẽ có biến hóa hoàn toàn mới. Cho nên, lần này, Diệp Phi ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Diệp Phi sờ sờ cằm của mình, chật chật miệng nói, ai nha nha, cái này còn thật thành tiểu bạch kiểm, ân, bất quá còn thật đẹp trai. Nhưng mà, Diệp Phi tiếng nói vừa dứt, cốc cốc cốc, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Chương 2834, khác hẳn với thường nhân. Chương 2834, khác hẳn với thường nhân. Ngay sau đó, một đạo dễ nghe thanh âm truyền bảo. Trường môn, người giữa trưa cũng chưa ăn cơm, ta cùng ngươi chịu một bát hoa quế canh, ngài ăn một điểm đi. Nghe tới gõ cửa cùng tiếng nói, Quân Mạc Tịch hai con ngươi bỗng nhiên vừa mở, đợi đến nàng kịp phản ứng lúc, mấy cái tiểu đạo cô đã đẩy cửa ra đi đến. Trường môn, ngài. Mấy cái này tiểu đạo cô vừa vào cửa, liền thấy không được mảnh vải đứng ở đằng kia Diệp Phi, tiếng nói lập tức im bặt mà dừng. Bịch. Dẫn đầu đi tới tiểu đạo cô cầm trong tay bắt trực tiếp ném xuống đất. A. Ngay sau đó, mấy cái tiểu đạo cô đồng thời hét lên. Mấy cái tiểu đạo cô thanh âm thanh thúy êm tai, thanh âm lại phá lệ có lực xuyên thấu. Diệp Phi sửng sốt cảm giác lỗ tai đều sắp bị chấn điếc. Phi lễ a, vô sỉ, lưu manh, sát lang. Mấy cái tiểu đạo cô gương mặt đỏ bừng, hô to một tiếng, sau đó quay người liền xông ra ngoài. Chỉ bất quá, có mấy cái tiểu đạo cô tựa hồ rất hiếu kỳ, tại lao ra thời điểm, nhìn chằm chằm Diệp Phi kia bên trong nhìn mấy lần, trên tay còn tại khoa tay lấy cái gì. Ra ngoài, mau đi ra. Quân Mạc Tịch quát lớn một tiếng, đi nhanh lên tiến lên đóng cửa lại. Diệp Phi sững sờ một hồi lâu, sau đó cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức đại biến, nằm. A đủ. Nói, Diệp Phi lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ trên giường kéo qua một giường chăn mền, trực tiếp đem mình một bao, bất đắc dĩ nhìn về phía Quân Mạc Tịch, nói năng lộn xộn mà nói, Mạc Tịch, ta. Ngươi làm sao không còn sớm nói với ta a? Ta đều bị đệ tử của ngươi cho nhìn hết. Nhìn con không nói, mấu chốt là, ta ngược lại bị bọn hắn xem như lưu manh à, rõ ràng là các nàng xem ta được không? Quân Mạc Tịch lại là một mặt bình tĩnh mà nói, ta vừa rồi vốn định nói với ngươi tới, thế nhưng là, ngươi lại tại soi gương, bản thân thưởng thức, ta liền không có quấy rầy ngươi a mà lại. Ta cũng không nghĩ tới những nha đầu này lại đột nhiên xông tới a. Diệp Phi tưởng tượng, cảm thấy Quân Mạc Tịch ngược lại là nói có đạo lý. Vừa rồi mình chỉ lo thưởng thức mình xoáy khí dung mạo, ngược lại là quên mình thân thể trần truồng. Chờ chút. Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Quân Mạc Tịch, nuốt một cái ít hầu, nói, Mạc Tịch, ngươi thật giống như cũng đem ta cho nhìn hết đi. Quân Mạc Tịch nhún vai, nói, cái này có cái gì à? Ta đem ngươi mang về thời điểm, là ta cùng đại phu cùng một chỗ giúp ngươi băng bó được không? Nên nhìn, không nên nhìn, ta đã sớm nhìn, cái này có cái gì? Mà lại, ta một nữ nhân đều không nói gì, ngươi có tư cách nói cái gì sao? Diệp Phi nghe xong, lập tức khóc không ra nước mắt. Bất quá, rất nhanh Diệp Phi liền nghĩ đến một sự kiện, hỏi, Mạc Tịch, cái này bên trong đến cùng là cái kia bên trong a? Đệ tử của ngươi làm sao lại tại? Cái này bên trong là cổ võ giới, Nga Mi phái. Quân Mạc Tịch nhịn không được trợn mắt, nói, ngươi sẽ không phải là đầu óc bị cháy hỏng đi. Phản xạ cung dài như vậy, hiện tại mới biết đạo hỏi cái này chút. Đi, ta đi giúp ngươi món kia quần áo, có lời gì, đợi chút nữa hỏi lại. Nói, Quân Mạc Tịch liền quay người rời khỏi phòng. Khi Quân Mạc Tịch ra khỏi phòng thời điểm, liền thấy mấy cái tiểu đạo câu ngay tại chỗ ấy kỳ kỳ cha cha trò chuyện cái gì. Ê a, nguyên lai thân thể của nam nhân lớn lên cái tăng a, giống như cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau lớn bao nhiêu a. Không đúng không đúng, hay là có khác biệt, không thấy được sao? Diệp tiên sinh có vật kia chúng ta liền không có. Quân Mạc Tịch thực tế là nghe không vô, lạnh như băng quát lớn nói, các ngươi tại ngồi chém gió thứ gì đâu, còn không mau đi luyện công. Mấy cái chính trò chuyện khởi kình tiểu đạo cô sửng sốt bị giật nảy mình, ngơ ngác quay người nhìn về phía Quân Mạc Tịch cười hắc hắc, sau đó tranh thủ thời gian chạy đi. Mấu chốt là, mấy cái này nha đầu một bên chạy, còn tại một bên trò chuyện, phá lệ hăng hái. Quân Mạc Tịch lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó rời đi. Thằng đến cổng không có động tĩnh, Diệp Phi mới ngồi ở trên giường, thở phào một cái. Vừa rồi những cái kia tiểu đạo cô ở bên ngoài nói chuyện lời nói, hắn đều nghe cái nhất thanh nhị sở, lập tức có chút buồn cười lắc đầu. Xem ra, những này tiểu đạo cô tâm tư còn rất đơn thuần à, thậm chí ngay cả thân thể của nam nhân đều chưa có xem. Bất quá, Diệp Phi hay là cảm giác có chút bị uất. Cái này không hiểu thấu liền bị một đám nha đầu cho nhìn hết, còn bị người ta xem như lưu manh, lưu manh rõ ràng là các ngươi mới đối được không? Diệp Phi lắc đầu, cũng không có lại đi so đo những này, mà là đầu góc bên trong hiện lên từng cái nghi vấn. Mình là thế nào đến cổ võ giới Nga Mi phải đến? Chẳng lẽ mình tại Nam Cực lúc hôn mê, nhìn thấy Quân Mạc Tịch là thật? Khẳng định là, nếu không mình làm sao lại được đưa tới cái này bên trong tới? Nhưng mấu chốt là, Quân Mạc Tịch là thế nào biết mình tại Nam Cực? Cùng nữ nhân này trở về, mình nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Cùng trong chốc lát, Quân Mạc Tịch liền đẩy cửa đi đến, trên tay dẫn theo mấy cái túi hàng, bỏ vào trên giường, nói, đây là trước mấy ngày ta cố ý để từ thế tục giới trở về đệ tử mua cho ngươi một bộ quần áo. Ta cũng không biết ta lường được kích thước có đúng hay không xác thực, ngươi trước đem liền xuyên đi. Diệp Phi tiếp nhận túi hàng, gãi gãi đầu, cười hát hát nói, cái kia, Mạc Tịch, ta muốn mặc quần áo. Ừm. Quân Mạc Tịch nhẹ gật đầu. Diệp Phi thấy Quân Mạc Tịch không nhúc nhích đứng tại kia bên trong, liền kế tiếp theo nói, Mạc Tịch, ta nói ta muốn mặc quần áo. Ta biết, ngươi xuyên a. Quân Mạc Tịch cảm thấy nam nhân có chút không hiểu thấu, thay cái quần áo cũng muốn nói với chính mình mấy lần. Cái này, Mạc Tịch a, ngươi có thể hay không chuyển một chút thân? Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, mặc dù mình sớm đã bị nhìn hết, nhưng ở Quân Mạc Tịch mặt mặc quần áo, Diệp Phi vẫn có chút thẹn thùng. Dù sao, vừa đến, người ta là Nga Mi phái trưởng môn, đoan trang ưu nhã, thứ nhì, mình cùng với nàng mặc dù có chút quan hệ mờ mờ, nhưng dù sao không phải nam nữ bằng hữu, cho nên vẫn là chú ý điểm tương đối tốt. Quân Mạc Tịch nghe xong, lúc này mới lấy lại tinh thần, dẫn câu sự tình nhiều sau đó liền xoay người qua. Diệp Phi thấy xoay người qua, liền từ túi hàng bên trong xuất ra quần áo, quần và giày mặc vào. Thẳng hơn màu trắng hưu nhàn áo sơ mi, màu đen tu thân quần dài, một đầu màu đen cổ chỉ dây lưng, phối thêm một đôi màu nâu nhạt phỉ kéo cách mộ hưu nhàn giày ra. Cái này một thân trang phục xuống tới, chí ít đều muốn hơn 10 vạn, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, Diệp Phi hình dạng lập tức liền thay hình đổi dạng. Mấu chốt là, Diệp Phi bởi vì giành lấy cuộc sống mới, xương cốt gây dựng lại, dáng người trở nên càng thêm thẳng cùng cao lớn, liền liền thân cao cũng mơ hồ giống như cao mấy cm, lộ ra càng thêm lô võ bất phàm. Diệp Phi tâm lý nhịn không được lén nói thầm, quả nhiên là tiểu phú bà a, xuất thủ cũng thật hào phóng, tùy tiện một bộ quần áo liền tốn hơn 10 vạn. Nhưng bởi như vậy, mình chẳng phải thật thành tiểu bạch kiểm. Nếu để cho những người khác biết đường đường địa ngục quân vương lại thành tiểu bạch kiểm, đây chẳng phải là phải bị người khác chê cười chết. Ân, tiền này nhất định phải trả. Mạc Tịch, ta thay xong. Diệp Phi nói. Quân Mạc Tịch xoay người, xinh đẹp gương mặt rõ ràng biến hóa một chút, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thần thái khác thường. Nàng mỉm cười gật đầu, nói, ừm, xem ra ta phẩm vị cũng không tệ lắm, thật đẹp trai. Hắc hắc, đúng, Mạc Tịch, ta ngủ bao lâu rồi? Diệp Phi cười hỏi. Tính đến lời ngày hôm nay, vừa vặn một tuần lễ. Quân Mạc Tịch về nói. Cái gì? Một tuần lễ? Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đúng a, đại phu còn nói, ngươi có khả năng cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Quân Mạc Tịch nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, khoan hãy nói, mệnh của ngươi thật đúng là rất lớn, không chỉ có một tuần lễ liền tỉnh lại, hơn nữa còn hoàn toàn khôi phục, đây quả thực là một cái kỳ tích. Đúng, ta rất hiếu kỳ, thân thể của ngươi đến cùng là thế nào tốt. Ngươi cũng đừng nói cho ta là đại phu thuốc đưa đến tác dụng, loại chuyện hoang đường này ta nhưng không tin. Ê! Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, Mạc Tịch, nói thật, cái này ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Tóm lại, thân thể của ta khác hẳn với thường nhân. Ngươi thật sự rất khác hẳn với thường nhân. Quân Mạc Tịch tiểu nhan đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì nói, ngay cả món đồ kia đều so người khác lớn. Cái gì đồ chơi? Diệp Phi trong lúc nhất thời có chút không có trở lại mùi vị đến, kỳ quái địa hỏi một câu. Không có gì, ta không biết được rồi. Quân Mạc Tịch hờn dỗi một tiếng. Nhìn thấy Quân Mạc Tịch gương mặt đỏ hồng, lại liên tưởng đến vừa rồi nữ nhân nói lời, Diệp Phi lập tức sững sờ, lấy lại tinh thần, buồn cười nói, ai mà ơi, Mạc Tịch, ngươi thế nhưng là Nga Mi trưởng môn à, vậy mà như thế không đứng đắn đâu. Đến cùng ai không đứng đắn, bại lộ cùng. Quân Mạc Tịch khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nóng lên, quay người nói, đi rồi, ta để người chuẩn bị đồ ăn. Ngươi đều một tuần lễ không ăn không uống, khó nói liền không đói. Chương 2835, đối ta phụ trách. Chương 2835, đối ta phụ trách. Diệp Phi cười sờ sờ bụng của mình, nói, Mạc Tịch, ngươi kiểu nói này, ta đích xác là đói, đi đi đi, đi ăn cơm. Lập tức, Diệp Phi liền cùng Quân Mạc Tịch cùng rời đi lầu cát. Trên đường đi, gặp rất nhiều Nga Mi phái nữ đệ tử, bất quá, những nữ đệ tử này chi nhìn thấy Diệp Phi, cả đám đều che miệng cười trộm, đang nghị luận cái gì. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Diệp Phi đều biết những này cô nàng đang nói chuyện gì. Khẳng định là mình tại gian phòng bên trong lộ trống chân sự tình, bị những này cô nàng trò chuyện khắp chứ sao. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nói, Mạc Tịch, không nghĩ tới ta lần đầu tiên tới các ngươi Nga Mi phái, vậy mà là lấy phương thức như vậy. Mà lại, vừa đến đã bị ngươi các đệ tử đều biết, còn trở thành các ngươi Nga Mi phái danh nhân. Ai, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Quân Mạc Tịch nghiêm trang nói, ta cảm thấy rất tốt nha, chí ít như vậy mọi người đối ngươi ấn tượng rất sâu sắc, sẽ vẫn nhớ ngươi. Diệp Phi lông mày nhíu lại, nói, ý gì, Mạc Tịch, ngươi đây là đang giễu cợt ta à? tiểu nữ tử nào dám rêu cận ngươi Diệp đại minh chủ nha. Quân Mạc Tịch hối hận mà nói, tiểu nữ tử hai lần mời, nhưng ngươi lại coi như không nghe thấy, đến cũng không tới. Người ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tại thân ngươi bị thương nặng, không động đậy tình huống dưới đem ngươi bắt tới rồi. Tê. Diệp Phi hít sâu một hơi, không nghĩ tới từ trước đến nay lạnh như băng, đoan trang ưu nhã nga mi trưởng môn, lại còn có như thế tiểu nữ nhân một mặt, còn biết đúng liệu. Nhất là nhìn thấy nữ nhân xinh xắn gương mặt cùng vũ mị ánh mắt, Diệp Phi sửng sốt cảm giác tâm lý giống như có một ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Mẹ nó, cô nàng này cũng là câu người tiểu yêu tình. Diệp Phi đè xuống lửa giận trong lòng, nói sang chuyện khác, nói, đúng, Mạc Tịch, ngươi là thế nào biết ta đi Nam Cực? Quân Mạc Tịch nhíu môi, nói, một tuần lễ trước, Đường Vũ cùng Lạc Lạc trò chuyện ngoài trạng, không cẩn thận đem ngươi đi Nam Cực muốn làm sự tình báo cho Lạc Lạc. Cho nên, Lạc Lạc liền đem việc này báo cho ta. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi nghe xong, giờ mới hiểu được. Trước đó mình rời đi thời điểm, đích xác đem mình đi Nam Cực phá hủy điệu tâm lửa vẫn sự tình báo cho Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ. Mình rõ ràng cùng mấy tên kia nói, không cho phép đem việc này cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng nào biết nói, Đường Vũ cái này ra xúc vì cô gái, xoay người liền bán đi chính mình. Quả nhiên là có khác phái không nhân tính. Diệp Phi, khối kia tên là điệu tâm hỏa vẫn tiên thạch, thật sự có nguy hiểm như vậy a? Quân Mạc Tịch hỏi. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, nếu như không nhanh chóng phá hủy, kia Nam Bắc Cực toàn bộ sông băng sẽ hòa tan, dẫn đến nước biển dâng lên, sinh thái phá hư, sẽ có vô số người cùng vô số sinh vật tử vong. Quân Mạc Tịch một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi, nói, kia điệu tâm lửa vẫn phá hủy sao? Đã phá hủy. Diệp Phi cảm thán một tiếng, nói, bất quá, mảnh đất kia tâm hỏa vẫn bên trong ẩn chứa nhiệt độ lại là rất khủng bố, nếu không phải ta thi triển kiếm ý phòng ngự, chỉ sợ ta cũng không phải là bị đốt thành than cốc, mà là đốt thành cho bụi. Nghe nói Bắc Cực còn có một mảnh đất tâm hỏa vẫn, mảnh đất kia tâm hỏa vẫn phá hủy rồi sao? Quân Mạc Tịch lại hỏi. Mảnh đất kia tâm hỏa vẫn giao cho một người khác, thực lực của người kia rất mạnh, mạnh hơn ta được nhiều, cũng đã phá hủy. Diệp Phi trả lời một câu, về phần hắn trong miệng người kia tự nhiên nói là Diệp Hà Đồ. Mà lại, Diệp Phi tựa hồ cũng muốn minh bạch, chỉ sợ Diệp Hà Đồ là cố ý để cho mình cùng hắn liên thủ đi phá hủy điệu tâm lửa vẫn. Mục đích đúng là vì kích phát thân thể của mình tiềm năng, đồng thời cải biến kiếm ý của mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Phi một cái suy đoán, về phần đến cùng có phải hay không, còn phải ở trước mặt hỏi qua mới biết nói. Diệp Phi, ngươi nói người kia đến cùng là ai a? Vậy mà so ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Quân Mạc Tịch tò mò hỏi. Người kia là phụ thân của ta. Diệp Phi cũng không có giấu giếm, chi tiết về nói. Nha. Quân Mạc Tịch gật gật đầu, lại hỏi, Diệp Phi, địa tâm lửa vẫn thật là chư thần quốc độ thần vương Odin ném đến sao? Đúng vậy, những tên kia vẫn muốn hủy diệt tất cả nhân loại, trước đó truyền bá thần dịch cùng lần này ném địa tâm lửa vẫn, nó mục đích đều là giống nhau. Diệp Phi cắn răng nói. Quân Mạc Tịch trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng, nói, vẹn vẹn Odin ném địa tâm lửa vẫn cứ như vậy khủng bố, kia Odin bản nhân lại nên có bao nhiêu lợi hại? Ta cũng không biết. Diệp Phi cười khổ lắc đầu, nói, dù sao, khẳng định không phải hiện tại ta có thể đối phó. Quân Mạc Tịch nhu hòa cười một tiếng, nói, tốt, Diệp Phi, ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt Odin. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Phi cười cười, đột nhiên dừng bước, nghĩ đến một sự kiện. Mình lại đột nhiên mất tích một tuần lễ, Cố Khuynh Thành các nàng còn không phải gấp điên rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền vội vàng hỏi nói, Mạc Tịch, điện thoại di động ta đâu? Quân Mạc Tịch tức giận nói, ngươi có phải hay không ngốc nhà, ngươi cảm thấy thân thể của ngươi đều đốt thành dạng này, điện thoại di động của ngươi còn có thể sẽ ở đây sao? Ê, vậy cũng đúng. Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, Mạc Tịch, mượn điện thoại dùng một lát, ta muốn cùng Khuynh Thành các nàng gọi điện thoại. Quân Mạc Tịch ánh mắt hiện ra một vòng vẻ hâm mộ, nói, xem ra ngươi rất quan tâm các nàng. Khuynh Thành các nàng là nữ nhân của ta, ta làm hết thảy đều là vì thủ hộ các nàng, cho nên ta đương nhiên quan tâm các nàng. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng nhu tình, nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Quân Mạc Tịch nhu tình như nước nhìn xem Diệp Phi, nhẹ giọng về câu. Diệp Phi cũng không biết làm như thế nào tiếp nữ nhân lời này, chỉ có thể cười cười. Diệp Phi, ngươi bây giờ đã khỏi hẳn, là muốn trở về rồi sao? Quân Mạc Tịch hỏi một câu, nhưng cặp kia sáng rỡ con ngươi bên trong đầy vẻ không muốn. Diệp Phi lúc đầu muốn nói đúng vậy, nhưng nghĩ đến người ta 1,000 dặm xa xôi đem mình từ Nam Cực đưa đến cổ võ giới đến trị liệu, mình sao có thể vừa tỉnh dậy liền trực tiếp rời khỏi đâu? Mà lại, vừa rồi lúc hôn mê, Diệp Phi cũng nghe đến Quân Mạc Tịch tự nhủ kia một ít lời, cũng thật sâu cảm thấy nữ nhân đối với mình chân thành tha thiết tình cảm. Dù sao, nữ nhân ánh mắt cùng nước mắt là lừa gạt không được người. Diệp Phi vốn cho rằng lần trước ly biệt sẽ là vĩnh viễn, nhưng nào biết đạo nhanh như vậy mình lại cùng nữ nhân này có gặp nhau. Đã thượng tiên an bài mình cùng nữ nhân này duyên điểm, vậy mình làm gì đi làm trái thượng tiên, cưỡng ép đem phần này duyên điểm kéo đứt đâu. Cho nên, Diệp Phi trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi quét mắt xung quanh, nhìn đang huấn luyện trên trận luyện công Nga Mi đệ tử, nói, Mạc Tịch, các ngươi cảnh sắc nơi này thật rất xinh đẹp. Cho nên, Quân Mạc Tịch nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt. Cho nên, đã điệu tâm lửa vẫn đã bị phá hủy, nguy cơ cũng giải trừ, ta dự định tại cái này bên trong đợi mấy ngày. Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, nói, Mạc Tịch, ngươi nhưng đã đem ta nhìn hết sạch, những ngày này ngươi đối với ta phụ trách nhà. Vậy ngươi muốn người ta làm sao phụ trách đâu? Quân Mạc Tịch mị hoặc mà liếc nhìn Diệp Phi, nhưng vui sướng trong lòng lại là che giấu không ngừng. Bồi ăn, bồi uống, bồi chơi. Diệp Phi trực tiếp thốt ra. Đi chết. Quân Mạc Tịch mắt vượng chừng một cái, ngươi thật đúng là đem bản trưởng môn khi ba buổi rồi. Ha ha ha. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói, không dám không dám, chỉ cần sư thái có thể thưởng một miếng cơm ăn là được. Thành giao. Quân Mạc Tịch cười duyên một tiếng, lấy điện thoại di động ra đập vào Diệp Phi trên tay. Diệp Phi tiếp nhận điện thoại, trực tiếp cho Cố Khuynh Thành gọi điện thoại. Điện thoại vang một lát, rất nhanh liền được kết nối. Uy, vị nào? Cố Khuynh Thành thanh âm truyền tới. Khuynh Thành, là ta. Diệp Phi trả lời một câu, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại là để đầu bên kia điện thoại Cố Khuynh Thành trực tiếp trầm mặt lại. Vài giây đồng hồ sau, ô, một đạo ngăn chặn không ngừng tiếng nghẹn ngào truyền tới. Diệp Phi lập tức hoảng hồn, nói, Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Làm sao khóc rồi? Ngươi nói ta làm sao? Cố Khuynh Thành nghẹn ngào hô một tiếng, nói, ngươi có biết không nói, những ngày này tất cả mọi người đang lo lắng ngươi. Ngươi ngược lại tốt, phủi mông một cái liền đi, còn giấu giếm chúng ta đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu không phải hệ lệ nạ phân tích ra tình hình thực tế, chúng ta đến bây giờ còn bị ngươi giấu giếm. Ngươi cái này không có lương tâm, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi.